Chương 1096 Huyết Nguyệt Bộ Lạc. Chương 1096 Huyết Nguyệt Bộ Lạc. Sông Băng Bộ Lạc là có phương pháp tu luyện, nhưng không cách nào cùng Hàn Phong cho đến so sánh. Tiểu Nhất cảm thấy mình tôn nghiêm không có chút nào trọng yếu, chỉ cần có thể đổi được cường đại công pháp tu luyện, ta chỗ này có một cái huyết mạch truyền thừa công pháp, các ngươi cầm lấy đi sử dụng đi. Hàn Phong trong túi trữ vật có quá nhiều công pháp, rất nhiều công pháp đều là coi như không tệ. Bất quá những công pháp này đối với hắn không có tác dụng gì, cho Sông Băng Bộ Lạc nhất định có thể làm vật chân quý đa tạ. Tiểu Nhất vội vàng quỳ xuống nói tạ ơn mãi mãi. Hàn Lăng Sa nhanh đi đỡ Tiểu Như, ngươi không nên cảm thấy ta cái này không tốt, kỳ thật tiên sư đại nhân có thể làm cho ta quỳ trước mặt hắn, đã coi như là ta rất lớn vinh hạnh. Tiểu Nhất trên mặt rất vui vẻ đạo ta biết. Hàn Lăng Sa nhẹ gật đầu, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một lựa chọn là tu luyện đạo pháp, một cái khác tu luyện huyết mạch truyền thừa công pháp. Hàn Phong để Hàn Lăng Sa làm ra lựa chọn, ta có thể hay không hai cái đều lựa chọn, ta muốn trở nên càng mạnh, không giống lấy trước kia giống như vô lực, sinh tử không thể tự kiểm chế khống chế. Hàn Lăng Sa mắt lộ ra vẻ kiên định, ta muốn bảo hộ bên người toàn bộ người, không muốn bi kịch lần nữa phát sinh ở trên người mình. Tốt, kiên định lựa chọn của ngươi. Hàn Phong tìm được một cái Nhật Nguyệt Tinh Thần Quyết cùng Băng Phong Tuyết Quyết, đem hai cái này công pháp truyền thụ cho Hàn Lăng Sa. Nhật Nguyệt Tinh Thần Quyết hấp thụ Thái Dương Thái Âm tinh thần chi lực, đều có thể tu luyện. Môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, Hàn Lăng Sa có thể hóa thành Nhật Nguyệt Tinh Thần chiến đấu. Băng Phong Tuyết Quyết là khống chế băng tuyết, Bắc vực hoang vu chi địa không bao giờ thiếu chính là băng tuyết. Hàn Lăng Sa tu luyện công pháp này không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên, còn có thể băng nguyên sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Hàn Phong đều tại chữa trị thương thế trên người. Có Sinh Mệnh Đại Đạo cùng Thái Tố Đại Đạo trợ giúp, thương thế của hắn đã phục hồi như cũ. Hàn Lăng Sa thiên phú rất không tệ, cảnh giới đột phá đến kết đan kỳ an băng hùng hổ quan hệ, huyết mạch năng lực cũng kích hoạt đến tam giai. Sông Băng Bộ Lạc hài tử tiến bộ cũng rất lớn, 4 năm tuổi liền có thể dơ lên một con trâu tan nên rời đi, không có khả năng ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Hàn Phong không có khả năng mang theo Hàn Lăng Sa cùng một chỗ trưởng thành, có chuyện trọng yếu hơn muốn hắn đi giải quyết. Hắn tìm Tiểu Nhất hỏi thăm một chút, nơi này mạnh nhất bộ lạc. Hàn Phong khi hiểu được cái này mạnh nhất bộ lạc, liền chuẩn bị đi đến. Tại Bắc vực lời nói, hắn địch nhân lớn nhất là Tiêu Thiên Chiến cùng Hãn Đạo Tông. Mặc kệ là nơi này cái nào phát hiện Hàn Phong đều rất nguy hiểm. Hắn hiện tại cần có nhất liền thu thập đầy đủ cực phẩm đạo ngọc, tiến hành một lần nhân sinh mô phỏng. Hàn Phong mới có thể biết nguy hiểm khi đó tới gần, tiến về thượng cổ chiến trường sẽ có nguy hiểm gì phát sinh. Mặc dù hắn đợi tại Sông Băng Bộ Lạc rất khó gặp được nguy hiểm, nhưng là Hàn Phong là một cái không thích người ngồi chờ chết sư tôn, ngươi thật muốn rời đi sao? Hàn Lăng Sa rất không bỏ chạy tới. Trong khoảng thời gian này tu hành, để Hàn Lăng Sa lên cân không ít, càng ngày càng nữ hài tử bộ dáng. Thân cao dài đến 1m73, dung mạo thanh lệ đáng yêu, nổi bật dáng người, một đôi có lực màu lúa mì đùi thon dài đại khái là dị tộc huyết mạch quan hệ, Hàn Lăng Sa cao lớn lạ thường. Nếu như Hàn Lăng Sa không có tu luyện đạo pháp lời nói, chỉ là tu luyện huyết mạch truyền thừa chi pháp. Như vậy Hàn Lăng Sa có thể là một cái nữ bạo long, trên thân toàn bộ đều là cơ bắp, đều là rất có thể ta lặn lên rời đi. Hàn Phong đã nhận Hàn Lăng Sa, đây coi như là hắn lần thứ nhất thu đồ đệ. Chủ yếu cái này Hàn Lăng Sa cho hắn cảm giác rất không tệ, một cái vì người khác có thể bỏ qua người của mình. Hàn Phong cảm thấy loại tính cách này người, rất có thể sẽ là chết sớm nhất. Nếu như hắn là loại tính cách này lời nói, Lý Trường Sinh một cửa ải kia liền làm khó dễ. Nhưng là Hàn Phong nếu là thu đồ đệ lời nói, khẳng định sẽ lựa chọn loại tính cách này. Hắn cũng không muốn có một ngày đồ đệ cường đại, cái thứ nhất liền đối với mình khi sư diệt tổ sư tôn, nếu không ngươi mang ta lên, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi. Hàn Lăng Sa khẩn cầu ngươi hay là đợi ở chỗ này, ta đã nói với ngươi sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân, về sau hảo hảo tu luyện, ngươi có con đường của mình, hiện tại Sông Băng Bộ Lạc nhìn xem là không tệ, rời đi ngươi vẫn chưa được, của ngươi đệ đệ muội muội cũng cần người chiếu cố. Hàn Phong lắc đầu nói ra vậy sau này ta khi nào có thể lần nữa nhìn thấy sư phụ. Hàn Lăng Sa hỏi chờ ngươi thực lực cường đại một cái độ cao, tự nhiên có thể gặp được ta. Sư tôn ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt tu luyện, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hàn Phong cho một chút Hàn Lăng Sa thủ đoạn bảo mệnh, liền rời đi Sông Băng Bộ Lạc. Lần này phân biệt, Hàn Lăng Sa không nghĩ tới thời gian này sẽ như thế lâu. Có mấy lần gặp phải nguy cơ sinh tử, nàng kém chút liền rốt cuộc không gặp được sư phụ. Sông Băng Bộ Lạc cái này xa xôi cổ lão nhân tộc bộ lạc, cũng bởi vì Hàn Phong xuất hiện triệt để cải biến. Tại Sông Băng Bộ Lạc diệt vong băng rơi bộ lạc, lại đem mấy cái bộ lạc nhỏ chiếm đoạt. Sông Băng Bộ Lạc đổi tên là Hàn Sư Bộ Lạc, trong bộ lạc tất cả mọi người họ Hàn. Theo thời gian dần dần đi qua, Hàn Sư Bộ Lạc thống trị toàn bộ hoang vu địa khu, thành lập một cái vô cùng cường đại Bắc vực nhân tộc liên minh. Cái này cường đại liên minh bộ lạc để dị tộc cùng trung vực nhân tộc, không dám quá nghiền ép Bắc vực nhân tộc. Bất quá đây đều là nói sau, rất nhiều Hàn Phong cũng không biết. Một cái bát ngát thảo nguyên, bầu trời có một ít bông tuyết, hạ một hồi liền ngừng lại đối với địa phương khác là một cái bạch sắc thế giới, nơi này rất tốt nhiều, mà là một cái thế giới màu xanh lục. Trên thảo nguyên có không ít dê bò, số lượng nhiều vô số. Có mấy tòa cung điện sừng sững ở trên băng nguyên, lộ ra 10 phần cao tới rộng lớn xem ra mỗi một cái địa phương có cùng khổ liền có rồi rào địa phương. Hàn Phong một trận tổn thức. Thảo nguyên này hoàn cảnh rõ ràng muốn so Sông Băng Bộ Lạc đợi đến băng nguyên thật tốt hơn nhiều, cây rong màu mỡ, thích hợp nuôi dưỡng súc vật. Nuôi dưỡng một chút dê bò khi một chút đồ ăn, sẽ không chưa từng có đông đồ ăn. Sông Băng Bộ Lạc người đợi tại trong lều vải, đông lạnh đều muốn chết rét. Mà cái này huyết nguyệt trong bộ lạc có cung điện kiến tạo, bộ lạc cao tầng đợi tại cung điện ngươi bên trong tộc ai quyền lợi lớn nhất, để hắn xem ra gặp ta. Hàn Phong đi vào trong bộ lạc, lập tức có một đám người vây quanh tới lớn mật, ngươi là ai, thế mà để cho chúng ta tộc trưởng đến gặp nhau. Một cảnh giới chân tiên huyết nguyệt bộ lạc cường giả cả giận nói ngươi có thể đi chết. Hàn Phong đưa tay vung lên, một đạo kiếm quyết đánh qua. Vị này cảnh giới tại chân tiên huyết nguyệt bộ lạc cường giả, trong nháy mắt toàn bộ thân thể nổ tung, thần hồn đều không thể thoát đi, các ngươi nhanh lên để bộ lạc tộc trưởng tới gặp ta, nếu không các ngươi bộ lạc này không cần thiết tồn tại. Hàn Phong cực kỳ bá đạo nói ra tiền bối, ngươi chờ một chút, ta cái này đi tìm tộc trưởng. Một cái chân tiên tu vi lão giả tranh thủ thời gian tiến vào trong cung điện. Rất nhanh một người đại mập mạp vọt lên, đi đường đều có chút lảo đảo tiền bối, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi chính là huyết nguyệt tộc trưởng. Đối với huyết nguyệt tộc trưởng dọa đến toàn thân run rẩy, ngươi đem biết cường đại dị tộc tài liệu cặn kẽ cho ta, càng kỹ càng càng tốt. Hàn Phong đối với huyết nguyệt bộ lạc không có hứng thú gì. Chương 1097, Thiên Nguyên bộ lạc. Chương 1097 Thiên Nguyên bộ lạc. Một cái hoang vu chi địa mạnh nhất bộ lạc, tại Hàn Phong trong mắt cũng là yếu đến không được. Trong tộc nhân tài mạnh mẽ nhất tiên vương cảnh giới, hắn có thể phất tay đem nó chém giết. Loại này người mạnh nhất mới tiên vương cảnh giới, liên hạ phẩm đạo ngọc đều không có cơ hội tiếp xúc, lại càng không cần phải nói cực phẩm đạo ngọc. Hàn Phong muốn đánh cướp liền ăn cướp cường đại dị tộc, mới có thể thu được đầy đủ nhân sinh mô phỏng cực phẩm đạo ngọc không có vấn đề, ta lập tức liền đem tin tức cho ngươi tập hợp. Huyết Nguyệt bộ lạc tộc trưởng không dám chần chờ, cho một phần Hàn Phong chung quanh cường đại bộ lạc danh sách. Hàn Phong trước lúc rời đi, đem Huyết Nguyệt bộ lạc đoạn tin tức này cho xóa bỏ. Có nhiều chỗ hắn nên coi chừng, vẫn là phải cẩn thận một chút tương đối tốt. Hàn Phong tiêu trừ xong Huyết Nguyệt bộ lạc đám người ký ức, xuất hiện tại một chỗ hoang vu chi địa. Hắn thô sơ giản lược xem một chút danh sách, tuyển định một cái tên là Thiên Nguyên bộ lạc. Bộ lạc này tồn tại phi thường thần bí, tựa như là trống rỗng toát ra. Bộ lạc chiếm cứ địa phương đặc biệt lớn, gần là Huyết Nguyệt bộ lạc chiếm cứ diện tích mười mấy lần, vị trí vô cùng tới gần trung tâm. Hàn Phong tuyển định hôm nay Nguyên bộ lạc, cũng là có ý nghĩ của mình. Tại trong danh sách, có rất nhiều bộ lạc truyền thừa không thể so với Thiên Nguyên bộ lạc kém, chiếm cứ diện tích so Thiên Nguyên bộ lạc phải lớn rất nhiều. Lựa chọn những bộ lạc kia, so lựa chọn Thiên Nguyên bộ lạc tốt hơn. Trong đó Hàn Phong người quen biết cũ Tam đại cổ tộc, cũng tại trong danh sách. Cướp bóc những bộ lạc này tính nguy hiểm rất lớn, Hàn Phong không thể nào làm được lặng yên không một tiếng động. Mà Hàn Phong cướp bóc hôm nay Nguyên bộ lạc, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Thiên Nguyên bộ lạc là một cái ngăn cách với đời bộ lạc, sẽ không chủ động cùng người khác tiếp xúc. Căn cứ Huyết Nguyệt bộ lạc giải được tin tức, hôm nay Nguyên bộ lạc người rất có thể đều từ dưới đất móc ra. Tại thời kỳ viễn cổ Bắc vực, từng có vô số cường giả dị tộc. Những dị tộc cường giả này bởi vì thiên địa biến đổi lớn, tiến vào Bắc vực dưới mặt đất thu hoạch được lần nữa phục sinh cơ hội. Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh rất có thể là một vị Nguyên Thiên sư, cái này Nguyên Thiên sư chính là thường xuyên dưới đất tầm bảo người đạo vực dưới mặt đất có rất nhiều đạo mạch, cần người đến đào móc tìm kiếm. Hàn Phong tại tinh không mênh mông bên trong, cũng là biết có loại nghề nghiệp này. Tại đạo vực loại này tìm kiếm đạo mạch người gọi Nguyên Thiên sư, mà tại tinh không mênh mông loại này gọi trộm mộ. Cái này cùng tổ tinh cổ nhân có liên quan rồi, cho là sau khi chết sẽ đi âm gian địa phủ sinh hoạt. Dù cho về sau những người này tu luyện, tư tưởng này vẫn như cũ thâm căn cố đế. Rất nhiều người khi tọa hóa trước đó, đều ưa thích dưới đất thành lập một cái lăng mộ. Lăng mộ để đó thứ mình thích, có không ít pháp bảo, tiên khí chờ chút. Truyền thống này từ tổ tinh lây bệnh toàn bộ tinh không mênh mông, rất nhiều dị tộc sau khi chết cũng có xương vương xương bá thói quen. Lúc đầu có một đám người là tìm kiếm tiên quán cùng đạo mạch, có thể đào lấy liền đào được các loại tiên táng. Những này tiên táng rất an toàn, mộ chủ nhân trên cơ bản đã tử vong, thậm chí có chút mộ chủ nhân chết tại bên ngoài, căn bản không có cơ hội nằm tại lăng mộ. Như vậy những này trộm mộ muốn trộm mộ liền sẽ càng thêm dễ dàng. Bọn hắn tân tân khổ khổ tìm tiên quáng hoặc là đạo mạch, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiên ngọc cùng đạo ngọc. Những này trộm mộ tìm tới linh mạch tiên quáng, chính mình không cách nào khai thác, còn cần một chút tông môn cường đại hoặc là dị tộc khai thác, phân một chút tiên ngọc cùng đạo ngọc cho trộm mộ. Loại này kiếm lấy đạo ngọc tốc độ quá chậm, cái kia có đào móc tiên táng nhanh. Tinh không mênh mông là bởi vì các loại cường giả ưa thích xây tiên mộ, tìm kiếm linh mạch. Tiên quáng nhân tài trở thành trộm mộ đạo vực Bắc vực cường giả ưa thích đem chính mình phong ấn tại cực phẩm đạo ngọc bên trong, những này tìm kiếm linh mạch, tiên quáng người được xưng là Nguyên Thiên sư. Bình thường Nguyên Thiên sư tìm ra một chút phong ấn tại trong đạo mạch viễn cổ cường giả, mua cho một chút cường đại dị tộc. Những này viễn cổ cường giả có thể đem chính mình phong ấn đạo mạch, từ viễn cổ sống đến bây giờ thực lực bản thân đều rất khủng bố. Một chút cường đại dị tộc đem những này viễn cổ cường giả bắt, thu hoạch được trên người bọn họ truyền thừa. Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh Nguyên Thiên sư mưu đồ so với cái kia Nguyên Thiên sư lớn hơn nhiều lắm, hắn muốn dùng viễn cổ cường giả tổ kiến một cái cường đại bộ lạc. Tại đông đảo trong bộ lạc, Thiên Nguyên bộ lạc khả năng không phải mạnh nhất, có thể tuyệt đối là thần bí nhất đã từng Bắc vực thiên sứ đi vào Thiên Nguyên bộ lạc điều tra qua, cuối cùng vị này thiên sứ rời đi. Tiêu Thiên Chiến đối với Bắc vực khống chế là chuyện nhỏ mặc kệ, đại sự không thể bỏ qua. Mặc kệ cái nào dị tộc muốn thoát khỏi hắn khống chế, kết cục cuối cùng đều là bị dị tộc. Thiên Nguyên bộ lạc như vậy không ổn định bộ lạc, có thể làm cho Tiêu Thiên Chiến dễ dàng tha thứ, nhất định có chính mình chỗ cường đại. Bất quá Hàn Phong hay là lựa chọn Thiên Nguyên bộ lạc, bởi vì hôm nay Nguyên bộ lạc là thích hợp nhất. Thiên Nguyên bộ lạc đối với những bộ lạc khác, khả năng càng thêm cường đại thần bí. Có thể nó vẫn như cũng là Hàn Phong lựa chọn tốt nhất. Hàn Phong nghĩ tới lấy thực lực của mình, cướp bóc một cái dị tộc bộ lạc hay là nhẹ nhõm. Tam đại cổ tộc tại Bắc vực là trung đẳng dị tộc bộ lạc, loại này cấp bậc dị tộc bộ lạc tại Bắc vực có trên trăm cái. Hàn Phong có thể cướp bóc bộ lạc rất nhiều, từ cái này trên trăm cái trung đẳng dị tộc bộ lạc thu hoạch được đầy đủ đạo ngọc. Hắn cướp bóc một hai cái bộ lạc không có việc gì, nếu là đoạt nhiều Tiêu Thiên Chiến khẳng định sẽ quản đầu tiên là Tiêu Thiên Chiến phái ra thiên sứ tìm Hàn Phong phiền phức, Hàn Phong nếu là đem thiên sứ giết, sẽ còn phái ra càng mạnh thiên sứ. Nếu không phải là Tiêu Thiên Chiến khả năng xuất quan, phát hiện là Hàn Phong tại Bắc vực quấy rối. Hàn Phong tại giết chết Tiêu Ngọc Giản thời điểm, làm nhục như vậy Tiêu Thiên Chiến. Tiêu Thiên Chiến chắc chắn sẽ không tùy tiện coi như xong, tự mình ra tay giết chết Hàn Phong đều là có khả năng. Nếu như Tiêu Thiên Chiến cảnh giới ở trên trời nhất cảnh, có rất nhiều thủ đoạn vượt quá tưởng tượng. Mặc kệ Hàn Phong trốn ở nơi đó, đều sẽ bị Tiêu Thiên Chiến cho tìm tới. Hàn Phong muốn dùng tại Tinh Không Mênh Mông phương pháp, hiển nhiên là không được. Tinh Không Mênh Mông lớn nhỏ cùng Bắc vực không chênh lệch nhiều, nhưng là tam đại cổ tộc cường giả thủ đoạn là so ra kém Tiêu Thiên Chiến. Hàn Phong mới có thể Tinh Không Mênh Mông lung tung, nếu là đổi lại Bắc vực đã sớm chết. hắn đã tuyển định Thiên Nguyên bộ lạc, sau đó liền muốn hành động. Thiên Nguyên bộ lạc cường giả rất nhiều, Hàn Phong cảnh giới tại Bắc vực nhân tộc trong mắt rất mạnh, nhưng tại cường giả dị tộc trong mắt hoàn toàn không đáng chú ý, đặc biệt là Thiên Nguyên bộ lạc loại này thần bí bộ lạc, rất nhiều thành viên đều là từ dưới đất móc lên. Những ngày này Nguyên bộ lạc cường giả, cảnh giới tại Đạo Thiên cảnh trở lên khẳng định rất nhiều. Hàn Phong nếu là giống tại Huyết Nguyệt bộ lạc như vậy, trực tiếp cường thế tiến vào yêu cầu cực phẩm đạo ngọc, đây không phải là yêu cầu cực phẩm đạo ngọc, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Hàn Phong thái dịch đại đạo có thể giấu giếm được thiên nhất cảnh trở xuống cường giả, hắn cần tìm một cái thân phận thích hợp tiến vào Thiên Nguyên bộ lạc. Hắn chưa từng có tại tiếp cận Thiên Nguyên bộ lạc, mà là tại nơi xa quan sát. Tại một chỗ hoang vu chi địa, một cái đại hán mặt vàng sử dụng một cái bảo châu đạo khí, không ngừng công kích tới một cái đạo mạch này bên trong chứa đựng hạ phẩm đạo ngọc, toàn bộ đào lấy hẳn là có thể thu hoạch được 100,000 khỏa hạ phẩm đạo ngọc. Nhưng hắn đối với cái này hạ phẩm đạo mạch tịnh không để ý, đem đạo ngọc nện thành phấn vụn hóa thành đạo khí, đều không có nửa điểm đau lòng ý tứ. Chương 1098, Cường đại phù lục. Chương 1098 Cường đại phù lục, anh một tiếng đại hán mặt vàng lần nữa sử dụng bảo châu đạo khí, đem đầu này hạ phẩm đạo mạch nện thành vỡ nát. Một tấm phù lục màu vàng xuất hiện tại hạ phẩm đạo mạch bên trong, tản ra chướng mắt đạo quang, có tấm này phù lục màu vàng, liền xem như địa thiên cảnh cường giả ra tay với ta, ta đều có 3 lần bỏ chạy cơ hội, nếu như là thiên nhất cảnh cường giả ra tay với ta, như vậy ta tốc độ rất nhanh, cũng có 1 lần cơ hội chạy trốn. Đại hán mặt vàng là một vị Bắc vực dị tộc viễn cổ cường giả, tại một lần chiến đấu bản thân bị trọng thương. Tại hắn sẽ phải chết đi thời điểm, đại hán mặt vàng lựa chọn phong ấn tự thân, đem chính mình phong ấn tại đạo ngọc bên trong. Thương hải tăng điển, thời gian như trôi qua, đại hán mặt vàng một lần nữa từ bị Nguyên Tiên sư cho móc ra thời điểm, chủng tộc của mình cũng bị mất. Hắn cũng không có quá khó chịu, chính mình chủng tộc mất liền mất. Chỉ cần hắn còn sống, chỗ chủng tộc nhất định có thể lại xuất hiện. Đại hán mặt vàng khi tiến vào đạo ngọc mạch trước đó, còn đem một tấm đùa chú phong ấn tại hạ phẩm đạo mạch. Chờ hắn ngày nào từ trong phong ấn đi ra, đi lấy về tấm này cường đại phụ lục, đại hán mặt vàng bị móc ra đằng sau, bị yêu cầu nhất định phải đợi ở trên Thiên Nguyên bộ lạc. Hắn vừa mới bắt đầu trong lòng tự nhiên không muốn, có thể Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh Nguyên Thiên sư cảnh giới trên mặt đất thiên cảnh, chính mình không có quyền lợi lựa chọn ở trên Thiên Nguyên bộ lạc chờ đợi. Sau một khoảng thời gian, đại hán mặt vàng cảm thấy vị này Nguyên Thiên sư rất khủng bố, mưu đồ rất lớn. Vị này Nguyên Thiên sư chính là không ngừng phục sinh mai táng tại Bắc vực phía dưới cường giả, sự tình khác cái gì cũng không làm, đại hán mặt vàng tại Đông đảo bị phục sinh viễn cổ cường giả bên trong, cảnh giới cùng thực lực không cao lắm, đúng là hắn thực lực không mạnh, mới đặc biệt coi chừng. Thiên Nguyên bộ lạc Nguyên Thiên sư chính là hạn chế bọn hắn tự do, không có khả năng từ Bắc vực rời đi. Tại Bắc vực địa phương khác không có khả năng đợi thời gian quá dài, muốn cố định thời gian trở lại Thiên Nguyên bộ lạc. Những chuyện khác vị này Nguyên Thiên sư cái gì đều không có yêu cầu, đây mới là đại hán mặt vàng sợ nhất địa phương. Nếu cái này Nguyên Thiên sư đào ra viễn cổ cường giả, muốn khống chế bọn hắn đi chiếm lĩnh toàn bộ Bắc vực. Như vậy đại hán mặt vàng là bất chấp nguy hiểm, khả năng không cẩn thận liền sẽ chết mất, nhưng sẽ không giống bây giờ như vậy lo lắng. Có thể cái này Nguyên Thiên sư sự tình gì đều không làm, đây mới là đại hán mặt vàng nhất lo lắng. Đại hán mặt vàng tại phong ấn tự thân thời điểm, lưu lại một tấm đùa chú tại hạ phẩm đạo mạch bên trong. Tờ phù lục này là hắn tại một lần kỳ ngộ thu hoạch được, nghe nói tờ phù lục này đến từ một cái so đạo vực còn mạnh hơn 6 đạo đại thế giới cường giả. Cái này 6 đạo đại thế giới cường giả am hiểu là phù lục, phối hợp thêm tự thân biến hóa đại đạo, có thể mô phỏng các loại cường đại pháp thuật thủ đoạn. Hắn tại chu sát một vị chạy thoát đạo vực cường giả, bất hạnh vẫn lạc bị giết chết. Tại vị này am hiểu phù lục cường giả táng thân chỗ, đại hán mặt vàng tìm được một tấm đùa chú. Tờ phù lục này bị hắn thu nhập đến trong túi, cũng nghiên cứu phù lục sử dụng. Trải qua một phen sau khi nghiên cứu, đại hán mặt vàng phát hiện phù lục bí mật. Hắn đem lực lượng toàn thân đưa vào trong phù lục liền sẽ huyễn hóa thành một tôn vĩ nạn thanh niên nam tử. Vị thanh niên nam tử này lai lịch, đại hán mặt vàng là nghiên cứu qua, rất có thể là tam đại cổ tộc mạnh nhất thủy tổ. Lấy phù hoàng biến hóa đại đạo, đối mặt dạng cường giả gì, liền sẽ sử dụng thủ đoạn của đối phương. Năm đó vị này phù hoàng đi vào đạo vực, chu sát người rất có thể là tam đại cổ tộc mạnh nhất thủy tổ. Kỳ thật tại Bắc vực bên trong, tam đại cổ tộc mạnh nhất thủy tổ rất mạnh, đã không tính là một cái bí mật. Đại hán mặt vàng ở trên Thiên Nguyên bộ lạc đợi đến rất không thoải mái, lại không có phương pháp trực tiếp rời đi. Lúc trước cái này Nguyên Thiên sư đào ra hắn thời điểm, ở trên người hạ một đạo cấm chế này để đại hán mặt vàng thương thế khôi phục, thế nhưng bị vị này Nguyên Thiên sư khống chế. Một khi Nguyên Thiên sư muốn giết chết đại hán mặt vàng, liền có thể thao túng đạo cấm chế này. Đại hán mặt vàng lúc trước thương thế rất nghiêm trọng, mất đi cấm chế một lần nữa bộc phát là hắn phải chết không nghi ngờ. Thế là hắn nghĩ tới tờ phù lục này, thu hoạch được tờ phù lục này chí ít có bảo mệnh cơ hội. Ngay tại đại hán mặt vàng muốn đưa tay đi lấy phù lục màu vàng thời điểm, một đạo bóng người màu xanh sớm xuất hiện lấy đi trước mặt phù lục màu vàng. Ngươi là ai, tại sao muốn cướp ta phù lục? Hoàng phi trần mặt đen lên hỏi. Ngươi không cần sinh khí, ta chỉ là nhìn một chút mà thôi. Hàn Phong cầm lấy tấm này phù lục màu vàng quan sát, lập tức phát giác được phù lục màu vàng có được sức mạnh rất khủng bố. Hắn cảm thấy may mắn chính mình sớm xuất thủ, đem phù lục màu vàng đoạt tới. Không phải vậy cái này đại hán mặt vàng cầm tới tờ phù lục này, đã chết người rất có thể là mình. Hàn Phong cảm thấy bất kể lúc nào, không có khả năng đều quá xem nhẹ địch nhân. Cô này sức mạnh rất khủng bố, hắn vô cùng quen thuộc. Tam đại cổ tộc lực lượng rất có đặc điểm, không phải chủng tộc khác có thể bắt chước. Mà phù lục cổ này cổ tộc đặc thù lực lượng càng thêm hùng hậu cường đại, không phải tam đại cổ tộc mới có thể có. Như vậy tờ phù lục này có lực lượng, rất có thể là đạo cổ tộc mới có. Ngươi nếu là đem tấm này phù lục trả lại cho ta, trước ngươi đắc tội chuyện của ta cứ như vậy tính toán, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng phi Trần nhẫn mại tính tình nói ra. Ngươi là đồ đần đi, tờ phù lục này ẩn chứa lực lượng khủng bố như vậy, ta nếu là đem phù lục này giao cho ngươi, ta cho muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Hàn Phong khẽ miệng giơ lên một đạo trêu tức độ còn đáng chết. Hoàng phi Trần không chần chờ chút nào, quay đầu hướng lên Thiên Nguyên bộ lạc phương hướng chạy tới. Hàn Phong nếu là thôi động tờ phù lục này, hắn sẽ trong nháy mắt miểu sát muốn rời khỏi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại Hoàng Phi Trần quay đầu liền chạy, lập tức liền gặp 5 cái Hàn Phong 5 cái đạo thân, đều là rất cường đại đại đạo. Hoàng Phi Trần mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy, người khác không sử dụng cái nào một tấm bùa chú, đều có thể đem chính mình chém giết. Hoàng Phi Trần không nguyện ý thúc thủ chịu trói, quyết định cùng Hàn Phong hảo hảo chém giết một chút. Trải qua một khắc đồng hồ chiến đấu, Hàn Phong đem Hoàng Phi Trần cho bắt sống. Hoàng Phi Trần cảnh giới cũng tại đạo thiên cảnh trung kỳ, có thể thực lực cùng Hàn Phong chênh lệch quá xa. Còn có cũng không phải tất cả chôn ở bắc vực dưới mặt đất cường giả, thực lực đều phi thường cường đại. Hoàng Phi Trần chính là một cái ngoại lệ, so hiện tại cường giả còn muốn yếu hơn rất nhiều. Nếu không phải Hàn Phong muốn giam giữ ở Hoàng Phi Trần sớm chết đến mức không thể chết thêm. Hàn Phong trực tiếp đối với Hoàng Phi Trần tiến hành siêu hồn, đại lượng ký ức tiến vào trong óc của hắn. Hoàng Phi Trần là một vị bắc vực viễn cổ bộ lạc cường giả, chỗ chủng tộc gọi Phi Cương tộc. Phi Cương tộc chính là các loại chủng tộc sau khi tử vong, thi thể tự mình tu luyện hóa thành cương thi. Hoàng Phi Trần khi còn sống là một cái người cường đại tộc cường giả, sau khi chết thi thể biến thành cương thi, liền gia nhập vào Phi Cương tộc. Mỗi một cái Phi Cương tộc xuất sinh, đều phải chết rất nhiều sinh linh. Chỉ có sinh linh tinh huyết mới có thể để Phi Cương tộc nhanh chóng trưởng thành. Phi Cương tộc cái này kinh khủng chủng tộc, tại trước đây thật lâu bị một cái Tiêu Thiên Chiến tiêu diệt, đây cũng không phải Tiêu Thiên Chiến hảo tâm đem nó diệt sát, mà là cái này Phi Cương tộc không tiếp nhận hắn quản lý. Chương 1099, Đoạt Xá Hoàng Phi Trần. Chương 1099 Đoạt Xá Hoàng Phi Trần. Phi Cương tộc có một vị địa thiên cảnh cường giả, không phục tùng Tiêu Thiên Chiến quản thúc. Hắn nói lên điều kiện là Tiêu Thiên Chiến quản một nửa Bắc vực, Phi Cương tộc quản một nửa Bắc vực. Lúc trước Phi Cương tộc đã quản lý 1/4 Bắc vực, không cùng Đông Đạo dị tộc xuất thủ ngăn lại nói vực đại đế công kích. Chủ yếu là Phi Cương tộc cùng những dị tộc khác cũng không hợp, muốn tới một cái ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Vị này Phi Cương tộc chí cường giả rõ ràng là coi trọng chính mình, hắn đừng nói là đạo vực đại đế đối thủ, liền ngay cả Tiêu Thiên Chiến cũng không là đối thủ. Tiêu Thiên Chiến đem cái này Phi Cương tộc chí cường giả chém giết, tùy tiện đem Phi Cương tộc cho toàn bộ diệt sát. Hoàng Phi Trần tỉnh lại biết Phi Cương tộc hạ trạng, một chút cũng không muốn khôi phục Phi Cương tộc. Phi Cương tộc địa thiên cảnh cường giả đều bị đánh chết, lại càng không cần phải nói là hắn. Tờ phù lục này lai lịch, Hàn Phong cũng toàn bộ biết. Năm đó Luân Hồi Tông cường giả đánh giết cổ tổ, cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Một vị thiên nhất cảnh được xưng là phù hoàng cường giả, như vậy chết tại bắc vực phía trên. Cái này Hoàng Phi Trần vận khí coi như không tệ, dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được tờ phù lục này. Phù hoàng am hiểu là biến hóa đại đạo, lấy phù lục môi giới công kích cùng phòng ngự, tại cường đại Luân Hồi Tông bên trong, xếp tại trung đẳng vị trí. Không nghĩ tới tam đại cổ tộc mạnh nhất thủy tổ khủng bố như thế, có thể đem phù hoàng cường giả bực này cho đánh giết. Hàn Phong cảm thấy mình không có tìm tam đại cổ tộc phiền phức, đây là một cái lựa chọn chính xác. Tam đại cổ tộc nội tình hay là rất khủng bố, coi như tại tinh không mênh mông thất bại, tại bắc vực vẫn như cũng là rất cường đại. Còn có trải qua Tiêu Thiên Chiến thanh tẩy, có thể tồn tại bắc vực dị tộc đều có chỗ phi phàm, phía trước ta còn một mực lo lắng cho mình không có thủ đoạn bảo mệnh, nếu là gặp được Tiêu Thiên Chiến chết chắc, hiện tại có phù lục này, chí ít sẽ không thảm như vậy. Hàn Phong đem tấm này phù lục màu vàng thu vào. Tấm này phù lục màu vàng là phù hoàng sau khi chết, dùng phù lục bắt trước tam đại cổ tộc mạnh nhất thủy tổ thần thông. Hoàng Phi Trần sử dụng tới tấm này phù lục màu vàng 3 lần, giết chết qua 3 vị tử địch. Lúc này tấm này phù lục màu vàng còn có thể sử dụng 3 lần, ngăn cản địa thiên cảnh cường giả. Nếu là hắn dùng để ngăn cản thiên nhất cảnh cường giả, chỉ có thể sử dụng 1 lần. Một lần sử dụng xong đằng sau, tấm này phù lục màu vàng sẽ tự đốt hoàn toàn biến mất. Hàn Phong nếu là gặp phải Tiêu Thiên Chiến, hẳn là có thể dùng tờ phù lục này ngươi ngăn cản thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang, đầy đủ hắn đào vong đến thượng cổ chiến trường. Nếu là Tiêu Thiên Chiến gây bất lợi cho hắn, Đông Đế hẳn là có thể bảo vệ hắn. Coi như Tiêu Thiên Chiến cảnh giới đột phá đến thiên nhất cảnh, Đông Đế thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ hơn hắn. Hàn Phong cảm thấy đạo vực người mạnh nhất chính là Đông Đế, trừ vị kia khả năng tồn tại cường giả. Hắn cảm thấy đạo vực là có một vị thiên nhất cảnh cường giả, thực lực còn vô cùng cường đại, liền ngay cả Luân Hồi Tông đều không thể không coi trọng. Không phải vậy Luân Hồi Tông là sẽ không một cái so với chính mình kém cỏi rất nhiều đạo vực cường giả hợp tác, cùng một chỗ hợp tác chu sát cổ tông tông chủ, cũng chính là tam đại cổ tộc mạnh nhất thủy tổ. Đương nhiên Hàn Phong đây đều là phỏng đoán, tình huống thật hay cũng không biết, ta còn phải đem cái kia đạo thương thế cùng cấm chế cho chuyển rời đến trên người mình, không phải vậy ta sẽ dễ dàng bị nhìn ra vấn đề. Hàn Phong tại Hoàng Phi Trần trong trí nhớ, đọc đến một chút Thiên Nguyên Bộ Lạc sự tình. Thiên Nguyên Bộ Lạc thủ lĩnh là một vị nguyên thiên sư, nhưng cũng là một vị cường giả. Cảnh giới của hắn đạt đến địa thiên cảnh, so đại đa số chôn ở bắc vực cường giả còn muốn lợi hại hơn. Cái này Thiên Nguyên Bộ Lạc cẩn giấu đi rất nhiều bí mật, chỉ là dựa vào phỏng đoán là khó mà biết, vẫn là đi Thiên Nguyên Bộ Lạc xem thật kỹ một chút. Hàn Phong đem Hoàng Phi Trần vết thương cùng tâm chế chuyển rời đến trên người mình trước nhìn một chút, có thể không ở trên Thiên Nguyên Bộ Lạc tiếp tục chờ đợi, nếu như bị phát hiện vấn đề, ta lập tức lựa chọn chạy trốn. Hắn sử dụng Thái Dịch Đại Đạo hóa thành Hoàng Phi Trần. Hàn Phong tiếp cận đến Thiên Nguyên Bộ Lạc, lập tức liền phát hiện không đúng, ở trên Thiên Nguyên Bộ Lạc có một cái trận pháp, hắn đưa tay đưa tới, cả người nhẹ nhõm xuyên qua tới. Hoàng Phi Trần có Thiên Nguyên Bộ Lạc trận pháp miêu tả, cái này Nguyên Thiên Sư tự mình bố trí. Một cái cường đại Nguyên Thiên Sư, tất nhiên là một cái trận pháp cường đại sư. Người bình thường muốn đi vào Thiên Nguyên Bộ Lạc, muốn thông qua trận pháp phân biệt. Hàn Phong cảm thấy mình có chút đánh giá cao chính mình, liền trận pháp này không phải mình có thể xâm nhập. Lại càng không cần phải nói hắn muốn trà trộn vào người Thiên Nguyên trong bộ lạc, đó là tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hàn Phong tiến vào Thiên Nguyên Bộ Lạc, lập tức có thể cảm nhận được mấy cỗ cường đại khí tức. Cái này mấy cỗ khí tức cường đại có địa thiên cảnh cường giả, mà lại không chỉ là một vị. Hàn Phong cảm thấy người ngoại giới không đủ giải Thiên Nguyên Bộ Lạc, không phải vậy bọn hắn sẽ phát hiện Thiên Nguyên Bộ Lạc tổng thể thực lực, khả năng không kém tại Tiêu Thiên Chiến thống trị Thiên Thần Điện. Hắn căn cứ Hoàng Phi Trần ký ức, đi tới chỗ ở đây là một cái cự đại cung điện, chỉ có Hoàng Phi Trần một người ở lại chủ nhân, ngươi trở về. Một cái mỹ mạo thiếu nữ mau tới trước, trong ánh mắt mang theo thật sâu sợ hãi. Cái này Hoàng Phi Trần yêu thích rất biến thái. Hàn Phong đọc đến Hoàng Phi Trần ký ức, tự nhiên biết Hoàng Phi Trần yêu thích. Hắn ưa thích thu thập các loại thiếu nữ xinh đẹp, cũng đều được tấm thân xử nữ. Hoàng Phi Trần trước đem những này thiếu nữ xinh đẹp thật tốt tra tấn một phen, sau đó lại đem nó cho nuốt vào. Trước mặt xinh đẹp thiếu nữ như vậy sợ sệt, cũng là phản ứng tự nhiên. Hoàng Phi Trần không tại trong cung điện, những này xinh đẹp thiếu nữ không có nguy hiểm tính mạng. Hắn chỗ cung điện, xinh đẹp thiếu nữ đã đổi thật nhiều nhóm, thành công có thể sống qua một năm không có một cái nào. Hoàng Phi Trần đã rời đi một đoạn thời gian, trở lại chính mình cung điện khẳng định phải thỏa mãn chính mình tư dục. Hắn không để ý đến trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, trực tiếp hướng về nội điện đi đến. Trong nội điện xinh đẹp thiếu nữ càng nhiều, ăn mặc hết sức mát mẻ, không có còn lại mấy bộ y phục. Hàn Phong thấy là trắng bóng một mảnh, trong lòng không khỏi bội phục Hoàng Phi Trần chủ nhân, ngươi trở về, để cho chúng ta đến hầu hạ ngươi. Nội điện bên trong có trên trăm vị nữ tử xinh đẹp, thanh âm đều rất ngọt ngào, các ngươi rời đi đi. Hàn Phong phất phất tay a. Chủ nhân tha mạng, chúng ta có cái gì không tốt, ngươi nhất định phải tha thứ chúng ta. Từng cái mỹ mạo thiếu nữ dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ gối Hàn Phong trước mặt cầu xin tha thứ. Các nàng lưu tại nơi này phục thị, đại đa số người có thể còn sống sót. Nếu là Hoàng Phi Trần đối với các nàng chẳng ghét, người ở chỗ này đều phải chết, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, không có người chán ghét các ngươi ý tứ. Hàn Phong khoát tay áo nói ra cái này. Các vị mỹ mạo thiếu nữ rất sợ sệt, sợ Hoàng Phi Trần đột nhiên động thủ. Coi bọn nàng tu vi, căn bản không ngăn cản được Hoàng Phi Trần, các ngươi nếu là không rời đi, ta hiện tại liền đem các ngươi giết sạch. Hàn Phong mặt lộ vẻ hung ác, chủ nhân, ngươi đừng nóng giận, chúng ta bây giờ liền rời đi. Trên trăm vị mỹ mạo thiếu nữ không dám chần chờ, vội vàng từ trong điện rời khỏi, những người này chỉ có thể nói thật đáng buồn vừa đáng thương. Hàn Phong lắc đầu nói ra. Chương 1100. Đào móc dưới mặt đất cường giả. Chương 1100 đào móc dưới mặt đất cường giả. Trên trăm vị mỹ mạo thiếu nữ may mắn gặp Hàn Phong, nếu là hôm nay trở về Hoàng Phi Trần, hôm nay bên trong có không ít người muốn chết đi. Hoàng Phi Trần cảnh giới đến đạo thiên cảnh, vẫn như cũ duy trì phi cương tộc đặc tính. Hắn ăn người uống máu bổ túc cảnh giới, cũng là thường xuyên phát sinh. Hàn Phong chuẩn bị kỹ càng rất muốn một chút, sau đó phải trang Hoàng Phi Trần giống một chút ở trên Thiên Nguyên bộ lạc cũng không phải là không có sự tình làm, cũng là có rất nhiều sự tình muốn làm. Hoàng Phi Trần cảnh giới tại đạo thiên cảnh, ở bên ngoài thực lực là rất không tệ, là một cái bộ lạc lao tổ đều là dư xài. Nhưng hắn ở trên Thiên Nguyên bộ lạc đông đảo cường giả bên trong, cũng không phải là phi thường xuất chúng. Rất nhiều việc vặt cùng việc vặt đều cần Hoàng Phi Trần đi làm. Sự tình khác cũng còn tốt, duy nhất phiền phức là muốn đi dưới mặt đất đảo cường giả. Thiên Nguyên bộ lạc chỗ bình nguyên phía dưới, có rất nhiều viễn cổ cường giả bị chôn ở phía dưới. Nguyên Tiên sư sẽ không đích thân xuống dưới đào móc, sẽ để cho Hoàng Phi Trần bọn người đi đào móc. Bởi vì Thiên Nguyên bộ lạc ở phía dưới nhiều lần đào móc, toàn bộ dưới mặt đất đều nhanh hình thành siêu cấp lớn mê cung. Rất nhiều bị chôn ở trong đạo mạch viễn cổ cường giả, tính cách đều là phi thường cổ quái. Bọn hắn không muốn có người đem chính mình đào ra, rất có thể sẽ đối với đào ra người của mình xuất thủ. Cùng Hoàng Phi Trần cùng đi đào móc đồng bạn, đã có 5-6 người đã chết đi, những người này chết đi, liền sẽ có mới người thay đổi. Hoàng Phi Trần đào móc thời gian dài như vậy cũng còn sống, không thể không nói tương đương may mắn. Hắn không kịp chờ đợi lấy được phù lục màu vàng, cũng là chuẩn bị rời đi Bắc vực, tiến về địa phương khác đào móc phía dưới viễn cổ cường giả, có một chút chỗ tốt chính là đạo ngọc bao no. Bắc vực giàu có nhất địa phương, có được nhiều nhất đạo ngọc chính là Thiên Nguyên bộ lạc phía dưới. Vừa rồi Hàn Phong tiến vào Thiên Nguyên bộ lạc, nhìn thấy trên mặt đất có không ít đạo ngọc ở trên Thiên Nguyên bộ lạc không có giá trị nhất đồ vật, khả năng chính là những này đạo ngọc. Một người tu sĩ cảnh giới đến đạo thiên cảnh đằng sau, đối với đạo ngọc nhu cầu liền giảm xuống rất nhiều. Thiên Nguyên bộ lạc người không cần đạo ngọc, không có nghĩa là Hàn Phong không cần. Hắn tiến hành một lần nhân sinh mô phỏng, cần đại lượng đạo ngọc, ta có tờ phù lục này, gặp được huyền thiên cảnh trở lên không thể địch đối thủ, cũng không lo lắng sẽ bị giết chết. Hàn Phong quyết định hay là lưu tại Thiên Nguyên bộ lạc. Hắn muốn đại lượng đạo ngọc tiến hành nhân sinh mô phỏng, chỉ có Thiên Nguyên bộ lạc nơi này có thể thỏa mãn chính mình. Cương thủ hào đoạn, đoạt một chỗ đổi chỗ khác, đây là Hàn Phong dựa vào sinh tồn phương pháp. Nhưng trước mắt Bắc vực cường đại, hắn dùng loại phương pháp này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lúc trước Hàn Phong có thể sử dụng loại phương pháp này, chủ yếu là cùng nơi này người mạnh nhất chênh lệch không phải rất lớn. Coi như hắn bị phát hiện, cũng có thể nhẹ nhõm thoát đi. Nhưng bây giờ hắn cùng Tiêu Thiên Chiến loại cường giả đỉnh cao này, trên lệch cũng không chỉ một chút xíu. Tiêu Thiên Chiến phát hiện chỗ ở của hắn, mang ý nghĩa Hàn Phong sắp phải chết. Hàn Phong nhìn một chút thời gian, lập tức đến ước định thời gian. Hoàng Phi Trần là chuẩn bị cầm tới phụ lục chạy trốn, không phải vậy hắn muốn tiến hành một cái nhiệm vụ. Tựa như gần nhất dưới đất phát hiện một cái viễn cổ cường giả, khi còn sống cảnh giới tại Huyền Thiên cảnh. Cái này viễn cổ cường giả tính tình rất kém cỏi, có mấy lần Thiên Nguyên bộ lạc muốn đem nó khai quật ra, mấy cái kia đào móc người đều chết. Chết một nhóm lại một nhóm, hiện tại rốt cục đến phiên Hoàng Phi Trần bọn người. Hàn Phong từ chính mình ở lại cung điện đi ra, hướng về dự định địa phương đi qua. Tại dự định địa phương đã 6 người chờ, 4 cái nam 2 nữ nhân. 6 người cảnh giới đều tại đạo thiên cảnh, khí tức đều vô cùng cường đại. Hoàng Phi Trần, ngươi làm sao hiện tại mới đến, chúng ta đều ở nơi này chờ ngươi rất lâu. Một cái gọi Lý Diệu Chân nữ tử khó chịu nói ra. Cái này Lý Diệu Chân khi còn sống là một vị cường giả nhân tộc, tại viễn cổ thống trị một cái trung đẳng bộ lạc. Nàng tại thiên địa biến đổi lớn trước đó, đem toàn bộ lạc người toàn bộ huyết tế, biến thành chính mình phong ấn tự thân lực lượng. Phía sau Lý Diệu Chân ở trên Thiên Nguyên bộ lạc Nguyên Thiên sư đào móc bên dưới, thành công từ dưới đất đi ra. Lý Diệu Chân cùng Hoàng Phi Trần quan hệ cũng không tốt, cái này có thể truy tố đến thời kỳ viễn cổ. Hai người rất sớm trước kia là nhân tộc cường giả, chính là một đôi sinh tử đối đầu. Về sau Hoàng Phi Trần vì sống sót, đem chính mình cho phong ấn tại Bắc vực dưới mặt đất. Lý Diệu Chân còn đi tìm Hoàng Phi Trần, muốn tại dưới mặt đất đem Hoàng Phi Trần cho móc ra. May mắn Hoàng Phi Trần đầy đủ coi chừng, Lý Diệu Chân mới không có đạt được. Hai người từ Bắc vực phía dưới đạo mạch đào ra, còn kéo dài khi còn sống thù hận. năm người khác người cùng Hoàng Phi Trần quan hệ không xa không gần, còn có thể miễn cưỡng không có trở ngại. Bảy người đều là lâm thời kết nhóm, tiến vào dưới mặt đất hoàn toàn đều là dựa vào chính mình. Về phần Bắc vực thiên địa biến đổi lớn, chủ yếu là luân hồi tông cường giả ngay cả đồng đạo vực cường giả, hết thảy công kích cổ tông tông chủ. Thiên nhất cảnh cường giả chiến đấu quá kinh khủng, bình thường cấp 3 giới diện căn bản là không có cách tiếp nhận. Coi như so rất nhiều cấp 3 giới diện mạnh rất nhiều đạo vực, cũng là bị đánh đến nguyên khí đại thương. Bắc vực trải qua thời gian dài như vậy khôi phục, mới miễn cưỡng khôi phục trước kia trình độ, ta sớm tới chậm đến có quan hệ gì tới ngươi, ngươi muốn đi xuống trước hoàn toàn trước tiên có thể xuống dưới, ta cũng không phải cha ngươi, sự tình gì đều trông coi ngươi. Hàn Phong dùng Hoàng Phi Trần giọng điệu nói chuyện, trong thanh âm mang theo nồng đậm trào phúng, ta sẽ đem chuyện này nói cho Nguyên Thiên Sư. Lý Diệu Chân tức giận nói, ngươi muốn kiện liền đi cáo, điều kiện trước tiên ngươi phải sống rời đi mới được. Hoàng Phi Trần không để ý đến Lý Diệu Chân, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Lý Diệu Chân một trận vô năng cùng nộ. Nàng cảm thấy hôm nay Hoàng Phi Trần có chút dị thường, lại tìm không thấy vấn đề. Lý Diệu Chân cùng Hoàng Phi Trần thường xuyên đấu võ mồm, nhiều khi đều là nàng chiến thắng. Nhưng hôm nay Hoàng Phi Trần đặc biệt có thể nói, đem Lý Diệu Chân nói đến sửng sốt một chút, hai người các ngươi cũng đừng có cãi nhau, hiện tại chúng ta tiến vào bên trong, dò xét đến vị kia huyền thiên cảnh cường giả phương vị, nếu ai dò xét đến liền nói với ta một tiếng, ta lại cùng Nguyên Thiên Sư báo cáo, Nguyên Thiên Sư liền sẽ phái ra huyền thiên cảnh cường giả, đến đem vị này huyền thiên cảnh cường giả giam giữ. Cầm đầu thanh niên anh Tuấn Lâm giật hiên mở miệng nói, có thể, bất quá cảnh cáo nói trên đầu, ngươi là chúng ta nơi này thủ lĩnh, nhưng là ai phát hiện liền là ai công lao, ngươi nếu là dám nuốt riêng cũng đừng trách ta không khách khí. Một cái mặt dữ tợn, mắt lộ ra hung quang đại hán mặt đen cảnh cáo nói, các ngươi yên tâm là được rồi, ta Lâm Mỗ người còn không có như vậy bị ổi. Lâm Dật Hiên một mình tiến nhập mê cung dưới mặt đất. Bọn hắn trên danh nghĩa là một tiểu đội, trên thực tế hành động đều là tách ra. Lâm Dật Hiên là toàn bộ tiểu đội thủ lĩnh, cảnh giới tại đạo thiên cảnh hậu kỳ, thực lực là 7 người bên trong cường đại nhất. Tại thời kỳ viết cổ, Lâm Dật Hiên là một cái gia tộc cường đại tiên tri tiêu tử, bị gia tộc dốc lòng bồi dưỡng. Có thể bắc vực linh khí khô kiệt, Lâm gia vì bảo lưu lại hòa chủng. Lâm Dật Hiên bị Lâm gia lão tổ phong ấn tại Đạm Mạch, hy vọng bắc vực hoàn cảnh tu luyện lại lần nữa tốt, mới hảo hảo tu luyện. Hắn đồng ý gia tộc quyết định, bị phong ấn ở Đạo Mạch bên trong. Có thể để Lâm Dật Hiên không nghĩ tới chờ mình một lần nữa xuất thế, không phải gia tộc đem hắn móc ra, mà là một vị Nguyên Thiên Sư đem chính mình đào ra. Chương 1101, tiểu đội. Chương 1101 tiểu đội. Lâm gia tại hắn bị mai tiến không đến bao lâu, ngay lập tức suy tàn. Gia tộc lão tổ bị một vị hảo hữu đánh lén giết chết, Lâm gia không có chỗ dựa liền bị gia tộc khác cùng dị tộc chia cắt. Cực thịnh nhất thời bắc vực Lâm gia đã là không tồn tại. Lâm Dật Hiên tại thời đại viễn cổ là một đời thiên tiêu, tâm trí viễn siêu ra người đồng lứa. Không phải vậy hắn cảnh giới tại bảy cái bên trong mạnh nhất cũng sớm bị giết chết. Vừa rồi cảnh cáo Lâm Dật Hiên đại hán mặt đen là một cái dị tộc này tên gọi Hắc Giao tộc. Hắc Giao tộc sinh hoạt tại bắc vực biển lớn nhất dương tên là Vạn tộc Chi Hải. Vạn tộc Chi Hải ý là sinh hoạt biển cả này dị tộc hơn ngàn hơn vạn, cụ thể số lượng ai cũng không biết. Tại đông đảo trong dị tộc, Hắc Giao tộc là bên trong ít có cường tộc. Bất quá cái kia đã trở thành lịch sử, Hắc Giao tộc đã sớm bị diệt. Hắc Thủy này từ đạo mạch bị móc ra thời điểm, tuyên bố muốn tìm diệt sát chính mình tộc đàn dị tộc phiền phức. Trừ phi là hắn chết, không phải vậy cùng dị tộc này không chết không thôi. Hắc Thủy tại Nguyên Thiên Sư nơi đó xin nghỉ mấy ngày, về tới Vạn tộc Chi Hải tìm kiếm cứu ra. Rất không may Hắc Thủy không thể thoại nguyện, đây cũng không phải đối diện dị tộc đủ cường đại, để tâm hắn sinh khiếp đảm chạy trốn. Mà là Hắc Thủy không thể tìm tới dị tộc này, bởi vì dị tộc này không phục tùng Tiêu Thiên Chiến, bị Tiêu Thiên Chiến tiêu diệt. Cái này Hắc Thủy cảnh giới cũng tại đạo thiên cảnh, thực lực chỉ so với Lâm Dật Hiên hơi kém hơn một chút. Còn có ba người cảm giác tồn tại không lớn, Hàn Phong bản năng đem nó cho không để mắt đến. Hàn Phong ngụy trang thành Hoàng Phi Trần, thực lực tại 7 người xếp tại trung đẳng. Tại Lâm Dật Hiên tiến vào mê cung dưới mặt đất đằng sau, Hắc Thủy cũng tiến vào bên trong. Lý Diệu Chân liếc một cái Hàn Phong, cũng một mình tiến nhập mê cung dưới mặt đất. Tại ba người tiến vào mê cung dưới mặt đất đằng sau, nguyên địa chỉ còn lại có 4 người. Hàn Phong vừa định một mình tiến vào mê cung dưới mặt đất, liền bị một người trong đó cản lại, Hoàng Đạo Hưu, ngươi nếu không cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành, dưới đất mê cung rất nguy hiểm, thực lực của chúng ta so Hắc Thủy, Lâm Dật Hiên phải kém rất nhiều, chúng ta kết bạn mà đi mới là tốt nhất. Một cái tiểu kiều tích tích xinh đẹp thiếu nữ, nhỏ giọng thì thầm hướng Hàn Phong cầu khẩn, không cần, con người của ta ưa thích làm độc hành hiệp. Hàn Phong không còn bất luận cái gì chần chờ, hướng về mê cung dưới mặt đất xuống dưới. Trước mắt xinh đẹp thiếu nữ tại Hoàng Phi Trần trong trí nhớ, so Lý Diệu Chân còn nguy hiểm hơn. Cái này xinh đẹp thiếu nữ gọi Hoàng Nhã Đỉnh, cảnh giới tại đạo thiên cảnh sơ kỳ, tại 7 người bên trong thực lực xếp tại cuối cùng. Rất có thể đây chỉ là Hoàng Nhã Đỉnh mặt ngoài tu vi, thực lực chân thật khả năng so cái này khủng bố hơn rất nhiều. Bởi vì Hoàng Nhã Đỉnh đợi qua rất nhiều đạo thiên cảnh cường giả tiểu đội, trong đó có chút tiểu đội cơ hồ đoàn diệt, Hoàng Nhã Đỉnh vẫn sống xuống dưới. Hàn Phong nếu là cùng Hoàng Nhã Đỉnh tổ đội, mới thật là bảo hộ lộ ra. Bất quá để hắn có chút không nghĩ ra, chính là Hoàng Phi Trần cảm thấy Hoàng Nhã Đỉnh có vấn đề, lại phải đáp ứng Hoàng Nhã Đỉnh tình cầu. Nếu như Hoàng Phi Trần không hề rời đi Thiên Nguyên bộ lạc, liền sẽ cùng Hoàng Nhã Đỉnh tổ đội tiến vào mê cung dưới mặt đất. Hàn Phong trước khi đi, nhìn thoáng qua cùng Hoàng Nhã Đỉnh tổ đội người, rất nhiều thứ đều hiểu. Hoàng Nhã Đỉnh rất có thể sẽ một loại huyễn thuật, có thể cùng người khác giao lưu thời khắc sử dụng. Rất nhiều người đều không biết mình trúng chiêu, đã trở thành Hoàng Nhã Đỉnh khôi lỗi, đây cũng là một loại khôi lỗi đại đạo. Hàn Phong đoán được Hoàng Nhã Đỉnh tu luyện đại đạo. Tại hắn hay là trúc cơ kỳ thời điểm, tu luyện một chút khôi lỗi pháp thuật. Về sau Hàn Phong chọn chúng luyện thể, liền không có tiếp tục tu luyện khôi lỗi đại đạo. Trước mắt Hoàng Nhã Đỉnh rất có thể đem khôi lỗi này đại đạo tu luyện cực hạn, từ tự mình chế tác khôi lỗi đến đem người mê hoặc khôi lỗi, không thể không nói sự lợi hại của nàng. Đáng tiếc Hoàng Nhã Đỉnh khôi lỗi đại đạo đối với Hàn Phong không dùng, Hàn Phong đã tu luyện lục đạo luân hồi đại đạo, thần thức tại lục đạo luân hồi đại đạo bảo hộ bên trong. Khôi lỗi đại đạo ngay cả ma tổ sao la hầu tâm ma đại đạo cũng không bằng, chớ đừng nói chi là cùng lục đạo luân hồi đại đạo so sánh với. Nếu là cái này Hoàng Nhã Đình dám ngăn trở chính mình, Hàn Phong không để ý đem Hoàng Nhã Đình giết chết. Hàn Phong tiến vào mê cung dưới mặt đất, Hoàng Nhã Đình không có ngăn cản. Nhìn xem Hàn Phong bóng lưng rời đi, Hoàng Nhã Đình cắn cắn tiên diễm môi đỏ. Nàng nhớ kỹ lần trước tại Hoàng Phi Trần đã gieo đạo chủng, tiến thêm một bước liền có thể khống chế Hoàng Phi Trần mới đối. Có thể Hoàng Phi Trần lại cự tuyệt hảo ý của mình, trực tiếp chọn rời đi. Hoàng Nhã Đình vốn định tiến một bước mê hoặc Hoàng Phi Trần, nhưng tại Hoàng Phi Trần trên thân cảm nhận được một câu nguy cơ sinh tử. Nàng chỉ có thể cắn răng bị động từ bỏ, bên người có hai cái khôi lỗi cũng đầy đủ. Tại Hàn Phong tiến vào mê cung dưới mặt đất đằng sau, Hoàng Nhã Đình mang theo hai cái khôi lỗi cũng tiến vào bên trong. Mê cung dưới mặt đất lớn vô cùng, liếc nhìn lại vô biên vô tận. Hàn Phong tiến vào bên trong, lập tức hướng mặt thổi tới một cỗ gió âm lãnh. Cái này Hàn Phong âm lãnh thấu xương, có thể đem người linh hồn đông lạnh mặc. Hàn Phong vội vàng vận hành sinh mệnh đại đạo, đem cỗ này băng hàn cho xua tan. Mê cung dưới mặt đất hết thảy cũng xem ở trong mắt của hắn, bên trong khắp nơi đều là các loại phẩm chất đạo ngọc bị lung tung để dưới đất. Có chút cực phẩm đạo ngọc cũng lung tung để đó, căn bản cũng không có nhân lý sẽ. Những này cực phẩm đạo ngọc đặt ở bên ngoài, rất có thể để đám người đả sinh đả tử thật là lãng phí. Hàn Phong xuất ra một cái đạo khí cấp bậc túi trữ vật, đem trước mặt đạo ngọc chứa vào túi trữ vật. Những này đạo ngọc mặc kệ phẩm chất cùng hình dạng như thế nào, đều có thể bổ sung năng lượng đến nhân sinh máy mô phỏng. Bọn người sinh máy mô phỏng cần thiết đạo vực đầy đủ, hắn tiến hành nhân sinh mô phỏng là có thể. Từng cái tản ra đạo quang đạo ngọc, toàn diện tiến vào Hàn Phong trong túi trữ vật. Hắn là đi vào nơi đó, liền thu tập được nơi đó. Mới nửa ngày thời gian, một cái đạo khí cấp bậc túi trữ vật đã tràn đầy. Hàn Phong thô sơ giản lược đánh giá một chút, cái này thu thập đạo ngọc chuyển đổi thành cực phẩm đạo ngọc lời nói, không sai biệt lắm có 100 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc. Hắn chỉ dùng nửa giờ, liền có thể thu thập nhiều như vậy đạo ngọc, đã là phi thường được nhanh. Hàn Phong tiến vào mê cung dưới mặt đất, cũng không phải đến tìm kiếm vị nào huyền thiên cảnh cường giả. Hắn đơn thuần chính là thu thập đạo ngọc, tốt tiến hành nhân sinh mô phỏng. Vị kia huyền thiên cảnh cường giả có thể hay không tìm tới, cùng hắn quan hệ thật không lớn. Dù sao nhiệm vụ này là bảy người, hắn không đi tìm cũng không có quan hệ. Hàn Phong thu thập một chỗ, lập tức tiến về một nơi khác. Hắn trải qua địa phương, đạo ngọc toàn bộ đều sẽ chứa vào đến túi trữ vật. Hàn Phong đã liên tục đổ đầy 3-4 túi trữ vật đạo ngọc cộng lại đủ để tiến hành một lần nhân sinh mô phỏng cảnh giới có thể hay không đột phá đến hoàng thiên cảnh, liền đặt ở mê cung dưới mặt đất này. Hàn Phong khó nén trên mặt vui mừng, không ngừng thu thập đạo ngọc. Hắn từng có ý nghĩ dùng đạo thân thu thập, lại rất nhanh phủ định ý nghĩ này, đạo thân là hắn nắm giữ thần thông, Hoàng Phi Trần là không có môn thần thông này. Vạn nhất trong tiểu đội 6 mặt khác người, vừa hay nhìn thấy Hàn Phong sử dụng đạo thân, khẳng định sẽ phát giác được không đối. Nếu là ba người đem chuyện nào nói cho Nguyên Thiên Sư, Hàn Phong là không nhỏ phiền phức. Chương 1102. Sâu dưới lòng đất đại bí mật. Chương 1102 sâu dưới lòng đất đại bí mật. Hoàng Phi Trần cùng 6 người này ở chung được một đoạn thời gian, giữa lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Hắn chủ yếu thi triển thần thông chính là nhục thân, cái này rất phù hợp cương thi thân thể đặc tính. Nếu là Hàn Phong sử dụng xuất đạo thân loại này thần diệu thần thông, không bị 6 người khác hoài nghi cũng khó, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hàn Phong không sử dụng đạo thân thu thập đạo ngọc tốc độ cũng là rất nhanh, vị tiểu hữu này, ngươi là không cần rất nhiều đạo ngọc, ta chỗ này có rất nhiều. Một giọng giàn mua bên hai bên cạnh vang lên, ngươi là ai? Hàn Phong nhíu mày hỏi, ta sống đến thời gian có chút lâu, danh tự với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, bọn hắn đều gọi Huyền Thiết chân nhân, ta sinh hoạt niên đại tại Bắc vực thời kỳ viễn cổ, thời kỳ đó có chí cường giả chiến đấu, chờ bọn hắn kết thúc sau khi chiến đấu, toàn bộ Bắc vực linh khí khô kiệt, đối với rất nhiều tu sĩ bước thứ 3 tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nguyên bản chúng ta cảnh giới đến bước thứ 3 cảnh giới, không có tuổi thọ khái niệm này mới đối, có thể Bắc vực linh khí khô kiệt, để cho chúng ta những này Bắc vực cường giả, một lần nữa có tuổi thọ khái niệm này, ta vì có thể sống sót, chỉ có thể lựa chọn tự phong tại trong đạo mạch, chờ ta tỉnh lại thời điểm, nơi này thế mà bị đào móc. Đây là để cho ta không nghĩ tới. Đạo này thanh âm giản mua tại Hàn Phong bên tai vang lên, ngươi sẽ không công cho ta đạo ngọc, nói một chút ta cần bỏ ra cái giá gì. Tiểu hữu hay là rất giảng đạo lý, ngươi cũng nói như vậy, vậy ta cũng không tốt giả mồm cái gì, chỉ cần ngươi thả ta rời đi là được, ta sẽ phong ấn đạo tự thân ngọc cùng một chút cất giữ đạo ngọc địa phương, toàn bộ giao cho trong tay của ngươi. Ta muốn thế nào thả ngươi rời đi? Hàn Phong hỏi cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi giúp phá mất phía ngoài nói ngọc phong ấn là được, những vật khác giao cho ta là được. Huyền Thiết thượng nhân mở miệng lần nữa, ta ngay cả ngươi chỗ cũng không biết ở nơi đó, như thế nào cho ngươi mở ra phong ấn? Ngươi hướng phía dưới nhìn là được. Chẳng biết lúc nào, tại Hàn Phong phía dưới đã phát sinh rất lớn cải biến. Một đầu cực phẩm đạo mạch bên trong phong ấn một người, đầu người này hoa mắt trắng, dáng người còn xuống. Hàn Phong chưa từng có tại tới gần, cùng Huyền Thiết thượng nhân bảo trì một cái khoảng cách an toàn, vừa rồi ta không có nhìn kỹ, tưởng rằng một đầu cực phẩm đạo mạch phong ấn, không nghĩ tới là mấy đầu cực phẩm đạo mạch cùng một chỗ phong ấn, ngươi thật đúng là đại thủ bút. Huyền Thiết thượng nhân cười nói, ta khi còn sống cảnh giới tại Hoàng Thiên cảnh trung kỳ, mấy đầu cực phẩm đạo mạch vẫn phải có, lại nói ta là một kẻ tán tu, những vật này ta không cần, cũng không có người tiếp tục dùng. Ta thả ngươi cái này mấy đầu cực phẩm đạo mạch thật cho ta. Đó là đương nhiên, ta sẽ còn đem khi còn sống lưu lại cực phẩm đạo mạch đều cho ngươi. Nếu không ngươi đem bên ngoài để đó cực phẩm đạo mạch vị trí nói cho ta biết, ta còn muốn không đem ngươi từ bên trong cứu ra. Hàn Phong do dự nói, xem ra tiểu hữu đối với ta vẫn là rất cảnh giác, kỳ thật ngươi yên tâm là được rồi, ta chỉ là từ trong đạo mạch thoát khốn, cũng không có khác ý muốn hại người. Huyền Thiết thượng nhân thanh âm phảng phất mang theo một cỗ ma lực. Hàn Phong bất vi sở động nói ra, ngươi nếu là không nguyện ý coi như xong, dưới đất này mê cung đạo ngọc có rất nhiều, không kém trên người ngươi cực phẩm đạo mạch. Có thể Huyền Thiết thượng nhân lựa chọn nội bộ, đem bên ngoài cực phẩm đạo mạch nói cho Hàn Phong, những này cực phẩm đạo mạch đều là ta khi còn sống thu hoạch, về sau ta muốn tự phong tự thân, lập tức sử dụng không lên, liền đem nó đem thả ở bên ngoài, cái này mấy chỗ vị trí ta đều là thiết hạ cấm chế, nguyên lai phong mạo sẽ không cải biến, những người khác muốn đào móc cái này cực phẩm linh mạch cũng là không thể nào. Đa tạ. Hàn Phong thuận miệng trả lời một câu, cái này Huyền Thiết thượng nhân nói liếc có hoàn toàn mới. Huyền Thiết thượng nhân có thể từ viễn cổ thời kỳ còn sống đến bây giờ, khẳng định là một cái lao hồ ly. Hàn Phong đem Huyền Thiết thượng nhân đem thả ra, Huyền Thiết thượng nhân cũng sẽ không nói với hắn nói thật. Chớ đừng nói chi là Hàn Phong áp dụng uy hiếp phương pháp, để Huyền Thiết thượng nhân nói ra mấy cái cực phẩm đạo mạch vị trí tiểu hữu, ta đã biểu lộ ra thành ý của mình, sau đó nên ngươi biểu lộ thành ý của mình, ngươi có thể đem ta phong xuất. Huyền Thiết thượng nhân hiền lành nói ra, chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Hàn Phong suy nghĩ một chút mở miệng nói, ngươi trước đem ta phong xuất, ngươi mặc kệ nói ra vấn đề gì, ta đều sẽ cho ngươi trả lời. Cái này không được, ngươi nhất định phải trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tiểu hữu ngươi cái này không khỏi quá phận, phía trước ta để cho ngươi đưa ra cực phẩm đạo mạch chỗ, ta đã cho ngươi, hiện tại ngươi có vấn đề muốn hỏi, ta cũng đáp ứng, ngươi nhưng thủy chung không thả ta đi ra, chẳng lẽ ngươi là không tín nhiệm ta sao? Huyền Thiết thượng nhân tức giận nói, xem ra ngươi là không đồng ý, vậy coi như ta không nói, ta muốn đi mê cung dưới mặt đất thu thập đạo ngọc, ngươi nói cho ta biết những cái kia cực phẩm đạo mạch chỗ, ta đều sẽ quên. Hàn Phong nói xong cũng muốn lập tức rời đi, chờ một chút. Huyền Thiết thượng nhân vội vàng gọi lại Hàn Phong, còn có chuyện gì sao? Hàn Phong nếu mày hỏi, ta cảm thấy mới vừa rồi là hai người chúng ta quá kích, có một số việc hoàn toàn có thể yên tĩnh hào hào đàm luận. Cái này chính là ngươi nói sai, vừa rồi vẫn luôn là ngươi đang tức giận, ta một chút cũng sinh khí đều không có. Là ta sinh khí tổng hành đi, tiểu hữu mau nói một chút vấn đề của ngươi. Huyền Thiết thượng nhân cưỡng ép ngăn chặn trong lòng hỏa khí, chúng ta thủ lĩnh Nguyên Thiên sư hảo tâm như vậy, đem bọn ngươi từ dưới đất mê cung thả ra, ngươi không cần ta vụng trộm đưa ngươi thả ra, hoàn toàn có thể cho ta nói cho thủ lĩnh chúng ta biết Nguyên Thiên sư, để hắn đưa ngươi phóng xuất. Hàn Phong hỏi, nếu là sự tình có tốt đẹp như vậy, ta cũng sẽ không để tiểu hữu đem ta một mình thả ra. Huyền Thiết thượng nhân có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi nói một chút là nguyên nhân gì? Ngươi tu luyện thời gian dài như vậy, hẳn là đều biết không có vô duyên vô cớ tốt, ngươi nhìn cái này Nguyên Thiên sư đem các ngươi từ dưới đất cứu ra, cho các ngươi các loại trợ giúp, lại không chủ động yêu cầu các ngươi chơi cái gì, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Cái này ta có thể phát giác ra được, Nguyên Thiên sư mưu đồ càng lớn. Hàn Phong có Hoàng Phi Trần ký ức, biết rất nhiều chuyện, xem ra tiểu hữu là một người thông minh, cái này Nguyên Thiên sư mưu đồ hoàn toàn chính xác càng lớn. Ngươi có thể nói thẳng, không cần ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Vừa rồi ta đã nói với ngươi Bắc vực đã từng phát sinh qua một trận đại chiến, trận đại chiến kia có thiên nhất cảnh cường giả vẫn lạc, ngươi biết thiên nhất cảnh cường giả nơi vẫn lạc ở nơi nào? Huyền Thiết thượng nhân hỏi ngược lại, ý của ngươi chúng ta vị trí dưới mặt đất, rất có thể chính là vị này thiên nhất cảnh cường giả nơi ngã xuống, vị này Nguyên Thiên sư phục sinh chúng ta mục đích, rất có thể là vì một trận huyết tế, muốn phục sinh vị này thiên nhất cảnh cường giả. Không sai, hắn phục sinh vị này thiên nhất cảnh cường giả đằng sau, muốn đem thần hồn của mình chuyển rời đến vị này thiên nhất cảnh cường giả, ta cũng không giấu giếm ngươi, lấy cảnh giới của ngươi rất khó cảm ứng được chỗ sâu nhất, bằng vào ta thần thức có thể cảm ứng được chỗ sâu nhất, tại dưới đất này mê cung có một bộ thiên nhất cảnh cường giả thi thể. Huyền Thiết thượng nhân vì để cho Hàn Phong thả chính mình, chủ động nói ra một bí mật lớn. Chương 1103, huyết ma chủ tể. Chương 1103 huyết ma chủ tể, ta cảm thấy ngươi cái này không có chứng cứ, rất nhiều đều là ngươi phỏng đoán. Hàn Phong cố ý nói ra, ngươi nếu là thực sự không tin, ta cũng không có biện pháp gì, vấn đề của ngươi ta đã trả lời, ngươi bây giờ có thể thả ta rời đi đi. Huyền Thiết thượng nhân nói ra, a, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu ý của ngươi. Hàn Phong vừa cười vừa nói, đáng chết, ngươi từ đầu đến cuối liền không có muốn đem ta phong xuất, vẫn luôn đang đùa ta. Huyền Thiết thượng nhân phẫn nộ gầm thét lên, xung quanh đều đang chấn động bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng liền lười nhắc giải thích, ta chính là ngay từ đầu liền không có muốn buông tha ngươi. Rất tốt, như ngươi loại này người nói không giữ lời, sớm muộn sẽ lọt vào báo ứng. Ta là nói không giữ lời, tiền bối ưa thích giấu giếm thân phận của mình, sau đó muốn âm ta, làm sao không hảo hảo nói một chút? Ta làm sao hại ngươi? Nếu như ta đoán không sai lời nói, tiền bối không gọi Huyền Thiết thượng nhân, mà gọi là huyết ma chủ tể. Hàn Phong từ đầu đến cuối cùng Huyền Thiết thượng nhân duy trì một cái khoảng cách an toàn. Tại Hoàng Phi Trần trong trí nhớ, huyết ma chủ tể vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều tiến vào mê cung dưới mặt đất viễn cổ cường giả, trong thân thể tinh huyết toàn bộ bị hút khô. Những người này huyết dịch bị hút khô, huyết ma chủ tể nhưng không có thoát khốn. Hàn Phong cho là không phải cái này huyết ma chủ tể không có năng lực thoát khốn, mà là hắn không muốn thoát khốn. Huyết ma chủ tể phong ấn tự thân, có rất lớn xác suất là bị rất nghiêm trọng thương. Hắn có hai lựa chọn từ dưới đất cung điện đi ra, một cái là để Nguyên Thiên sư tới trợ giúp nó phong ấn thương thế. Một loại khác huyết ma chủ tể dùng công pháp của mình huyết tế cường giả, khôi phục trên người mình thương thế. Thương thế của hắn phục hồi như cũ đằng sau, liền sẽ từ bên trong cực phẩm đạo mạch phong ấn đi ra. Tiểu tử ngươi thật lợi hại, ta tự nhận là không có cái gì địa phương bại lộ, ngươi vì sao biết ta là huyết ma chủ tể? Huyết ma chủ tể trầm giọng hỏi, kỳ thật vừa mới bắt đầu ta chẳng qua là cảm thấy ngươi lòng mang ý đồ xấu, chưa có xác định ngươi chính là huyết ma chủ tể, thẳng đến ngươi nói Nguyên Thiên sư muốn huyết tế phục sinh dưới mặt đất thiên nhất cảnh cường giả, ta liền biết ngươi là huyết ma chủ tể, ngươi muốn lừa gạt một người, phương pháp tốt nhất nói đúng làm mà nói một nửa là thật một nửa là giả, rất rõ ràng phía sau ngươi có mấy lời là giả. Hàn Phong nhịn không được cười nói, ngươi nói Nguyên Thiên sư biết dùng huyết tế phương pháp phục sinh thiên nhất cảnh cường giả, ngươi đây không phải tại Khôi Hải, hắn Nguyên Thiên sư chủ yếu tu luyện quan sát thiên địa lại thế, cần dùng loại này huyết tế thủ đoạn, mặc dù ta không biết hắn cụ thể sử dụng cái gì, nhưng là khẳng định không phải huyết tế loại phương pháp này. Ta thật coi thường ngươi, cho là ngươi là tương đối đần, không nghĩ tới biết được nhiều như vậy. Huyết ma chủ tể có chút giận, giận tái mặt mở miệng nói, ta hấp thu mấy người tinh huyết, kỳ thật ta có thể ngắn ngủi từ cực phẩm đạo mạch mò thoát ly, bằng vào ta huyền thiên cảnh tu vi, muốn giết ngươi hẳn là đơn giản. Tiền bối có thể thử một chút, ta tin tưởng ngươi từ cực phẩm đạo mạch đi ra, khẳng định phải bỏ ra cái giá không nhỏ, không phải vậy ngươi cũng sẽ không vậy làm sao uy hiếp ta, có thể xuất thủ đem ta giết chết. Hàn Phong sắc mặt bình tĩnh nói ra có thể, cảnh giới của ngươi đột phá đến đạo thiên cảnh, xem ra kinh lịch hung hiểm so ta gặp được mấy người kia muốn bao nhiêu, có thể tùy tiện nhìn ra ta hoang luôn. Huyết ma chủ tể từ cực phẩm đạo mạch lộ đi ra, phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Nhưng Hàn Phong sinh mệnh khí tức 10 phần thịnh vượng, nếu là hắn đem nó bắt hấp thu, thu hoạch được đồ vật so bỏ ra muốn bao nhiêu. Có thể huyết ma chủ tể cảm thấy Hàn Phong biểu hiện bình tĩnh, trong lòng của hắn cảm thấy Hàn Phong có khác thủ đoạn. Nếu là chính mình không thể cầm xuống Hàn Phong, từ cực phẩm đạo mạch cưỡng ép đi ra trả giá đắt. Hắn lúc trước dụ dỗ mấy người kia hấp thu tinh huyết, liền toàn bộ không công phí bỏ. Huyết ma chủ tể không dám đi cược, bởi vì hắn căn bản là không đánh cược nổi, nếu là không có chuyện gì, ta liền cáo tử. Hàn Phong biết Nguyên Thiên Sư bí mật, lần này thu hoạch đã là đủ. Mặc dù huyết ma chủ tể cho đến tin tức không phải rất chuẩn xác, nhưng là hắn biết mê cung dưới mặt đất có một bộ thiên nhất cảnh giới cường giả, đây đã là đầy đủ. Hàn Phong cái thứ nhất nghĩ đến chôn ở bắc vực chỗ sâu cường giả, rất có thể là luân hồi tông phù hoàng. Tại Hoàng Phi Trần trong trí nhớ, vị này phù hoàng bị tam đại cổ tộc mạnh nhất thủy tổ giết chết, thi thể bị mai táng tại bắc vực phía dưới. Bất quá Hoàng Phi Trần biết cũng rất có hạn, năm đó luân hồi tông đến cùng xuất động bao nhiêu cường giả, cùng một chỗ đến đây chu sát tam đại cổ tộc mạnh nhất thủy tổ. Còn có tại chu sát tam đại cổ tộc mạnh nhất thủy tổ, luân hồi tông cùng đạo vực trả cái giá lớn đến đâu, đều là hắn không thể biết. Hàn Phong trước kia cảm thấy đều Đông vực bí mật lớn nhất, hiện tại xem ra Bắc vực bí mật so Đông vực còn lớn hơn, đạo vực đại đế không dám đưa tay ngã vào Bắc vực cũng là có nguyên nhân, bởi vì Bắc vực bí mật dính đến cường giả so Đông đế còn cường đại hơn. Tiêu Thiên Chiến muốn khống chế toàn bộ Bắc vực, đạo vực đại đế vừa vặn cũng thuận nước đẩy thuyền. Nghĩ đến cái này Tiêu Thiên Chiến cũng không phải đồ đần, chiếm trước Bắc vực cũng có lý do của mình đáng chết. Huyết ma chủ tể mắng một câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hàn Phong rời đi. Hắn cũng chuẩn bị muốn rời khỏi, chuẩn bị sử dụng một loại độn thuật chuyển rời đến địa phương khác. Huyết ma chủ tể dám ở mê cung dưới mặt đất, dám như thế làm ẩu cũng là độn thuật này. Nếu là không có độn thuật này, hắn đã sớm lựa chọn quy thuận Nguyên Thiên Sư. Hàn Phong mới từ huyết ma chủ tể chỗ rời đi, lập tức liền gặp một người quen, Phi Trần ca ca, quá tốt rồi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Hoàng Nhã Đình nũng nịu hô, không nghĩ tới chúng ta rất có duyên phận, tại lớn như vậy mê cung dưới mặt đất đều có thể gặp được ngươi. Hàn Phong đem rất có duyên phận cố ý tăng thêm, Phi Trần ca ca đây là hoài nghi người ta thật là vận khí tốt, gặp gỡ ở nơi này ngươi, cũng không phải là tận lực theo dõi ngươi. Hoàng Nhã Đình mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra, ta nhớ được cùng ngươi cùng một chỗ tiến về người có hai cái, làm sao hiện tại bên cạnh ngươi chỉ còn lại có một người? Hàn Phong nhìn về phía Hoàng Nhã Đình bên cạnh, chỉ có một cái cung trang nữ tu. Nguyên bản cầm trường kiếm kiếm tu áo trắng, đã là không biết tung tích. Hoàng Nhã Đình bi thương che mặt, khóc thút thít nói, ngươi nói là Vĩnh Ngấn ca ca, chúng ta vừa rồi gặp một cái dưới đất yêu thú này thực lực phi thường khủng bố, đối với chúng ta tiến hành công kích, Vĩnh Ngấn vì bảo hộ chúng ta, liền hy sinh chính mình. Cung trang nữ tu vừa lúc mở miệng, thanh âm mang theo bi thương, con yêu thú kia thật rất khủng bố, nếu không phải Vĩnh Ngấn hy sinh chính mình, chúng ta khả năng vĩnh viễn ở lại nơi đó. Các ngươi vận khí thật đúng là kém, lại có thể gặp được hung ác như vậy yêu thú. Hàn Phong thở dài một hơi, đúng vậy a, chúng ta vận khí là thật kém. Hoàng Nhã Đình giả ngu phụ họa nói, nếu là không có chuyện gì lời nói, ta muốn rời đi. Hàn Phong không muốn để ý tới Hoàng Nhã Đình, cái này Hoàng Nhã Đình trên thân vấn đề có rất nhiều a, Phi Trần ca ca dưới đất này mê cung rất nguy hiểm, ngươi hay là cùng chúng ta cùng một chỗ tương đối tốt, ngươi nói thế nào? Trần Nhã Đình giả bộ như 10 phần lo lắng Hàn Phong bộ dáng, ta cảm thấy tự mình một người khả năng không có gì nguy hiểm, nếu là cùng ngươi cùng một chỗ ta mới nguy hiểm. Hàn Phong không chút khách khí nói ra. Chương 1104. Bí mật rất nhiều Hoàng Nhã Đình. Trước 1104 bí mật rất nhiều Hoàng Nhã Đình, Phi Trần ca ca ngươi nói đùa, người ta chỉ là một cái con gái yếu ớt, nào có ngươi nói nguy hiểm như vậy. Hoàng Nhã Đình ủy khuất nói, không có sự tình, ta muốn rời đi, ta thích độc lai độc vãng. Hàn Phong trực tiếp cự tuyệt vậy được rồi. Hoàng Nhã Đình muốn dùng khôi lỗi đại đạo, lần nữa đem Hàn Phong cho mê hoặc. Rất đáng tiếc nàng thất bại, chỉ có thể là từ bỏ tiếp tục mê hoặc Hàn Phong. Hoàng Nhã Đình thực lực bản thân không mạnh, muốn sử dụng cưỡng ép thủ đoạn là không thể nào. Lại nói Hàn Phong cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể lật xe. Phi Trần ca ca, ngươi mới từ phía dưới này đi lên, ngươi có thể nói với ta một chút phía dưới này có cái gì sao? Phía dưới ta cảm giác rất nguy hiểm, ngươi nếu là nghĩ tiếp, có thể đi thử một chút. Hàn Phong tùy tiện nhắc tới một câu, liền hướng về phía trên bay đi. Hắn tìm tới một chút không ai địa phương, bắt đầu quy mô lớn thu thập đạo ngọc. Những này giải rác khác biệt phẩm giai đạo ngọc đều có thể bị hắn dùng làm nhân sinh mô phỏng, tự nhiên là phải nhiều hơn ít tiện. Về phần vị kia huyết ma chúa tể, hắn là có thể truyền âm cho Nguyên Tiên sư, để hắn phái người tới bắt. Nhưng hắn có băn khoăn của mình, Nguyên Thiên Sư thực lực sâu không lường được. Hàn Phong sợ thân phận của mình bại lộ, như vậy cũng có chút được không bù mất. Vị này Nguyên Thiên Sư mưu đồ rất có thể cùng huyết ma chúa tể nói đến như vậy, muốn dựa vào thiên nhất cảnh cường giả thi thể, cảnh giới đột phá đến thiên nhất cảnh. Nguyên Thiên Sư tại Bắc vực tiến hành kế hoạch này thời gian dài như vậy, Tiêu Thiên Chiến đối với chuyện này là bông xuôi bỏ mặc. Có thể thấy được vị này Nguyên Thiên Sư bản thân liền rất khủng bố, nếu không Tiêu Thiên Chiến là sẽ không thỏa hiệp. Tiêu Thiên Chiến thực lực tại toàn bộ đạo vực xếp hạng đều là rất cao, liền nói vực đại đế mệnh lệnh đều không nghe, tự xưng là băng đế. Hàn Phong không muốn tiếp xúc vị này Nguyên Thiên Sư, chỉ muốn dưới đất mê cung an tĩnh thu thập nhân sinh mô phòng đạo ngọc. Hắn cùng Hoàng Nhã Đình vừa vặn gặp phải, phần cơ duyên này liền cho Hoàng Nhã Đình tính toán. Tại Hàn Phong rời đi không có bao lâu thời gian, Hoàng Nhã Đình cắn răng mang theo cung trang nữ tu đi xuống. Nàng cho là phía dưới rất có thể vị nào huyền thiên cảnh cường giả, trải qua xác nhận lại gọi ngày nữa nguyên bộ lạc huyền thiên cảnh cường giả. Một khi mê cung dưới mặt đất huyền thiên cảnh cường giả bị bắt, Hoàng Nhã Đình sẽ thu hoạch được phong phú khen thưởng. Hoàng Nhã Đình khôi lỗi chi thuật đến bình cảnh, rất khó có đột phá mới. Nàng hoàn toàn có thể yêu cầu Nguyên Thiên Sư đào lấy một cái đồng dạng khôi lỗi đại đạo cường giả, sau đó dùng cái này phương thức cực đoan đột phá tự thân khôi lỗi đại đạo. Hàn Phong lại góp nhặt mấy cái túi trữ vật, nơi này đạo ngọc bị hắn quét sạch sành sanh, không biết cái này Hoàng Nhã Đình có thành công hay không. Hàn Phong cảm thấy sự tình không sai biệt lắm, có thể trở lại trên mặt đất đi. Vừa rồi hắn cảm nhận được trên mặt đất có huyền thiên cảnh cường giả đi vào mê cung dưới mặt đất, hơn phân nửa là Hoàng Nhã Đình phát hiện huyết ma chúa tể. Không thể không nói Hoàng Nhã Đình bí mật thật nhiều, thế mà tại huyết ma chúa tể trước mặt toàn thân trở ra. Hàn Phong cảm thấy nếu là Lâm Dật Hiên phát hiện huyền thiên cảnh ma tu, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Mà cái này Hoàng Nhã Đình bí mật đông đảo, tuyệt đối là bảy người lợi hại nhất Hoàng Phi Trần, ta dưới đất mê cung tìm ngươi thời gian dài như vậy, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này. Lý Diệu Chân xuất hiện tại Hàn Phong sau lưng, hoán độc nhìn về hướng sau lưng của hắn, ngươi không đi tìm ngươi huyền thiên cảnh ma tu, tìm ta làm gì? Hàn Phong xoay người, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Lý Diệu Chân. Cái này Lý Diệu Chân cùng Hoàng Phi Trần là tốt địch, cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hoàng Phi Trần có thể sẽ cố ý tìm tới Lý Diệu Chân, sử dụng một lần phụ lục lực lượng cũng muốn đem Lý Diệu Chân diệt sát. Hàn Phong cùng Lý Diệu Chân không oán không kỷ, sẽ không làm loại kia chuyện không có ý nghĩa. Có thể cái này Lý Diệu Chân chính mình muốn chết, nhất định phải tới cùng Hàn Phong liều mạng. Không khí tràn đầy mùi thuốc nổ, hai người bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ mê cung dưới mặt đất huyền thiên cảnh ma tu đã bắt được, nhiệm vụ lần này đã kết thúc, hiện tại mê cung dưới mặt đất sắp phong bế, tại thời gian một nén nhang bên trong không hề rời đi, vậy chỉ có thể là lần sau mở ra rời đi. Ngay tại hai người sẽ phải xuất thủ thời điểm, Lâm Dật Hiên truyền âm đi qua. Lâm Dật Hiên nói là lần này rời đi không được, có thể lần sau mở ra mê cung dưới mặt đất trở ra. Kỳ thật đây chỉ là Lâm Dật Hiên nói dễ nghe, phía trên trận pháp vừa quan bế, mê cung dưới mặt đất liền sẽ trở nên rất khủng bố. Một chút dấu kín tại đạo mạch sinh hoạt yêu thú sẽ xuất hiện dưới đất mê cung. Những yêu thú này thực lực cường đại, đáng sợ nhất mạnh nhất có địa thiên cảnh tu vi. Nếu không phải nguyên tiên sư bày trận pháp uy hiếp, những này đạo mạch yêu thú đều sẽ leo ra đang đóng trận pháp trong đạo mạch sống sót, chỉ có huyền thiên cảnh trở lên cường giả mới có thể sống sót. Vận khí của ngươi thật là tốt, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi. Lý Diệu Chân sắc mặt âm trầm nói ra, kỳ thật ta muốn nói là vận khí của ngươi thật tốt, bằng không thì chết đến người chính là ngươi. Hàn Phong sắc mặt bình tĩnh như trước miệng lưỡi lợi hại. Lý Diệu Chân không có để ở trong lòng, trực tiếp hướng về trên mặt đất mà đi. Hàn Phong cũng không còn lưu lại, hướng về trên mặt đất phóng đi. Hai người tuần tự đạt tới trên mặt đất, đã có một đám người trên mặt đất chờ đợi. Lâm Dật Hiên, Hắc Thủy, Hoàng Nhã Đình ba người đã sớm đạt tới. Về phần cùng Hoàng Nhã Đình cùng nhau cung trang nữ tu, đã là biến mất không thấy. Hàn Phong vừa nhìn về phía Hoàng Nhã Đình, phát hiện bên trái ống tay áo là vắng vẻ, đây là đã mất đi một cánh tay. Bất quá hắn không thấy được Hoàng Nhã Đình trên người có vết máu lưu lại, hẳn là cái này Hoàng Nhã Đình đem thân thể đều luyện thành khối lỗi. Còn có hai vị người xa lạ, hai người này khí tức cường đại, lông mi mang theo một cỗ ngạo khí. Hàn Phong tại trước mặt hai người, có thể cảm nhận được thực lực mình nhỏ yếu, đây cũng là Thiên Nguyên Bộ Lạc Huyền Thiên cảnh cường giả, cố ý xuống tới đi bắt huyết ma chúa tể. Lúc này huyết ma chúa tể bị giam giữ tại một cái cắt đứt đạo mạch khối bên trong, đạo mạch khối ngoài có cấm chế từ bên trong đột phá không ra, hôm nay sự tình kết thúc, đây là Hoàng Nhã Đình một người tìm tới, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta có thể rời đi. Lâm Dật Hiên cùng hai vị Huyền Thiên cảnh cường giả nói chuyện với nhau một chút, trở về cùng đám người nói một lần. Trên mặt hắn khó nén vẻ thất vọng, vừa rồi cũng là cực lực tìm kiếm huyết ma chúa tể, không nghĩ tới bị Hoàng Nhã Đình bắt trước. Lâm Dật Hiên nghĩ đến tìm tới huyết ma chúa tể, tốt có thể một lần nữa chấn hưng Lâm gia không có ý tứ, các vị ca ca tỷ tỷ, ta cũng là không cẩn thận vận khí tốt phát hiện. Hoàng Nhã Đình trong trà trà cả giận, xin lỗi ngươi cái này âm dương quái khí bộ dáng, ta là thật khó chịu, tính ngươi vận khí tốt. Hắc Thủy tức giận nhìn Hoàng Nhã Đình một chút, liền từ tại chỗ rời đi. Lý Diệu Chân không nói thêm gì, nhìn thoáng qua Hoàng Phi Trần liền rời đi. Hàn Phong mặt lộ thương tiếc biểu lộ, cũng là rời đi trở lại chính mình cung điện chủ nhân, ngươi trở về. Hắn vừa mới trở lại chính mình cung điện, liền có mấy cái mỹ mạo thiếu nữ tới nghênh đón. Những này mỹ mạo thiếu nữ đều là chưa hơn người sự tình, trên thân mang theo một cỗ mùi thơm mê người, hay là Hoàng Phi Trần biết hưởng thụ. Hàn Phong trở lại chính mình nội điện, để mỹ mạo các thiếu nữ rời đi. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, mỹ mạo thiếu nữ không có như vậy câu nệ, lập tức liền rời đi. Chương 1105, mê cung dưới mặt đất bí mật. Chương 1105 mê cung dưới mặt đất bí mật. Hàn Phong lấy ra đổ đầy đạo ngọc túi trữ vật, bắt đầu kiểm lại đứng lên. Hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, đại khái là 3000 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc, ta thu hoạch này tương đương có thể nhìn, dưới đất mê cung mới nửa ngày thời gian, ta liền góp nhặt 3 lần nhân sinh mô phỏng, nếu là thời gian lại kéo dài một chút vậy thì càng tốt hơn. Hàn Phong mặt lộ vẻ vui thích, chuẩn bị nhân sinh mô phỏng lựa chọn. Bây ở trước mặt hắn có hai lựa chọn, một cái xâm nhập hiểu rõ Thiên Nguyên Bộ Lạc Nguyên Thiên Sư, một cái khác chính là huyết ma chúa tể nói qua, dưới đất có một bộ thiên nhất cảnh cường giả thân thể. Hàn Phong mạo muội tiến vào mê cung dưới mặt đất tầng sâu, do xét thiên nhất cảnh cường giả thi thể, cái này không khỏi quá nguy hiểm. Hắn dùng người sinh mô phỏng tiến vào mê cung dưới mặt đất tầng sâu, đây cũng là vừa vặn. Dù sao tại nhân sinh mô phỏng bên trong, chết thì đã chết, không tính là cái gì. Hàn Phong nghĩ quyết định sử dụng nhân sinh mô phỏng, tiến về đến dưới đất mê cung chỗ sâu nhất xem thật kỹ một chút, tiêu hao 1000 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc, có thể tiến hành một lần tu tiên mô phỏng. 10 ngày sau, Nguyên Thiên Sư cho Hoàng Nhã Đình cấp cho ban thưởng, để cho các người đám người này vây xem. Hoàng Nhã Đình muốn được ban thưởng để cho mình đại đạo tiến giai, mà lại không có một chút không tốt tác dụng phụ. Ngươi lần thứ nhất thấy được chân chính Nguyên Thiên Sư, khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn, một bộ sâu không lường được dáng vẻ. Hắn để đám người chuyển đến một khối đạo ngọc mỏ, bên trong nhốt một vị thanh niên. Nguyên Thiên Sư để cho thủ hạ chủ động giới thiệu người này tên là Vương Kỳ Vũ, đã từng là Bắc Vực người của Vương gia. Tại thời kỳ viết cổ, Vương gia tại Bắc Vực là một cái rất cường đại gia tộc, có thể cùng Lâm gia nổi danh một trong tứ đại gia tộc. Nếu là theo thực lực tổng hợp lời nói, Bắc Vực Vương gia bị Lâm nhà muốn càng cường đại một chút. Bắc Vực nhân tộc tứ đại gia tộc xếp hạng, cường đại nhất là Diệp gia, Vương gia, Lâm gia, Trần gia. Diệp gia cùng Vương gia có thể xếp hạng thứ nhất cùng vị trí thứ hai, chủ yếu là hai cái gia tộc đều đi ra địa thiên cảnh cường giả. Tại Bắc Vực thiên địa khô kiệt đằng sau, Diệp gia cùng Vương gia tự phong người nhiều nhất. Bắc Vực lần nữa khôi phục linh khí, tứ đại gia tộc sớm đã biến mất. Nguyên Thiên Sư trên mặt đất đào lấy không ít người của vương gia, nhưng không có một cái muốn giải phong. Hắn đem những này vương gia nhân toàn bộ phong tại đạo mạch bên trong, giữ lại phía sau đến sử dụng. Tại Hoàng Phi Trần trong trí nhớ, Nguyên Thiên Sư rất có thể cùng vương gia nhân là có thủ, không phải vậy gia tộc khác phong ấn đều mở ra, chỉ có vương gia phong ấn không mở ra. Nguyên Thiên Sư bố trí một cái trận pháp, đem Vương Kỷ Vũ Khôi Lỗi đại đạo cho rút ra đi ra. Sau đó hắn dùng các loại thần thông, đem Khôi Lỗi đại đạo bám vào Hoàng Nhã Đỉnh trên thân. Vương Kỷ Vũ cảnh giới tại Hoàng Thiên cảnh, tu luyện cũng là Khôi Lỗi đại đạo, đám người chỉ biết là đại đạo là muốn dựa vào chính mình lộ ra, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại đạo có thể chuyển di. Hoàng Nhã Đỉnh đạt được Vương Kỷ Vũ đạo pháp, hẳn là không được bao lâu thời gian, cảnh giới có thể đột phá đến Hoàng Thiên cảnh. Tất cả mọi người nhìn thấy Hoàng Nhã Đỉnh thu hoạch được tốt đẹp như vậy chỗ, nhao nhao quăng tới ước ao ghen tị biểu lộ. Hoàng Nhã Đỉnh tại sau khi mừng rỡ, đem ánh mắt còn nhìn về phía ngươi. Nàng trong ánh mắt tất cả đều là đắc ý, còn có một số trào phúng. Hoàng Nhã Đình cảm thấy cơ duyên này vốn là ngươi, có thể ngươi bởi vì nhát gan bỏ lỡ cơ hội, để cho mình thu được cơ duyên. Ngươi đối với cái này mà không biểu tình, cũng không có bất luận cái gì sinh khí. Coi như ngươi đem huyết ma chúa tể giao ra, Nguyên Thiên Sư cho ngươi truyền công, ngươi còn không dám tiếp nhận. Nguyên Thiên Sư lần này truyền công rất thành công, để đám người biết nghe theo mệnh lệnh của hắn chỗ tốt. 15 ngày sau đó, tiểu đội của các ngươi bổ túc 3 cái vị thành viên, lại là 7 người tiểu đội. Ba người này cảnh giới đều tại đạo tiên cảnh, thực lực đều không phải là đặc biệt cường đại, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Hoàng Nhã Đỉnh cảnh giới thuận lợi đột phá đến Hoàng Thiên cảnh, không cần giống như các ngươi khổ cực như vậy. Ngươi cảm thấy mình may mắn không có đem huyết ma chúa tể báo ra đến, người khác không tiến vào mê cung dưới mặt đất là một chuyện tốt, đối với ngươi mà nói là một chuyện xấu. Sau một tháng, Nguyên Thiên Sư để cho các ngươi tiến vào mê cung dưới mặt đất, tìm kiếm ra một vị huyền thiên cảnh cường giả. Ngươi quyết định muốn đi vào mê cung dưới mặt đất chỗ sâu nhất, xem thật kỹ một chút phía dưới này cường giả thi thể đến cùng là không hợp hoàng. Mê cung dưới mặt đất chỗ sâu rất nguy hiểm, không ngừng có yêu thú cường đại leo ra, nhìn thấy ngươi lập tức đối với ngươi phát động công kích. Trong đó có huyền thiên cảnh yêu thú, những yêu thú này dáng dấp tựa như một cái to lớn chuột, răng cửa tráng kiện đáng sợ, có thể gặm nuốt hết thể cứng rắn vật chất. Bọn hắn quanh năm thôn phệ đạo ngọc duy trì tu luyện, xem như đông đảo trong đạo mạch đặc thù yêu thú. Ngươi gặp được những yêu thú mạnh mẽ này, đều sử dụng đạo thân lập tức thoát đi. Những yêu thú này không phải ngươi có thể đối kháng, lựa chọn là chạy trốn lựa chọn tốt nhất. Lâm Dật Hiên cho ngươi truyền âm, bọn hắn đã tìm được huyền thiên cảnh cường giả đạo mạch mỏ, để cho ngươi sớm một chút trở lại dưới mặt đất. Ngươi cũng không để ý tới Lâm Dật Hiên, tiếp tục hướng phía dưới chui vào. Nửa tháng đằng sau, ngươi đi tới nơi sâu nhất trong lòng đất, sử dụng hư không đại đạo phụ trợ, đều dùng 15 ngày thời gian. Ngươi thấy một bộ 10 phần thi thể khổng lồ, thi thể này khổng lồ sắp chiếm cứ nửa cái bắc vực ở bộ này thi thể khổng lồ bên trên, ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc này chính là tam đại cổ tộc mới có, trước mắt to lớn thi thể không phải phù hoàng, mà là tam đại cổ tộc mạnh nhất thủy tổ. Ngươi nghĩ tới xa lạ luân hồi tông cường giả, còn có đạo vực thiên nhất cảnh cường giả, liền chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là tam đại cổ tộc mạnh nhất thủy tổ. Tam đại cổ tộc mạnh nhất thủy tổ là ngươi nghĩ không ra, cũng không trở ngại ngươi tìm tòi hư thực tâm. Tại vị này mạnh nhất thủy tổ chung quanh có một cỗ nhìn không thấu cấm chế, ngươi muốn đi vào không phải một kiện sự tình đơn giản. Ngươi quyết định từ từ sẽ đến, đem cấm chế này cho mở ra. 3 tháng sau, cố gắng của ngươi rốt cục có hiệu quả, đem cấm chế này mở ra một cái lỗ nhỏ, sử dụng hư không đại đạo tiến vào bên trong. Tam đại cổ tộc bí mật tại cái này mạnh nhất thủy tổ trên thân, ngươi tìm tòi nghiên cứu mạnh nhất thủy tổ thân thể liền có thể thu hoạch được. Ngươi vừa tiến vào đến bên trong, liền cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Cái này uy áp mạnh mẽ để cho ngươi hành động khó khăn, thân thể truyền đến từng trận đau nhức. Ngươi trước kia là tại Đông Đế cảm thụ qua thiên nhất cảnh cường đại, bất quá Đông Đế thu liễm khí tức, không thể rõ ràng cảm nhận được. Cỗ này mạnh nhất thủy tổ thi thể, tản mát ra uy áp liền có thể để cho người ta thở không nổi. Ngươi cảm thấy mình có chút xem thường thiên nhất cảnh, nếu là Tiêu Thiên Chiến ra tay với ngươi, chỉ có thể nhanh chóng sử dụng phù hoàng phù lục. Nếu như ngươi sử dụng hơi chậm một chút, rất có thể sẽ bị Tiêu Thiên Chiến trong nháy mắt giết chết. Ngươi không có qua loa tiếp cận mạnh nhất thủy tổ, mà là quan sát mạnh nhất thủy tổ thi thể. Ngươi tốt nhất quan sát một chút mạnh nhất thủy tổ thực thể, rất nhanh phát hiện mạnh nhất thủy tổ chỗ cổ có một đạo đứt gãy vết thương. Cái này đứt gãy vết thương mang theo tịch diệt lực lượng, để hết thảy đồ vật quy về tử vong. Mạnh nhất cổ tổ rất có thể bởi vì vết thương này, chết tại luân hồi tông cùng đạo vực cường giả liên thủ bên trong. Ngươi lại quan sát địa phương khác, cũng không có phát hiện mạnh nhất cổ tổ vấn đề khác. Chương 1106. Mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Chương 1106 mạnh nhất cổ tổ truyền thừa 4 tháng đằng sau, ngươi dòng dã quan sát 1 tháng thời gian, quyết định từ mạnh nhất cổ tổ cái cổ trô đứt đi vào. Vị này mạnh nhất cổ tổ khi còn sống bí mật, rất có thể ngay tại cái cổ miệng vết thương. Vết thương chứa cực kỳ cường đại đại đạo, để nó không cách nào khép lại. Không phải vậy lấy mạnh nhất cổ tổ nhục thân cường đại chữa trị năng lực, miệng vết thương đã sớm đã khép lại. Ngươi sử dụng hư không đại đạo tiến vào mạnh nhất cổ tổ thể nội, lưu lại tại miệng vết thương các loại đại đạo quá cường đại, vừa chạm vào đụng có thể sẽ trực tiếp dẫn đến nhục thân vỡ nát. Tại ngươi tiến vào mạnh nhất cổ tổ thể nội, phát hiện trái tim có đường hoạt tính, tại kịch liệt nhảy lên. Mạnh nhất cổ tổ dĩ nhiên kinh khủng như thế, thần hồn đã ma diệt, thân thể vẫn như cũ còn sống. Ngươi cảm thấy nếu không phải mạnh nhất cổ tổ cái cổ có một vết thương có các loại đại đạo áp chế. Cái này mạnh nhất cổ tổ trong thân thể đã sớm sinh ra linh hồn mới, đã từ dưới đất mê cung thoát khỏi đi ra. Mạnh nhất cổ tổ thân thể quá khổng lồ, liền ngay cả kinh mạch đều như một đầu rất dài rộng rộng lớn đường. Ngươi đi ở phía trên, tựa như thật đi tại một đầu đại lộ. Từ trái tim đi xuống dưới một chút khoảng cách, ngươi gặp được một chút đạo cổ tộc. Đạo này cổ tộc có được cổ ma, cổ yêu, cổ thần tất cả đặc tính, thực lực đều 10 phần khủng bố. Trong đó một vị đạo cổ tộc có được huyền thiên cảnh tu vi, đối với ngươi cường thế xuất thủ. Ngươi bất đắc dĩ sử dụng phù lục, mạo hiểm tránh né vị này đạo cổ tộc công kích. Rời đi trái tim vị trí đằng sau, những cái kia đạo cổ tộc không tiếp tục đuổi tới. ngươi lần nữa hướng về mạnh nhất cổ tộc trong dạ dày đi đến, các loại cường đại hung thú xuất hiện, đối với ngươi phát khởi công kích đáng sợ, đám hung thú này giống như sói giống như hổ, có đầu người thân cá chờ chút, từng cái hung thú đều rất khủng bố. Từng cái cường đại hung thú so đạo cổ tộc còn kinh khủng hơn, trong đó có một cái đầu người thân rắn quái vật có được địa thiên cảnh tu vi. Ngươi lại một lần sử dụng phụ lục, từ dạ dày dưới vị trí mặt mà đi. Không đợi ngươi lấy lại tinh thần, lại xuất hiện từng cái đạo cổ tộc đối với ngươi tiến hành truy sát. Những này cường đại đạo cổ tộc đều là mạnh nhất cổ tổ huyết dịch biến thành. Tại những này đạo cổ tộc vây công phía dưới, ngươi chỉ có thể lựa chọn trốn về đi ra bên ngoài. 5 tháng đằng sau, ngươi thành công từ mạnh nhất thủy tổ trong thân thể chạy ra, phụ lục số lần đã sớm sử dụng hết. Ngươi có thể từ mạnh nhất thủy tổ thân thể chạy tới, hay là đầy đủ coi chừng. May mà mạnh nhất cổ tổ thân thể đạo cổ tộc sẽ không từ bên trong đuổi theo ra đến. Không phải vậy đối mặt nhiều như vậy đạo cổ tộc cường giả tiến công, ngươi cơ hồ không có sống sót khả năng. Ngươi tiến vào mạnh nhất cổ tổ trong thân thể, nhận thức được thiên nhất cảnh cường giả khủng bố. Mạnh nhất cổ tổ sau khi chết trong thân thể, liền có được sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nếu là mạnh nhất cổ tổ còn sống, thực lực khủng bố hơn đến loại tình trạng nào? Trên người ngươi thương thế khá là nghiêm trọng, nếu là đổi lại là những người khác, đã là chết bất đắc kỳ tử. Tại sinh mệnh đại đạo cùng thái tố đại đạo trợ giúp phía dưới, thương thế của ngươi đang chậm rãi chữa trị đại khái thời gian 1 tháng, ngươi thương thế hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Ngươi có chút bận tâm nguyên thiên sư tại phát hiện ngươi biến mất, sẽ tiến vào mê cung dưới mặt đất chỗ sâu tìm kiếm. 6 tháng đằng sau, thương thế của ngươi đã khôi phục rất nhiều, lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Nguyên thiên sư cũng không có điều động cường giả đến tìm kiếm ngươi, hắn cảm thấy ngươi chỉ là một cái đạo thiên cảnh tu sĩ. Ngươi nếu là mạo muội biết mê cung dưới mặt đất chỗ sâu nhất, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Mạnh nhất cổ tổ là đã chết đi, nhưng hắn trên người huyết dịch lại có thể hóa thành cường đại đạo cổ tộc là viễn siêu gia tam đại cổ tộc chân chính cường đại cổ tộc, có mạnh nhất cổ tổ hết thảy là thủ. Nguyên thiên sư khả năng chính mình cũng không cho rằng tự mình tiến vào mạnh nhất cổ tổ trong thân thể, có thể hay không an toàn thoát đi đi ra. Ngươi cảm thấy mình mù quáng tìm kiếm không tốt, có thể cho một người trợ giúp chính mình. Ngươi từ tiểu thế giới bên trong đem thần lực thủy tổ thả ra, thần lực thủy tổ nhìn thấy mạnh nhất cổ tổ thân thể, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hắn như thế nào đều không nghĩ đến tam đại cổ tộc tìm kiếm thật lâu mạnh nhất cổ tổ thân thể, thế mà lại xuất hiện tại Bắc vực Thiên Nguyên bộ lạc mê cung dưới mặt đất. Thần lực thủy tổ cảm xúc phi thường kích động, nếu không phải ngươi ở trên người hắn hạ cấm chế, đã không nhịn được nào tới. Ngươi bắt đầu hỏi thăm thần lực thủy tổ vấn đề, một chút liên quan tới mạnh nhất cổ tổ. Thần lực thủy tổ thần sắc có chút dị thường, rất không muốn đem những bí mật này nói cho ngươi. Nhưng tại bức bách của ngươi phía dưới, thần lực thủy tổ chỉ có thể đem biết báo cho ngươi. Nguyên lai mạnh nhất cổ tổ truyền thừa khả năng ở đầu bên trên, ngươi tiến vào thân thể của hắn cùng muốn chết không có gì khác biệt. Thần lực thủy tổ còn nói ra muốn có được mạnh nhất thủy tổ truyền thừa, nhất định phải có cổ tổ truyền thừa. Cũng liền ngươi cần tam đại cổ tộc truyền thừa hoặc là đạo cổ tộc truyền thừa, mới có thể thu được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Ngươi không có toàn bộ tin tưởng thần lực thủy tổ lời nói, quyết định lần nữa tiến vào mạnh nhất cổ tổ đầu lâu. Khi tiến vào mạnh nhất cổ tổ trước đầu, ngươi đem thần lực thủy tổ thu nhập đến tiểu thế giới. Thần lực thủy tổ cực lực yêu cầu ngươi dẫn hắn đồng hành, hắn có thể nói cho ngươi rất nhiều vật hữu dụng. Ngươi trực tiếp tự tuyệt thần lực thủy tổ, biết thần lực thủy tổ có chút mưu đồ làm loạn. 8 tháng đằng sau, ngươi quyết định tiến vào mạnh nhất cổ tổ trong đầu lâu, mới vừa tiến vào não hải liền vang lên một giọng giàn mua ý là phàm là tiến vào đầu của hắn người, đều có thể thu hoạch được hắn mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Bất quá có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là nhất định phải hủy diệt toàn bộ luân hồi tông. Ngươi đối với cái này một trận xấu hổ, cái này tiếp nhận mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, phải hoàn thành cơ hồ một cái làm không được nhiệm vụ. Luân hồi tông hạ các loại cường đại, mạnh như mạnh nhất cổ tổ đều bị diệt sát. Ngươi kế thừa mạnh nhất cổ tổ hết thảy, chưa hẳn có thể tiêu diệt luân hồi tông. May mà là mạnh nhất cổ tổ chỉ nói đến sinh thời, cũng không có nói nhất định phải lúc kia. Bất quá mạnh nhất cổ tổ hẳn là nghĩ tới chỗ này, ngươi nếu là có đủ thực lực, gặp được luân hồi tông người nhất định phải xuất thủ. Nếu không mạnh nhất cổ tổ tại truyền thừa thiết trí bấy dập, lập tức sẽ đối với ngươi phản vệ. Ngươi tiến vào trong đầu, lập tức xuất hiện một vị cùng ngươi cùng cảnh giới đạo cổ tộc. Vị này đạo cổ tộc hình dạng cùng bên ngoài mạnh nhất đạo tổ giống nhau đến 7 phần, tựa như một cái phiên bản một dạng. Ngươi cảm ứng ra người trước mắt này mạnh nhất thủy tổ tại đạo thiên cảnh lực lượng, hắn là muốn đo một chút thực lực của ngươi có hay không vượt qua chính mình. Trải qua một trận ác chiến, ngươi thành công đem cái này mạnh nhất cổ tổ cho đánh giết. Giết chết mạnh nhất cổ tổ đằng sau, ngươi lại gặp một người. Cái này mặt người cho anh Tuấn, người cao thon, chung quanh có từng đạo phù lục quay chung quanh ở bên người. Ngươi cảm nhận được trên người mình bảo mệnh phù lục, tại đối mặt người này tại nôn nóng bất an. Trong lòng ngươi đã có cảm ứng, người trước mắt này chính là phù hoàng. Phù hoàng ngang nhiên ra tay với ngươi, tất cả phù lục hóa thành các loại thần thông hướng ngươi phóng đi. Mặc dù phù hoàng tu vi cùng ngươi cảnh giới một dạng, nhưng là thần thông của hắn thanh danh tốt đẹp nửa điểm giảm giá. Ngươi tất cả thần thông đều bị phù hoàng bắt trước, bị khắc chế đến xít sao, không có bất kỳ cái gì thắng được khả năng. Ngươi sử dụng mạnh nhất thần thông, 6 cái đạo thân cùng một chỗ vây công phù hoàng vẫn như cũ không được. Chương 1107, Nguyên Thiên Sư Mưu Đồ. Chương 1107 Nguyên Thiên Sư Mưu Đồ 9 tháng đằng sau, phù hoàng là phi thường lợi hại, có thể thần thông là bắt trước, muốn giết chết ngươi cũng không dễ dàng. Bất quá ngươi muốn chiến thắng phù hoàng là không thể nào, ngươi đã có chút không kiên trì nổi. Ngươi là có được 6 cái hoàn chỉnh đại đạo, vẫn như trước sắp không kiên trì được nữa. Phù hoàng tìm được một cái cơ hội, hóa thân thành một vị không biết tên cường giả, sử dụng một loại đen trắng đại đạo. Cực quang cùng cực ám lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đưa ngươi cho giết chết. Ngươi chết. Mô phỏng xong sau có thể giữ lại tuyển hạng lựa chọn 1, giữ lại tất cả học tập tri thức, kỹ năng cùng kinh nghiệm chiến đấu. Lựa chọn 2, giữ lại tu vi. Lựa chọn 3, bảo trì huyết mạch trạng thái cùng thể chất. Lựa chọn 4, giữ lại xuất hiện vật phẩm. Không nghĩ tới dưới đất này mê cung chỗ sâu thi thể là mạnh nhất cổ tổ, mà không phải phù hoàng. Hàn Phong chưa đi đến xuống dưới đất mê cung chỗ sâu, vẫn cho rằng chỗ sâu nhất là phù hoàng. Hắn thông qua nhân sinh mô phỏng tiến vào, mới biết được mai táng dưới đất lại là mạnh nhất cổ tổ. Nếu như mạnh nhất cổ tổ thi thể tại Bắc vực, không có bị lục đạo luân hồi đại thế giới mang đi, Hàn Phong có thể xác định một việc. Năm đó luân hồi tông cường giả không thể giết chết mạnh nhất cổ tổ, mà là bị mạnh nhất cổ tổ trước khi chết đào thoát. Mạnh nhất cổ tổ tại trước khi chết, đem chính mình mai táng Bắc vực dưới mặt đất. Thiên Nguyên bộ lạc chỗ Bắc vực khối này, tuyệt đối là Bắc vực đạo mạch nhiều nhất địa phương. Mạnh nhất cổ tổ muốn bảo trì sinh mệnh hoạt tính, phương pháp tốt nhất chính là chôn ở đạo mạch phụ cận. Đạo mạch bên trong có vô số đạo ngọc tản mát ra 10 phần đạo khí có thể bồi dưỡng thân thể, không dễ để thân thể khí huyết suy bại. Đây cũng là cực kỳ cường đại tu sĩ lựa chọn Bắc vực đạo mạch, lựa chọn ở chỗ này phong ấn tự thân. Các loại Bắc vực bên trong đạo khí lần nữa khôi phục, bọn hắn có thể lần nữa giáng lâm đến Bắc vực. Tất cả mọi người lựa chọn Bắc vực, mạnh nhất cổ tổ đồng dạng không ngoại lệ. Cái này Nguyên Thiên Sư mưu đồ hay là thật lớn, hắn hẳn là đã sớm phát hiện bộ thân thể này, khả năng cũng nếm thử từng tiến vào mạnh nhất cổ tổ đầu lâu, nhưng là tại đầu của hắn bên trong thất bại, không biết Nguyên Thiên Sư dùng thủ đoạn gì trốn thoát. Cái này Nguyên Thiên Sư hẳn phải biết năng lực chính mình có hạn, không cách nào thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Hàn Phong suy đoán nói, thế là hắn muốn áp dụng một loại khác phương pháp, đó chính là đem cái này mạnh nhất cổ tổ thân thể luyện hóa thành một bộ khối lõi, vậy cũng là thu được mạnh nhất cổ tổ toàn bộ lực lượng. Nguyên Thiên Sư là có thể câu thông sơn hà đạo mạch, làm hết thảy không thể làm đến sự tình. Hắn muốn sử dụng đạo mạch cùng các vị cường giả huyết đục, đem mạnh nhất cổ tổ luyện hóa thành một bộ khôi lỗi là rất có thể. Cái này Nguyên Thiên Sư hay là thật là điên cuồng. Hàn Phong đại khái hiểu người này kinh doanh thời gian dài như vậy, nhu đồ là khống chế một bộ thiên nhất cảnh khôi lỗi, đồng thời hắn cũng nghĩ rõ ràng Tiêu Thiên Chiến vì sao không dám đối với Nguyên Thiên Sư thái phận. Rất có thể Nguyên Thiên Sư khống chế mạnh nhất cổ tổ, có thể làm cho mạnh nhất cổ tổ động thủ. Ta hiện tại thiếu nhất chính là lực lượng, cỗ này mạnh nhất cổ tổ thân thể bị ta đã biết, như vậy ta liền không thể buông tha. Hàn Phong bảo lưu lại nhân sinh mô phỏng ký ức, thu được không ít thứ. Hắn có chút chi tiết biết không đủ tất cả mặt, cần thần lực thủy tổ hỗ trợ. Hàn Phong cảm thấy tại nhân sinh mô phỏng bên trong, để thần lực thủy tổ nhìn thấy mạnh nhất cổ tổ thi thể. Thần lực thủy tổ có rất nhiều có thể nói tới nói, đều trở nên không thể nói. Hắn hiện tại đem thần lực thủy tổ phong xuất, hỏi lại một vài vấn đề, khả năng toàn bộ nói hết ra. Thần lực thủy tổ mới từ tiểu thế giới đi ra, đánh giá chung quanh đây là về tới Bắc vực. Thần lực thủy tổ mặt lộ vẻ mừng như điên, ngươi không cần bốn chỗ đông nhìn tây nhìn, nơi này là Bắc vực. Hàn Phong lạnh nhạt nói ra, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thần lực thủy tổ vội vàng nói, ngươi bây giờ đi qua đem bọn ngươi cổ thần tộc người toàn bộ giết đi, ta liền thả ngươi rời đi thế nào? Hàn Phong không có trực tiếp hỏi mạnh nhất cổ tổ vấn đề, để tránh để thần lực thủy tổ hoài nghi. Một khi để thần lực thủy tổ lên lòng cảnh giác, rất nhiều chuyện hắn đánh chết liền sẽ không nói đến diệt đi toàn bộ là không có khả năng, ta có thể không có rơi một nửa. Thần lực thủy tổ mặt lộ quả quyết chi sắc. Nếu là hy sinh hết một nửa tộc nhân, có thể đổi về tính mạng của mình, hắn là phi thường nguyện ý hy sinh. Thần lực thủy tổ chưa hề nói những cái kia nói nhảm, tỉ như ta đối với mình tộc nhân rất tốt. Tại tộc nhân cùng tính mệnh lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tính mạng của mình. Tất cả mọi người đã tu luyện tới cảnh giới này, mỗi một cái đều là lao hồ ly. Những thứ vô dụng kia nói, thật không cần thiết đi nói một nửa của ngươi tộc nhân có chết hay không, cùng ta không có một chút quan hệ, ta bây giờ muốn biết mạnh nhất cổ tổ sự tình. Hàn Phong hỏi. Thần lực thủy tổ đối với mạnh nhất cổ tổ sự tình tương đương thận trọng, không có lập tức giảng thuật đứng lên, hỏi ngược lại, đạo hữu, ngươi hẳn là biết chúng ta mạnh nhất thủy tổ sự tình, không phải vậy ngươi không sẽ hỏi ta mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Ngươi đoán được không có sai, ta là biết rất nhiều mạnh nhất cổ tổ sự tình, đầu tiên ngươi muốn nói cho ta biết ngươi biết. Hàn Phong không có lựa chọn nói bóng nói gió, như thế sẽ chỉ làm thần lực thủy tổ hoài nghi. Cái này thần lực thủy tổ nhìn xem lô mãng, trên thực tế tâm tư kín đáo. Hàn Phong cùng thần lực thủy tổ giao lưu thời gian dài như vậy, thần lực thủy tổ đều nói cho hắn biết một chút không đau không ngứa bí mật. Những bí mật này hắn biết, đối với tam đại cổ tộc không có tác dụng gì. Một khi Hàn Phong để thần lực thủy tổ hoài nghi ý đồ, thần lực thủy tổ có rất lớn có thể là sẽ không nói đến. Tại nhân sinh mô phỏng bên trong, hắn dùng thần lực thủy tổ tính mệnh uy hiếp, đều không thể để thần lực thủy tổ nói thật ra. Hàn Phong còn không bằng xuất ra tự mình biết, cùng thần lực thủy tổ trao đổi sự tình khác ta đều có thể nói, chính là mạnh nhất cổ tổ liên quan đến chúng ta tam đại cổ tộc rất trọng yếu sự tình, ta không có khả năng nói cho ngươi. Thần lực thủy tổ cự tuyệt nói, ngươi nếu là cái gì cũng không nói lời nói, vậy ta lưu ngươi cũng không có tác dụng gì, ngươi có thể đi chết. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Thần lực thủy tổ cảm nhận được Hàn Phong sắc ý, chủ động nhượng bộ một bước, ta trước tiên có thể nói, nhưng là bí mật của ta có thể đợi giá trao đổi, ta có thể nói với chính mình, ngươi cũng muốn nói cho ngươi biết. Có thể, ta muốn biết mạnh nhất cổ tổ lưu lại có mấy cái chủng tộc. Hàn Phong hỏi một cái râu ria vấn đề rất nhiều, trừ tam đại cổ tộc bên ngoài, còn có không ít chủng tộc khác, có cổ nhân tộc, cổ thủy tộc chờ chút, bọn hắn huyết mạch so với chúng ta tam đại cổ tộc đều muốn kém, không phải là bị chúng ta tam đại cổ tộc chiếm đoạt, chính là bị chủng tộc khác tiêu diệt. Thần lực thủy tổ trả lời vấn đề, lập tức đặt câu hỏi, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được 6 đạo thế giới khí tức, chắc hẳn ngươi tiếp xúc đến 6 đạo đại thế giới người, hẳn phải biết một chút sự tình, chúng ta mạnh nhất cổ tổ rất có thể không phải đạo vực người, đến từ 6 đạo đại thế giới người, ngươi hẳn là biết được tin tức. Đúng, ta biết. Hàn Phong hồi đáp, các ngươi tự cường cổ tổ là tới từ 6 đạo đại thế giới. Chương 1108. Hỏi thăm thần lực thủy tổ. Chương 1108 hỏi thăm thần lực thủy tổ, ta đoán không có sai, mạnh nhất cổ tổ quả nhiên đến từ 6 đạo đại thế giới. Thần lực thủy tổ mặt lộ vẻ hưng phấn, ta mạnh nhất cổ tổ tại 6 đạo đại thế giới thân phận gì, là không phải không thường lợi hại. Đây đã là hai vấn đề. Hàn Phong lựa chọn cự tuyệt trả lời ngươi. Thần lực thủy tổ đè nén lửa giận trong lòng, ngươi hỏi trước đi. Các ngươi tam đại cổ tộc chiếm đoạt khác cổ tộc, mà lại các ngươi tam đại cổ tộc quan hệ cũng không tốt, song phương là cạnh tranh quan hệ, các ngươi chiếm đoạt chủng tộc khác là không có mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Hàn Phong hỏi hoàn toàn chính xác có mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Thần lực thủy tổ lập tức hỏi, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết mạnh nhất cổ tổ tại sáu đạo đại thế giới thân phận?
Có thể.
Hàn Phong hồi đáp, các ngươi mạnh nhất cổ tổ là sáu đạo đại thế giới thiên nhất cảnh cường giả, hắn thành lập tông môn gọi là cổ tông, nhục thân đã là thành thánh, cho dù hắn đã chết đi, huyết dịch còn có thể hóa thành đạo cổ tộc. Quả nhiên chúng ta tam đại cổ tộc truyền thuyết là không sai, chúng ta mạnh nhất thủy tổ đã đứng tại cao nhất chi đỉnh. Thần lực thủy tổ xung động nói, các ngươi tam đại cổ tộc truyền thừa là không bằng tương lai tộc nhân cường đại, muốn vì chính mình mạnh nhất thủy tổ báo thù. Hàn Phong tiếp tục hỏi, làm sao ngươi biết? Thần lực thủy tổ kinh ngạc hỏi, đây coi như là một vấn đề. Hàn Phong không có trả lời, chúng ta tam đại cổ tộc từ sinh ra bắt đầu, tại ký ức trong truyền thừa liền có thu hoạch được mạnh nhất thủy tổ lực lượng, là mạnh nhất thủy tổ báo thù. Thần lực thủy tổ không có giấu giếm, nói đúng ra không chỉ là chúng ta, chỉ cần mạnh nhất cổ tổ hậu đại đều có mệnh lệnh này. Hắn nhìn một chút Hàn Phong nói ra, mạnh nhất thủy tổ truyền thừa chỉ có chúng ta cổ tộc mới có thể thu được, những người khác muốn nhúng chàm sợ là không được. Thì ra là thế. Hàn Phong làm bộ tin tưởng gật đầu. Tại nhân sinh mô phỏng bên trong, hắn là tiến nhập mạnh nhất cổ tổ trong thân thể, nghe được mạnh nhất cổ tổ thanh âm. Mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, ai cũng có thể thu hoạch được. Chỉ cần có thể thông qua mạnh nhất cổ tổ khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Mạnh nhất cổ tổ muốn báo thù, như vậy thu hoạch được truyền thừa người thực lực, nhất định phải vượt qua chính mình. Hàn Phong tại nhân sinh mô phỏng bên trong, cái thứ nhất gặp được là đạo thiên cảnh mạnh nhất cổ tổ. Vị này đạo thiên cảnh cổ tổ, hẳn là còn chưa thành đạo cổ tổ. Khi đó cổ tổ tại cổ con đường này, cũng không có đi ra bao xa. Hàn Phong sử dụng 6 cỗ đạo thân, đem mạnh nhất cổ tổ chém giết, cũng không phải là một việc khó khăn. Phía sau phù hoàng cũng có chút biến thái, cảnh giới là đạo thiên cảnh, sử dụng tất cả đều là thiên nhất cảnh mới có huyền diệu. Hàn Phong sử dụng 6 cỗ đạo thân, căn bản là không có cách là phù hoàng đối thủ. Hắn đang cùng phù hoàng thời điểm chiến đấu, còn lưu ý đến một chi tiết. Phù hoàng tại cuối cùng thời điểm mấu chốt, sử dụng lưỡng cực đại đạo. Cái này lưỡng cực đại đạo 10 phần khủng bố, lập tức đem Hàn Phong chém giết. Hàn Phong cảnh giới tại đạo thiên cảnh trung kỳ, thực lực viễn siêu ra bình thường đạo thiên cảnh cường giả. Nhưng tại thiên nhất cảnh cường giả trước mặt, hắn đối với đại đạo lý giải còn chưa đủ. Hàn Phong muốn chiến thắng thiên nhất cảnh cường giả, hay là cần chính mình ngộ đạo? Tỷ như ma tổ Sao La Hầu cùng đạo tổ Hồng Quân hai người, liền có chính mình chỗ cường đại. Hàn Phong muốn vượt qua hai người, cố ý tu luyện ra lục đại đạo thân. Hắn tu luyện lục đại đạo thân, liền rất tốt siêu việt hai người. Hàn Phong đạo thân là siêu việt hai người, có thể cùng thiên nhất cảnh cường giả so sánh, trên lệch cũng quá lớn. Còn có phù hoàng tu luyện biến hóa đại đạo, lấy phù lục làm môi giới sử dụng ra người khác đại đạo. Nếu là Hàn Phong không thể đem thứ nhất kích tất sát, sau đó phù hoàng liền sẽ mãi chết ngươi. Còn có phù hoàng sử dụng phù lục, bắt trước được một cường giả thủ đoạn. Cường giả này cũng ở trên trời nhất cảnh, thực lực cũng là khá là khủng bố. Hàn Phong cái thứ hai đối mặt không phải vị này cực cảnh cường giả mà là phù hoàng, cũng có thể chứng minh vị này cực cảnh cường giả so phù hoàng mạnh hơn. Hắn giết chết phù hoàng đằng sau, kế tiếp đối mặt khả năng chính là cực cảnh cường giả. Bất quá đây là Hàn Phong phía sau suy tính, phù hoàng muốn thắng không phải việc khó. Vấn đề hắn phải hiểu rõ mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, đến cùng sẽ có huyền cơ gì, ngươi nói một chút chúng ta mạnh nhất cổ tổ tại sáu đạo đại thế giới thân phận gì, tại sao lại đi vào đạo vực bị sáu đạo đại thế giới truy sát? Thần lực thủy tổ đưa ra một vấn đề. Hàn Phong đem Luân Hồi Tông cùng Cổ Tông phân tranh, Cổ Tông tông chủ thất bại chạy trốn tới đạo vực. Sau đó Luân Hồi Tông liên hợp đạo vực chí cường giả, cùng một chỗ vây công Cổ Tông tông chủ, toàn bộ nói cho Thần lực thủy tổ. Thần lực thủy tổ oán hận nói ra, Luân Hồi Tông cùng đạo vực chí cường giả quá hèn hạ, thế mà công kích tộc ta mạnh nhất thủy tổ, nếu là một đối một nói, bọn hắn tuyệt đối không phải là tộc ta mạnh nhất thủy tổ đối thủ. Hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Hàn Phong mở miệng nói, có hay không biện pháp trở thành các ngươi tam đại cổ tộc hoặc là đạo cổ tộc? Bí mật này là chúng ta tam đại cổ tộc rất trọng yếu bí mật, ta không có khả năng nói cho ngươi, chúng ta một hỏi một đáp kết thúc. Thần lực thủy tổ cự tuyệt nói, chẳng lẽ ngươi không muốn mệnh, ngươi nếu là không trả lời vấn đề của ta, ta hiện tại liền giết ngươi, trả lời vấn đề của ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hàn Phong mặt lộ sát khí nói ra, ngươi là chăm chú. Thần lực thủy tổ có chút không tin, ngươi không có lựa chọn nào khác, ngươi hẳn phải biết chính mình đối với ta đã không có giá trị lợi dụng, ta giết ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Hàn Phong ánh mắt mang theo sâm nhiên lãnh ý, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi không có khả năng bắt ta làm thí nghiệm. Thần lực thủy tổ ánh mắt lấp lóe nói ra, ngươi yên tâm là được rồi. Hàn Phong gật đầu nói, ngươi hẳn phải biết chúng ta tam đại cổ tộc thực lực càng mạnh, trên thân có được cổ tổ huyết mạch càng dày đặc, đại biểu cho thực lực cũng càng cường đại, muốn trở thành chúng ta người cổ tộc, chỉ cần luyện hóa tinh huyết của ta là được. Thì ra là thế, chắc không được ngươi không dám nói, nguyên lai là sợ ta đưa ngươi tinh huyết rút ra, thử luyện hóa đi. Hàn Phong lập tức minh bạch thần lực thủy tổ lo lắng ngươi cũng tu luyện nội thân, ta có sự lo lắng này rất bình thường. Thần lực thủy tổ nói thẳng, đạo ngươi yên tâm là được rồi, đối với các ngươi cổ tộc ta không có hứng thú, mà lại các ngươi cổ tộc nhân quả ta cũng không muốn nhiễm. Hàn Phong mở ra tiểu thế giới, để thần lực thủy tổ chủ động tiến đến, ngươi đây là không quá nói không giữ lời, mới vừa nói muốn thả, hiện tại ta đem bí mật đều nói hết, ngươi liền trực tiếp nói không giữ lời. Thần lực thủy tổ phẫn nộ nói, ta đây không phải nói không giữ lời, nói đúng ra là tính kế lẫn nhau. Hàn Phong không có chút nào cảm thấy không tốt, ta chỉ nói là buông tha ngươi, nhưng không có nói qua khi đó thả ngươi, chí ít ta có một chút có thể cam đoan, sẽ không cần tính mạng của ngươi. Hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được đi. Thần lực thủy tổ mười phần tức giận, hướng về tiểu thế giới đi cấm khu. Thần lực thủy tổ nói, mạnh nhất cổ tổ truyền thừa sẽ chỉ lưu cho hắn, mà mạnh nhất cổ tổ còn nói ai cũng có thể được đến truyền thừa. Hai người kia nói đến nói xung đột lại không xung đột. Hàn Phong bắt đầu phân tích đứng lên. Chương 1109, nghiệm chứng phỏng đoán. Chương 1109 nghiệm chứng phỏng đoán. Tại nhân sinh mô phỏng bên trong, mạnh nhất cổ tổ chỉ cần vì chính mình báo thù, liền có thể thu hoạch được truyền thừa của hắn. Mà thần lực thủy tổ lại có khác nhau lý do thoái thác, nói mình có người cổ tộc mới có tư cách. Hai người nói chuyện rõ ràng lẫn nhau mâu thuẫn, có thể lại tồn tại nhất định hợp lý tính. muốn thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ nhất định phải báo thù cho hắn, đem toàn bộ luân hồi tông hủy diệt mất. Thần lực thủy tổ thân là mạnh nhất cổ tổ truyền nhân, tại thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa khẳng định có ưu thế. Hàn Phong liên tưởng đến một loại khả năng, nếu để thần lực thủy tổ tiến về mê cung dưới mặt đất chỗ sâu thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, sẽ không phải kết quả khác nhau. Dù sao nhân sinh mô phỏng bên trong, chỉ có thể chính hắn đến bảo tồn kết quả. Thần lực thủy tổ là không có quyền quyết định, ngay cả quyền hiểu rõ tình hình đều là không có. Hàn Phong nghĩ kỹ những này, chuẩn bị bắt đầu lần tiếp theo nhân sinh mô phỏng. Lần này nhân sinh mô phỏng để thần lực thủy tổ tự do một chút, xem hắn đối mặt mạnh nhất cổ tổ truyền thừa sẽ như thế nào. Hàn Phong nghĩ tới dùng người sinh mô phỏng, nếm thử dung hợp mạnh nhất cổ tổ huyết dịch. Nhưng hắn biết quá có hạn, muốn dung hợp là một việc khó khăn. Các loại huyết dịch dung hợp nếm thử, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là Hàn Phong. Hàn Phong bây giờ muốn nhân sinh mô phỏng một lần, cũng phải cần 1000 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc. Nếu là hắn lại dung hợp đạo cổ huyết mạch xảy ra bất chắc chết đi, liền không công tổn thất một lần nhân sinh mô phỏng. Mặc dù Hàn Phong hiện tại là có thể thu tập đại lượng cực phẩm đạo ngọc, nhưng là cũng không thể tùy ý phung phí. Hắn muốn đi vào mê cung dưới mặt đất số lần có hạn, có thể thu thập đạo ngọc cũng là có hạn. Hàn Phong nghĩ kỹ hết thảy muốn làm đến sự tình, tiếp tục bắt đầu một lần nhân sinh mô phỏng tiêu hao 1000 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc, có thể tiến hành một lần tu tiên mô phỏng. 10 ngày sau, Nguyên Thiên Sư để cho các ngươi tham gia đối với Hoàng Nhã Đỉnh khen thưởng, Hoàng Nhã Đỉnh cảnh giới đạt được tấn thăng, cảnh giới đột phá đến Hoàng Thiên cảnh. 15 ngày sau đó, ngươi xuất ra một kiện đạo thiên cảnh đạo khí hối lộ một thủ lĩnh, để cho ngươi tham gia lần này tìm kiếm hoạt động. Ngươi tiến vào mê cung dưới mặt đất đằng sau, lập tức hướng về mê cung dưới mặt đất chỗ thâm nhi đi. Có lần trước nhân sinh mô phỏng kinh nghiệm, ngươi tiến vào sâu dưới lòng đất nhẹ nhõm tìm được mạnh nhất cổ tổ thi thể. Ngươi lần này lựa chọn dẫn đầu thả ra thần lực thủy tổ, thần lực thủy tổ nhìn thấy mạnh nhất cổ tổ thi thể, cả người chấn kinh hỏng. Bọn hắn tam đại cổ tộc đau khổ tìm kiếm mạnh nhất cổ tổ thi thể, thế mà ở trên thiên nguyên bộ lạc mê cung dưới mặt đất chỗ sâu. Thần lực thủy tổ lập tức cảm xúc không khống chế được, đối với ngươi mười phần cảm kích. Ngươi nói mình thu hoạch được không được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, chỉ có hắn thần lực thủy tổ có thể thu hoạch được. Thần lực thủy tổ sắc mặt có chút dị dạng, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn cảm thấy ngươi rất thông minh, làm ra một cái rất lựa chọn chính xác. Thần lực thủy tổ đối với mạnh nhất cổ tổ thân thể, cũng chỉ là tại trong truyền thuyết, cũng không phải là vô cùng hiểu rõ. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát mạnh nhất cổ tổ thi thể, muốn biết càng nhiều tin tức hơn. Sau một tháng, thần lực thủy tổ quyết định tiến vào mạnh nhất cổ tổ thân thể, mà không phải tiến vào mạnh nhất cổ tổ trong đầu. Ngươi không có hỏi thăm thần lực thủy tổ vấn đề, cùng hắn tiến vào mạnh nhất cổ tổ trong thân thể. Các ngươi vừa tiến vào không đến bao lâu, từng cái đạo cổ tộc cường giả liền lao đến. Những này đạo cổ tộc kém cỏi nhất đều có được đạo thiên cảnh tu vi, mạnh nhất cảnh giới có địa thiên cảnh tu vi, toàn bộ đều rất khủng bố. Mạnh nhất cổ tổ đầu lâu có lưu truyền thừa, tiến vào bên trong xuất hiện cường giả là có hạn chế, cảnh giới đều sẽ theo vào người tới cảnh giới một dạng. Mà mạnh nhất cổ tổ là không có truyền thừa bảo vệ, sẽ xuất hiện các loại cường đại tu vi đạo cổ tộc cùng mạnh nhất cổ tổ thân thể biến thành cường giả. Thần lực thủy tổ đối chiến một cái cùng cảnh giới đạo cổ tộc, lộ ra 10 phần cố hết sức, một bộ sẽ phải bị đánh giết bộ dáng. Trong lòng của hắn là rất không tình nguyện, tại trước mặt tử vong vẫn không có biện pháp gì. Ngươi xuất thủ chém giết vị này đạo thiên cảnh đạo cổ tộc cường giả, thần lực thủy tổ để cho ngươi đem nó huyết dịch lưu lại đạo cổ tộc cường giả bị ngươi đánh giết, biến thành một giọt tinh huyết. Giọt tinh huyết này ẩn chứa cổ tổ độ đậm của huyết thống, so thần lực thủy tổ còn nhiều hơn. Thần lực thủy tổ để cho ngươi cái này mạnh nhất cổ tổ cường giả huyết dịch giao cho hắn, ngươi cũng không có trực tiếp đồng ý, ngươi hướng thần lực thủy tổ đưa ra một cái yêu cầu, muốn đạo cổ tộc huyết dịch có thể đem như thế nào luyện hóa mạnh nhất cổ tổ tinh huyết phương pháp nói với chính mình. Thần lực thủy tổ lâm vào do dự bên trong, cũng không có trực tiếp đồng ý. Lúc này lại có một vị đạo cổ tộc cường giả đối với thần lực thủy tổ phát khởi công kích, thần lực thủy tổ muốn giết chết vị này đạo cổ tộc cường giả thu hoạch được tinh huyết, thế nhưng là hắn thực lực mười phần có hạn, đừng bảo là giết chết vị này đạo cổ tộc cường giả. Thần lực thủy tổ tại đạo cổ tộc trong tay cường giả sống sót đã là tương đương khó khăn, rơi vào đường cùng, hắn lần nữa thỉnh cầu ngươi trợ giúp chính mình chém giết trước mắt đạo cổ tộc cường giả. Thần lực thủy tổ đáp ứng ngươi điều kiện, thu thập được đầy đủ đạo cổ tộc tinh huyết, liền truyền thụ cho ngươi như thế nào luyện hóa đạo cổ tộc tinh huyết. Hai người các ngươi cộng đồng hợp tác đánh chết mấy vị đạo thiên cảnh đạo cổ tộc cường giả, thu được trên thân nó tinh huyết. Có đến vài lần các ngươi gặp địa thiên cảnh đạo cổ tộc cường giả, thực lực cực kỳ khủng bố. Ngươi bất đắc dĩ lấy ra phù hoàng phù lục, ngăn cản sắp đến nguy cơ. Tại phù lục màu vàng ba lần sử dụng cơ hội không có, các ngươi hết thảy thu thập được 20 giọt đạo cổ tộc tinh huyết. Thần lực thủy tổ biết được trong tay ngươi phù lục sử dụng xong, lập tức yêu cầu rời đi mạnh nhất cổ tổ thân thể. Các ngươi phí hết một chút khó khăn chắc trở, từ mạnh nhất cổ tổ thân thể rời đi. Mới từ mạnh nhất cổ tổ trong thân thể rời đi, thần lực thủy tổ lập tức hướng ngươi yêu cầu mạnh nhất cổ tổ tinh huyết. Ngươi trực tiếp cự tuyệt thần lực thủy tổ, yêu cầu hắn đem như thế nào luyện hóa mạnh nhất cổ tổ tinh huyết bí pháp truyền cho chính mình. Thần lực thủy tổ không chịu giao ra phương pháp, ngươi cũng trực tiếp cự tuyệt xuất ra 20 giọt mạnh nhất cổ tổ tinh huyết. Hắn đối với cái này hết sức tức giận, đều muốn ra tay với ngươi. Nhưng hắn phát hiện chính mình không phải là đối thủ của ngươi, từ bỏ ra tay với ngươi ý nghĩ. Nửa tháng đằng sau, trải qua một phen hiệp thương, ngươi lấy trước ra 10 giọt đạo cổ tộc tinh huyết, để thần lực thủy tổ bắt đầu luyện hóa. Các loại thần lực thủy tổ luyện hóa, lại đem như thế nào luyện hóa mạnh nhất cổ tổ tinh huyết bí pháp truyền cho ngươi. 3 tháng sau, thần lực thủy tổ thành công đem 10 giọt đạo cổ tộc tinh huyết luyện hóa, cảnh giới từ đạo thiên cảnh trung kỳ đột phá đến đạo thiên cảnh hậu kỳ, thực lực có tăng lên rất nhiều. Ngươi muốn cầu thần lực thủy tổ giao ra luyện hóa mạnh nhất cổ tổ huyết dịch phương pháp, thần lực thủy tổ trực tiếp cự tuyệt muốn trở mặt với ngươi. Trải qua một trận chiến đấu, ngươi thành công đem thần lực thủy tổ trấn áp. Thần lực thủy tổ một mặt không thể tin được, không nghĩ tới thực lực của ngươi cường đại như thế. Hắn đều hấp thu 10 giọt mạnh nhất cổ tổ tinh huyết, thế mà đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cho thần lực thủy tổ hai lựa chọn, một cái giao ra luyện hóa mạnh nhất cổ tổ tinh huyết phương pháp, một lựa chọn khác chính là không giao ra luyện hóa mạnh nhất cổ tổ tinh huyết phương pháp, ngươi lập tức động thủ để hắn lên đường. Rơi vào đường cùng, thần lực thủy tổ giao ra luyện hóa mạnh nhất cổ tổ tinh huyết phương pháp. Chương 1110. Thu hoạch được luyện hóa tinh huyết chi pháp. Chương 1110 thu hoạch được luyện hóa tinh huyết chi pháp nửa năm sau, ngươi thu hoạch được luyện hóa mạnh nhất cổ tổ tinh huyết phương pháp, thành công luyện hóa một giọt đạo cổ tộc tinh huyết. Tại xác nhận thần lực thủy tổ giao ra phương pháp luyện hóa, ngươi lại lấy ra năm giọt mạnh nhất cổ tổ tinh huyết cho thần lực thủy tổ. Một năm sau, thần lực thủy tổ luyện hóa năm giọt mạnh nhất cổ tổ tinh huyết, thân thể phát sinh biến hóa rất lớn. Thân thể của hắn không còn chỉ có thần tộc đặc thù, mà là dùng cổ thần, cổ yêu, cổ ma đặc thù, thực lực tăng lên nhiều lắm. Ngươi cũng luyện hóa 4 giọt mạnh nhất cổ tổ huyết dịch, thân thể dùng 1/4 chuyển hóa làm mạnh nhất cổ tổ huyết mạch. Vì phòng ngừa thần lực thủy tổ tính toán chính mình, ngươi lại ngưng tụ một bộ đạo thân hấp thu mạnh nhất cổ tổ huyết mạch. Thần lực thủy tổ hướng ngươi yêu cầu mạnh nhất cổ tổ tinh huyết, còn lại 5 giọt mạnh nhất cổ tổ tinh huyết đã bị ngươi luyện hóa, tự nhiên không có cách nào cho hắn. Hắn đối với cái này tương đương bất mãn, rất muốn ra tay với ngươi. Trải qua sự tình lần trước, thần lực thủy tổ không dám hướng ngươi động thủ. Sau đó các ngươi tiến về mạnh nhất cổ tổ đầu lâu, nhìn có thể hay không thu hoạch được bên trong truyền thừa. Các ngươi vừa tiến vào đến bên trong, liền gặp mạnh nhất cổ tổ đạo thiên cảnh hóa thân. Thần lực thủy tổ đã sớm không thể chờ đợi, hướng về chính mình mạnh nhất cổ tổ vào tới. Ngươi đứng ở bên cạnh chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ý xuất thủ. Trải qua một phen huyết tinh chiến đấu, thần lực thủy tổ kém chút bị đánh đến nhục thân vỡ nát. Chỉ là so đấu nhục thân chi lực lời nói, toàn bộ cổ tộc tại đạo thiên cảnh đều không có người là mạnh nhất cổ tổ đối thủ. Thần lực thủy tổ tại sắp đã chết thời điểm, vội vàng bảo ngươi ra tay giúp đỡ. Ngươi cảm thấy thần lực thủy tổ có chút dùng, hay là xuất thủ cứu hắn? Lập tức hai người các ngươi liên thủ, cùng một chỗ đối phó mạnh nhất cổ tổ. Mạnh nhất cổ tổ không phải là các ngươi hai người đối thủ, bị các ngươi cho đánh chết. Ngươi giết chết mạnh nhất cổ tổ, thu được 10 giọt mạnh nhất cổ tổ tinh huyết. Cái này 10 giọt mạnh nhất cổ tổ tinh huyết, muốn so các ngươi bên ngoài gãy mất mạnh nhất cổ tổ trên thân tinh huyết, còn tinh khiết hơn rất nhiều. Ngươi rốt cục nghiệm chứng lúc trước ý nghĩ, cổ tộc cùng chủng tộc khác tiến vào mạnh nhất cổ tổ đầu lâu đãi ngộ là hoàn toàn không giống với. Lúc trước ngươi tiến vào mạnh nhất cổ tổ đầu lâu, cũng đồng dạng gặp đạo thiên cảnh mạnh nhất cổ tổ. Ngươi cũng đem mạnh nhất cổ tổ cho giết chết, cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Mạnh nhất cổ tổ đối với kế tục chính mình đại đạo tộc nhân, hay là đưa cho ưu đãi. Thần lực thủy tổ ban thưởng so ngươi càng thêm tốt, hắn trực tiếp thu hoạch được một cái mạnh nhất cổ tổ cánh tay bên trong ẩn chứa trên 100 giọt mạnh nhất cổ tổ tinh huyết, trên lệch này rất lớn. Hai người các ngươi không có tiếp tục đi tới đích, tiêu hóa vừa rồi lấy được chỗ tốt. 3 năm đằng sau, ngươi dùng đạo thân dẫn đầu hấp thu xong mạnh nhất cổ tổ tinh huyết, toàn bộ đạo thân đã cùng đạo cổ tộc không có gì khác biệt. Thần lực thủy tổ còn tại hấp thu đạo thiên mạnh nhất cổ tổ cánh tay, trên 100 giọt tinh huyết còn chưa hoàn toàn hấp thu. Ngươi đang hấp thu xong mạnh nhất cổ tổ tinh huyết, hắn lập tức cùng ngươi bảo trì một cái khoảng cách an toàn, chỉ sợ ngươi động thủ giết chết chính mình đối với thần lực thủy tổ phản ứng, ngươi cảm giác một trận buồn cười. Ngươi nếu là muốn giết chết thần lực thủy tổ điểm này khoảng cách an toàn có làm được cái gì? 5 năm đằng sau, thần lực thủy tổ thành công giá tiếp đầu này mạnh nhất cổ tổ cánh tay, cảnh giới đã đến gần vô hạn tại hoàng thiên cảnh. Hắn nhìn về phía ánh mắt của ngươi có sát khí, muốn đưa ngươi diệt sát. Ngươi không có chút nào sợ sệt ý tứ, nếu là thần lực thủy tổ muốn động thủ, sẽ không chút do dự động thủ đem nó diệt sát. Dù sao thần lực thủy tổ đối với ngươi tác dụng đã không lớn, chết thì đã chết đi. Thần lực thủy tổ tương đối e ngại ngươi, từ bỏ ra tay với ngươi. Hai người các ngươi cùng một chỗ tiến về kế tiếp truyền thừa, lần này xuất hiện không phải phù hoàng, mà là cả người bên trên có được cực cường giả. Ngươi tại vị này cường giả trước mặt cảm nhận được đến gần vô hạn tại hoàn mỹ, cũng chính là cái gọi là cực đạo. Cực đạo cường giả sử dụng đen trắng đại đạo, chính là cực quan cùng cực ám. Hai người các ngươi liên thủ rất đúng đạo cường giả xuất thủ, thần lực thủy tổ đạt được mạnh nhất cổ tổ cánh tay, thực lực đã có rất lớn tiến bộ. Thần lực thủy tổ thực lực đột nhiên tăng mạnh, để cho ngươi áp lực ít đi rất nhiều. Có thể cực đạo cường giả quá mạnh, hai người các ngươi liên thủ vẫn như cũ không phải là đối thủ. Thần lực thủy tổ mắt thấy đánh không lại, trực tiếp đưa ngươi cho từ bỏ. Bất quá hắn cũng không thể đào tẩu, bị cực đạo cường giả cho giết chết. Ngươi chết. Mô phỏng xong sau có thể giữ lại tuyển hạng lựa chọn 1, giữ lại tất cả học tập tri thức, kỹ năng cùng kinh nghiệm chiến đấu. Lựa chọn 2, giữ lại tu vi. Lựa chọn 3, bảo trì huyết mạch trạng thái cùng thể chất. Lựa chọn 4, giữ lại xuất hiện vật phẩm. Xem ra ta suy đoán là đúng, người người đều có thể thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, nhưng là tam đại cổ tộc tại thu hoạch được truyền thừa thời điểm, ưu thế muốn so người khác lớn hơn nhiều. Hàn Phong đối với mạnh nhất cổ tổ bố trí cũng là có thể lý giải. Tam đại cổ tộc xem như mạnh nhất cổ tổ nửa cái hài tử, nếu là một chút ưu đãi đều không có thật sự là không nên. Mạnh nhất cổ tổ đối đai tam đại cổ tộc trội hơn chủng tộc khác, bên trong sẽ lưu lại tinh huyết của mình, cung cấp đời sau của mình thực lực tăng lên. Hàn Phong cảm thấy giết chết cái thứ hai cực đạo cường giả, cũng có thể thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ huyết dịch, ý nghĩ của hắn vẫn là không có sai, tham dò ra một đầu đường tắt. Hàn Phong không muốn trở thành mạnh nhất cổ tổ thua với Luân Hồi Tông. Nếu là hắn đi mạnh nhất cổ tổ đường xưa, kết cục có thể là một dạng. Hàn Phong để cho mình đạo thân tu luyện mạnh nhất cổ tổ đại đạo, đây là một cái lựa chọn tốt nhất. Hắn lựa chọn bảo lưu lại lựa chọn 3, rất nhanh thể nội lại tăng thêm một đầu đại đạo, đầu đại đạo này đen kịt thâm thúy, thần bí khó lường, tràn đầy kinh thiên chi vĩ lực mạnh nhất cổ tổ đại đạo là lực, không phải đơn thuần lực lượng, mà là có thể phá đi hết thảy pháp tắc cùng quy tắc lực đại đạo. Hàn Phong nghĩ đến một cái tổ tinh cương giả, cũng là lực bài trừ vạn vật đại đạo. Người này chính là bản cổ, dùng sức mạnh đem tinh không mênh mông mở ra đến. Bản cổ hy sinh tính mạng của mình, đánh ra bài trừ hết thảy lực lượng hắc ám. Nếu không phải bản cổ một kích toàn lực, liền sẽ không có tinh không mênh mông cùng tổ tinh. Mạnh nhất cổ tổ tu luyện đồng dạng là lực đại đạo, hắn là hủy diệt hết thảy lực lượng. Bản cổ lực là có thể mở sinh mệnh, làm cho cả thế giới tràn ngập hy vọng. Hàn Phong cảm thấy bản cổ hẳn là còn nắm giữ một cái đại đạo, cái này đại đạo chính là sinh mệnh đại đạo là có thể dung hợp, mạnh nhất cổ tổ cùng bản cổ hẳn là liền dung hợp. mạnh nhất cổ tổ dùng hủy diệt đại đạo cùng lực đại đạo dung hợp, mở ra thuộc về mình trí cường đại đạo. Bàn cổ cùng mạnh nhất cổ tổ khác biệt, dùng đến là sinh mệnh đại đạo cùng lực đại đạo dung hợp, cũng mở ra thuộc về mình trí cường đại đạo. Đáng tiếc bàn cổ, nếu là hắn còn sống, thành tựu tương lai không thể so với mạnh nhất cổ tổ kém. Hàn Phong đối với bàn cổ tràn đầy đáng tiếc, cảm thấy bàn cổ còn sống thành tựu có thể sánh vai mạnh nhất cổ tổ. Bất quá sự tình không có nếu như, bàn cổ không phải mạnh nhất cổ tổ, hai người kinh lịch nhất định khác biệt. Chương 1111, giết chết thần lực thủy tổ. Chương 1111 giết chết thần lực thủy tổ. Mạnh nhất cổ tổ không phải bàn cổ cũng không thể nào là mạnh nhất cổ tổ. Bất quá nói đi thì nói lại, bàn cổ không chết lời nói, tổ tinh cũng không ra được đạo tổ hồng quân cùng ma tổ sao la hầu cường giả loại này. Hai người theo thứ tự là bàn cổ thiện niệm cùng ác niệm, thiện niệm là đạo tổ hồng quân, ác niệm là ma tổ sao la hầu. Mặc dù hai người có rất nhiều không bằng bàn cổ, nhưng là tương lai thành tựu cũng sẽ rất cao. Hàn Phong vừa nghĩ tới bàn cổ sau khi chết, thân thể cũng biến thành từng cái cường giả, cùng mạnh nhất cổ tổ là không sai biệt lắm. Bàn cổ toàn bộ thân thể đều là bảo vật, biến thành từng cái cường giả cùng bảo vật. Có thể nói tại bàn cổ trên thân, không có một chút đồ vật là vô dụng. Mạnh nhất cổ tổ tình huống, hẳn là cùng bàn cổ một dạng. Tại nhân sinh mô phỏng bên trong, thần lực thủy tổ không có trực tiếp tiến vào mạnh nhất cổ tổ đầu lâu, mà là lựa chọn thân thể. Mạnh nhất cổ tổ thân thể không có truyền thừa bảo hộ, tính nguy hiểm là rất cao. Tính nguy hiểm cao, đại biểu chỗ tốt cũng càng nhiều. Tại mạnh nhất cổ tổ trong đầu lâu, Hàn Phong chỉ có thể lựa chọn dũng cảm tiến tới. Trừ phi Hàn Phong có thể thông quan thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, không phải vậy không cách nào từ mạnh nhất cổ tổ đầu lâu rời đi. Mà tại mạnh nhất cổ tổ thân thể, hắn là có thể tùy thời chọn rời đi. Hàn Phong cảm thấy giết chết mỗi một cái đạo cổ tộc đều có thể hóa ra mạnh nhất cổ tổ tinh huyết. Giết chết càng cường đại đạo cổ tộc, hắn có thể thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ tinh huyết càng mạnh. Những người khác trừ phi có được thiên nhất cảnh tu vi, không phải vậy tiến vào mạnh nhất cổ tổ thân thể sẽ chỉ là một con đường chết, đổi lại là địa thiên cảnh cường giả cũng vô pháp tại mạnh nhất cổ tổ trong thân thể kiên trì thời gian rất lâu. Hàn Phong cảm thấy cảnh giới đến thiên nhất cảnh, trên cơ bản là sẽ không lựa chọn tiếp nhận mạnh nhất cổ tổ đại đạo. Tiếp nhận mạnh nhất cổ tổ đại đạo phải bỏ ra cái giá cực lớn. Mạnh nhất cổ tổ địch nhân là Luân Hồi Tông, một cái tại cấp 3 giới diện cường đại nhất tông môn. Luân Hồi Tông có được thiên nhất cảnh cường giả số lượng, tuyệt đối là một cái rất khủng bố số lượng. Mạnh nhất cổ tổ đều chết tại Luân Hồi Tông trong tay cường giả, tiếp nhận mạnh nhất cổ tổ cường giả liền nhất định có thể diệt đi Luân Hồi Tông. Hàn Phong cảm thấy chỉ cần đầu không có hố người, cũng sẽ không tiếp nhận mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Sau đó ta muốn bao nhiêu thu thập đạo ngọc, dùng đạo ngọc tiến hành nhân sinh mô phỏng, nhân sinh mô phỏng thu hoạch được đại lượng tinh huyết, ta phải đem chính mình đạo thân chế tạo một cái không kém hơn mạnh nhất cổ tổ, như thế ta mới có thể thu được mạnh nhất cổ tổ càng nhiều ban thưởng, để thực lực bản thân tăng lên rất nhiều. Hàn Phong đã nghĩ kỹ kế hoạch, ngưng tụ ra một bộ cường đại đạo cổ tộc nhục thân. Hắn muốn lĩnh ngộ ra đại đạo mới, vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng hắn tại mạnh nhất cổ tổ trên thân thu hoạch được đại đạo, vẫn là vô cùng dễ dàng. Hàn Phong 6 cố cường đại đạo thân, chẳng mấy chốc sẽ gia tăng đến 7 bộ đạo thân. Hắn triệu hồi ra đạo thân của chính mình, bộ đạo thân này hết thảy hấp thu 15 giọt mạnh nhất cổ tổ tinh huyết. Lúc này bộ đạo thân này có được cổ yêu, cổ thần, cổ ma ba cái đặc thủ, còn có một số khác đặc thủ. Hàn Phong nếu là đem cố này đạo cổ đạo thân cùng sinh mệnh đạo thân cùng một chỗ dung nhập vào tự thân, cường độ nhục thân sẽ kinh khủng đến một loại khó mà tưởng tượng nổi bước. Thần lực thủy tổ lúc trước có thể cùng hắn dùng nhục thân, cùng hắn chém giết cái chia 5 năm. Hàn Phong hiện tại thu được cố này đạo cổ đạo thân, có thể đem thần lực thủy tổ lập tức diệt sát. Hiện tại ta đã thu hoạch được mình muốn, có thể đưa thần lực thủy tổ lên đường. Hàn Phong không có ở trên Thiên Nguyên bộ lạc giết chết thần lực thủy tổ, mà là đi tới một cái hoàng vu chi địa. Thiên Nguyên bộ lạc nguyên thiên sư thái kinh khủng, hắn cảm thấy mình nếu là ở trên Thiên Nguyên bộ lạc giết chết thần lực thủy tổ, rất có thể sẽ bị nguyên thiên sư biết. Mặc dù hắn giết chết một cái cổ tộc cường giả, cũng sẽ không gây nên nguyên thiên sư chú ý, nhưng là vẫn cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Kinh khủng nhất không phải bên ngoài cường giả, mà là núp trong bóng tối, tâm cơ thâm trầm người. Trên mặt đất tất cả đều là cát mịn, không có bất kỳ cái gì động thực vật, đây chính là một cái sinh mệnh cấm khu. Hàn Phong mở ra tiểu thế giới, đem thần lực thủy tổ phóng ra đây không phải nơi vừa nãy. Thần lực thủy tổ từ tiểu thế giới đi ra, nhanh chóng quan sát chung quanh, ngươi bây giờ có thể rời đi. Hàn Phong mở miệng nói, ngươi có hảo tâm như vậy, hiện tại thả ta rời đi. Thần lực thủy tổ có chút không tin, ta là một cái nói lời giữ lời người, nói thả ngươi tự nhiên sẽ thả ngươi, không giống các ngươi tam đại cổ tộc. Xem ra ngươi hay là coi trọng chữ tín. Thần lực thủy tổ thừa dịp Hàn Phong không chú ý, lập tức hướng về nơi xa mà đi, quả nhiên có thể tu luyện tới đạo thiên cảnh, không có một cái nào ra hỏa là đơn giản. Hàn Phong hướng về thần lực thủy tổ lao đến, hai bộ đạo thân từ thân thể của hắn xông ra. Một cái sinh mệnh đại đạo ngưng tụ đạo thân, một cái cổ đạo ngưng tụ đạo thân. Hai bộ khác biệt đại đạo đạo thân dung nhập vào Hàn Phong thân thể. Hàn Phong khí thế trong nháy mắt tăng vọt, hướng về thần lực thủy tổ phóng đi. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại thần lực thủy tổ phụ cận. Cái này sao có thể? Trên người ngươi có đạo cổ tộc khí tức, huyết mạch này nồng độ muốn so chúng ta tam đại cổ tộc truyền thừa cung điện đạo cổ tộc không sai biệt lắm. Thần lực thủy tổ mặt mũi tràn đầy không dám tin, không hổ là tam đại người cổ tộc, ta vừa ra tay này, ngươi lập tức liền cảm nhận được đạo cổ tộc khí tức. Hàn Phong dáng tươi cười băng lãnh nói ra, trách không được ngươi hỏi ta nhiều như vậy cổ tộc vấn đề, ngươi là không tìm được đạo cổ tộc thi thể, muốn đem đạo này cổ tộc trên thân huyết dịch luyện hóa, trách không được ngươi một mực hỏi tham đạo của ta cổ tộc luyện hóa tinh huyết vấn đề. Ngươi nhìn xem lỗ mãng, tâm tư hay là rất kín đáo. Có một vấn đề không nghĩ rõ ràng, vì cái gì ta rõ ràng dạy cho ngươi luyện hóa đạo cổ tộc tinh huyết phương pháp là giả, vì sao ngươi còn có thể đem đạo cổ tộc tinh huyết luyện hóa? Thần lực thủy tổ hỏi, không cần kéo dài thời gian, vấn đề này ta sẽ không nói cho ngươi. Hàn Phong không tiếp tục cho thần lực thủy tổ cơ hội, một quyền đánh ra ngoài toái tinh. Thần lực thủy tổ lập tức vỡ vụn trên trán 9 ngôi sao tinh, nắm đấm mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng hướng về Hàn Phong đánh qua. Nắm đấm kéo theo quyền phong, để trải qua không gian đều bóp méo. hắn muốn một quyền bức lui rơi Hàn Phong, sau đó thừa cơ đào tẩu. Hàn Phong không có bất kỳ cái gì muốn trốn tránh, đồng dạng đánh ra một quyền, ở phía sau hắn xuất hiện một tôn thân ảnh khổng lồ, tôn này thân ảnh to lớn đỉnh thiên lập địa, có được sức mạnh cực kỳ khủng bố mạnh nhất cổ tổ. Thân lực thủy tổ mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi luyện hóa không phải nào đó một vị đạo cổ tộc cường giả, mà là mạnh nhất cổ tổ tinh huyết, ngươi là thế nào tìm tới? Chúng ta tam đại cổ tộc tìm thời gian dài như vậy đều không thể tìm tới, lại bị ngươi cho tìm được. Cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cũng không phải suy nghĩ đồ vật. Hàn Phong nắm đấm rơi vào thần lực thủy tổ trên nắm tay, lực lượng đáng sợ hướng về thần lực thủy tổ nghiêng mà đi. Thần lực thủy tổ cánh tay trong nháy mắt nổ tung, biến thành một trận vết máu. Nguồn lực lượng này truyền lại đến thần lực thủy tổ trên thân, trong nháy mắt thần lực thủy tổ ra bị nẻ ra phanh một tiếng. Thần lực thủy tổ nổ tung, biến thành một trận huyết vũ. Chương 1112. Dương hỏi. Chương 1112 Dương hỏi. Hàn Phong xác nhận thần lực thủy tổ đã tử vong, lại quay người hướng lên Tiên Nguyên bộ lạc trở về. Thần lực thủy tổ tại nhân sinh mô phỏng nhiều lần hại hắn, giữ lại là một cái thai hoàng ẩm. Hàn Phong đem thần lực thủy tổ sớm giải quyết hết, để tránh phát sinh ngoài ý muốn gì. Hắn về tới Tiên Nguyên bộ lạc, lại bắt đầu một lần nhân sinh mô phỏng. Lần này hắn chủ yếu tiến về thần lực thủy tổ thân thể, thu hoạch được 30 giọt mạnh nhất cổ tổ tinh huyết. Hàn Phong đem phù lục số lần sử dụng hết, mới rời khỏi mạnh nhất cổ tổ thân thể. Sau đó hắn lại tiến về mạnh nhất cổ tổ đầu lâu, tiếp nhận mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Hàn Phong gặp được đạo thiên cảnh mạnh nhất cổ tổ, đã giết chết qua 2 lần có kinh nghiệm. Hắn giết chết đạo thiên cảnh mạnh nhất cổ tổ rất nhẹ nhàng, so phía trước thời gian sử dụng đều muốn ngắn. Bởi vì Hàn Phong đạo thân luyện hóa mạnh nhất cổ tổ huyết dịch càng nhiều, thu hoạch được ban thưởng cũng nhiều hơn. Giết chết đạo thiên cảnh mạnh nhất cổ tổ đằng sau, hắn thu được 2 đầu mạnh nhất cổ tổ cánh tay. Hai cánh tay này phân biệt có được mạnh nhất cổ tổ trên 100 giọt tinh huyết, Hàn Phong sử dụng đạo thân đem luyện hóa. Hàn Phong đạo thân đem hai cánh tay luyện hóa về sau, khí tức cường đại rất nhiều, ẩn ẩn có đột phá hoàng thiên cảnh xu thế. Sau đó Hàn Phong liền đi đến cửa hải tiếp theo, cửa này xuất hiện là Phù Hoàng. Phù Hoàng thực lực tương đương khủng bố, không có khả năng nhanh chóng đem nó miểu sát, sẽ bị kéo chặt lấy. Hàn Phong phí hết rất lớn công phu, đều không thể đem Phù Hoàng giết chết. Cuối cùng tại nhân sinh mô phòng bên trong, Phù Hoàng đem Hàn Phong lần nữa đánh giết. Phù này hoàng không hổ là thiên nhất cảnh cường giả, đạo của ta cổ đạo thân thực lực cường đại nhiều như vậy, thế mà còn bị hắn cho giết chết. Hàn Phong coi là lần thứ 3 nhân sinh mô phỏng, có thể thành công qua được phù hoàng cửa này. Qua mạnh nhất cổ tổ cửa thứ 2, hắn tại nhân sinh mô phỏng có thể thu được giải thưởng càng lớn hơn lệ, bảo lưu lại đến đạo cổ đạo thân cũng càng cường đại, đạo cổ đạo thân truyền thừa tại mạnh nhất cổ tổ, tiềm lực là vô hạn. Theo đạo cổ đạo thân hấp thu mạnh nhất cổ tổ tinh huyết càng nhiều, tương lai rất có thể sẽ vượt qua Hàn Phong bản thể đạo cổ đạo thân cảnh giới là bị Hàn Phong tu vi hạn chế, cảnh giới của hắn tại đạo thiên cảnh trung kỳ, đạo cổ đạo thân cao nhất tại đạo thiên cảnh hậu kỳ. Sau đó đạo cổ đạo thân thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ tinh huyết, tu vi sẽ không đột phá, vẫn cứ dừng lại tại một cái đạo thiên cảnh. Hàn Phong liền sẽ trợ giúp đạo cổ đạo thân chiết xuất trên người huyết mạch, để tránh huyết mạch lực lượng quá khổng lồ, dẫn đến toàn bộ nhục thân sụp đổ cũng có thể 3 lần nhân sinh mô phỏng còn chưa đủ, ta muốn chính mình đạo cổ nhục thân trở nên cường đại, liền muốn hấp thu càng nhiều mạnh nhất cổ tổ huyết dịch. Hàn Phong hiện tại nhất muốn làm chính là thu thập đạo ngọc, nhiều tiến hành nhân sinh mô phỏng. Muốn thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa quá khó khăn, hắn cảm thấy toàn bộ đạo vực sợ là đều không có người phù hợp điều kiện. May mà Hàn Phong có nhân sinh máy mô phỏng, có thể tiến hành không ngừng gian lận. Người khác chỉ có một lần cơ hội có thể thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, thất bại chính là tử vong. Một lần, hai lần, ba lần, khả năng lấy được không được truyền thừa. Hàn Phong tin tưởng có cái hơn 100 lần nếm thử, đạo cổ đạo thân nhất định có thể thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Chờ hắn đạo cổ đạo thân thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, tại Bắc vực cũng không cần lo lắng đề phòng. Mạnh nhất cổ tổ khi còn sống tuyệt đối là rất mạnh, đối mặt nhiều vị thiên nhất cảnh cường giả, đều có thể chém giết một hai vị. Hàn Phong đạo thân thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, rất có thể tu vi trực tiếp đột phá đến thiên nhất cảnh. Khi đó hắn cũng có lá bài tẩy của mình, không e ngại đạo vực đại đế cùng băng đế Tiêu Thiên chiến át chủ bài. Về phần tại sao Hàn Phong tự thân không tiếp nhận mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, cảnh giới nhanh chóng đột phá đến thiên nhất cảnh, hay là Hàn Phong lúc trước cân nhắc, mạnh nhất cổ tổ đều không phải là Luân Hồi Tông đối thủ. Hắn kế thừa mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, gần như không có khả năng đem Luân Hồi Tông diệt. Hàn Phong muốn đi ra con đường của mình, mới có thể mạnh hơn mạnh nhất cổ tổ, đây cũng là hắn không cần bản thể tiếp nhận bên trên mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, mà là dùng đạo thân tiếp nhận mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Tất cả mọi người đi vào Thiên Nguyên bộ lạc trung tâm địa đái. Một đạo uy nghiêm thanh niên nam tử từ đằng xa truyền đến, hẳn là muốn ngợi khen Hoàng Nhã Đỉnh, vừa vặn ta đi xem một chút hôm nay Nguyên bộ lạc mạnh bao nhiêu. Hàn Phong muốn thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, cái thứ nhất đối mặt chính là Nguyên Thiên Sư. Cái này Nguyên Thiên Sư như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình giấu ở mê cung dưới mặt đất chỗ sâu nhất bí mật, đã có người nghĩ đến phương pháp phá giải. Hắn không có quá nhiều chần chờ, hướng lên Thiên Nguyên trong bộ lạc khu vực tiến đến. Ở trên Thiên Nguyên trong bộ lạc, Nguyên Thiên Sư mệnh lệnh là không thể chống lại. Hàn Phong nếu là đi muộn hoặc là không đi, rất có thể lọt vào Nguyên Thiên Sư chú ý bí mật trên người hắn, rất khó giấu giếm được Nguyên Thiên Sư. Hàn Phong vì phòng ngừa sự tình không may xuất hiện, cố ý đem đạo cổ đạo thân từ bản thể tháo rời ra. Hắn nhớ kỹ lần trước nhân sinh mô phỏng, bản thể bên trong dung hợp đạo cổ đạo thân. Tại Hàn Phong tham dự Nguyên Thiên Sư trao giải đại hội thời điểm, bị Nguyên Thiên Sư cho chú ý tới. Hắn lần trước tiến vào mê cung dưới mặt đất có bộ phận nguyên nhân là chủ động, cũng có một bộ phận lớn là bị động. Nguyên Thiên Sư đã để mắt tới Hàn Phong, vậy khẳng định sẽ điều tra. Đáng tiếc Hàn Phong động tác tương đối nhanh, không cho Nguyên Thiên Sư điều tra cơ hội, trực tiếp tiến vào mê cung dưới mặt đất chỗ sâu. Tại nhân sinh mô phỏng bên trong, Hàn Phong có thể trực tiếp thâm nhập dưới đất mê cung, tránh thoát khỏi Nguyên Thiên Sư dò xét. Nhưng tại trong hiện thực, hắn vẫn là không dám. Một khi Hàn Phong tiến vào mê cung dưới mặt đất chỗ sâu, cũng đại biểu cho không có sinh lộ. Cảnh giới của hắn dưới đất mê cung chỗ sâu quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Nơi này Bắc vực có được đạo mạch nhiều nhất địa phương, có được rất nhiều đáng sợ yêu thú. yêu thú tương tự chuột, cảnh giới cao nhất có địa thiên cảnh. Hàn Phong gặp phải địa thiên cảnh yêu thú, chỉ có thể là sử dụng phù hoàng phù lục. Hắn chỉ có 3 lần cơ hội chống cự địa thiên cảnh yêu thú. Một khi hắn đã mất đi phù hoàng phù lục, sau đó đối mặt chỉ có tử vong. Hàn Phong tại không có xác nhận thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, như thế nào cũng không thể xâm nhập đến dưới đất mê cung. Bằng không hắn tiến về đến dưới đất mê cung, chính là tiến thối lương nan. Tiến là mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, Hàn Phong không có thực lực thu hoạch được, chết đang tiếp thụ trong truyền thừa. Lui là trong đạo mạch yêu thú cùng nguyên tiên sư, hai cái này đều không phải là hắn có thể đối mặt. Hàn Phong không thể có một chút sơ ý chủ quan, nếu không chính là tử vong. Hắn kiểm tra một chút chính mình, không có bất kỳ cái gì bỏ sót mới tiến về Thiên Nguyên Bộ Lạc trung tâm địa đái. Giải đất trung tâm cũng có một cái cự đại cung điện, trước cung điện có một cái rất lớn quảng trường. Trên quảng trường đã là đứng đầy người, những người này tướng mạo khác nhau, có nam có nữ, trẻ có già có. Từng cái cảnh giới cũng rất cao, tu vi thấp nhất đều có được đạo thiên cảnh, tu vi cao nhất có được địa thiên cảnh tu vi có mấy vị, khí tức nội liễm vừa kinh khủng. Hàn Phong có được sinh mệnh đại đạo, nhất thời cũng không thể thấy rõ mấy người kia sâu cạn. Sinh mệnh đại đạo có thể biểu hiện một người mạnh yếu, cảnh giới càng cao, biểu hiện sinh mệnh khí tức càng cường đại. Cái này Nguyên Thiên sư so ta tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều, ta thế mà nhất thời thấy không rõ bọn hắn sâu cạn. Hàn Phong trong lòng oán thầm đạo. Chương 1113. Giá tiếp đại đạo. Chương 1113 giá tiếp đại đạo. Hàn Phong đối với vị này Nguyên Thiên sư thực lực có một cái một lần nữa ước định. Cái này Nguyên Thiên sư đem mấy vị này địa thiên cảnh cường giả thả ra, khẳng định là có tự tin có thể khống chế lại đối với Hàn Phong đến, đám người chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua. Một vị đạo thiên cảnh trung kỳ tu vi tu sĩ, tại đông đảo cường giả trước mặt rất không đáng chú ý, mọi người tại nhìn Hàn Phong một chút đằng sau, liền một lần nữa thu hồi ánh mắt, người đã đến. Hàn Phong sau khi rơi xuống đất, Lâm Dật Hiên chủ động lên tiếng chào hỏi. Vị này Lâm gia thiên kiêu, cho Hàn Phong cảm giác rất không tệ. Lâm Dật Hiên không có gia tộc tử đệ ương ngạnh, đối xử mọi người ôn hòa nho nhã. Hắn tại biết Hoàng Nhã Đỉnh tìm được huyết ma chúa tể, cũng không có chần chờ thông chi Thiên Nguyên Bộ Lạc. Lấy huyết ma chúa tể huyền thiên cảnh tu vi, Hoàng Nhã Đỉnh khôi lỗi đại đạo lại như thế nào quỷ dị, đều không kiên trì được thời gian quá dài. Lâm Dật Hiên không có loại tiểu tâm tư này, chủ động đem sự tình báo cho Nguyên Thiên sư. Hàn Phong cho là Lâm Dật Hiên thực lực khẳng định rất không tệ, không phải vậy lấy hắn loại tính cách này rất nguy hiểm, nói không chừng đã sớm đã chết đi, khoảng cách họ còn có 5 phút đồng hồ thời gian, may mắn ngươi tại Nguyên Thiên sư đại nhân trước khi đến đây, tại Nguyên Thiên sư nơi này đến trễ thế nhưng là một cái tối kỵ. Lâm Dật Hiên hảo tâm nhắc nhở đã tạ. Hàn Phong không nhạt không đồng điểm nói lời cảm tạ đạo, cái này Hoàng Nhã Đình đàn bà thối vận khí không phải bình thường tốt, thế mà để nàng phát hiện huyết ma chỗ tệ, thật không biết đi cái gì vận khí cứ chó, cái này Hoàng Nhã Đình trừ khôi lỗi đại đạo lợi hại một chút, trên thân một cái cường đại đạo khí đều không có. Bên cạnh Hắc Thủy nhịn không được oán hận cả giận nói, ánh mắt của hắn lại rơi vào Hàn Phong trên thân, khóe miệng giơ lên nụ cười giễu cợt, nghe nói cái thứ nhất phát hiện huyết ma chúa tể người là ngươi, ngươi bởi vì nhát gan không có tiến vào nơi đó, sau đó ngươi lại gặp Hoàng Nhã Đình, nói cho Hoàng Nhã Đình bí mật này, sau đó Hoàng Nhã Đình tiểu tiện nhân này thu hoạch được truyền thừa này. Hiện tại Hoàng Nhã Đình đưa ra để Nguyên Thiên sư trợ giúp chính mình tăng cao tu vi, cảnh giới của nàng chẳng mấy chốc sẽ đạt được tăng lên, sẽ phải đột phá đến Hoàng Thiên cảnh, mà ngươi bởi vì chính mình nhát gan muốn mất đi đột phá đến Hoàng Thiên cảnh tu vi. Ngươi thân là viễn cổ cường giả, hẳn phải biết chúng ta cảnh giới đột phá đã đến cực hạn, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn tự phong chính mình, ngươi lần này bỏ qua cơ hội này, khả năng đời này cũng không thể đột phá, cũng bởi vì sự nhát gan của ngươi, bỏ qua một cái cơ hội đột phá. Lâm Dật Hiên nhíu mày nói ra, Hắc Thủy, ta cảm thấy ngươi hay là không cần loạn trào phúng, Hoàng đạo hữu không tiến vào nơi đó là sáng suốt, cái này huyết ma chúa tể thực lực cường đại, nếu là hắn tiến vào bên trong không phải đạt được Nguyên Tiên sư ngợi khen, rất có thể hướng mặt trước mấy người mở dạng, chết tại huyết ma chúa tể trong tay, ta cảm thấy Hoàng phi Trần lựa chọn là sáng suốt. Nhát gan liền nhát gan, nói cái gì sáng suốt? Hắc Thủy tức giận nói ra, ta cảm thấy chuyện này không cần thiết cãi lộn, cái này Hoàng Nhã Đình đạt được lợi ích rời đi chúng ta cũng an toàn, ngươi không thấy được đội ngũ chúng ta có ngoài 2 người, đều là viễn cổ cường giả cảnh giới đều tại đạo thiên cảnh trung kỳ, lại chống cự không được Hoàng Nhã Đình dụ hoặc. Hàn Phong không cùng Hắc Thủy so đo. Hắn là bỏ lỡ huyết ma chúa tể phần đại cơ duyên này, nhưng là thu được thứ càng tốt. Mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, so huyết ma chúa tể muốn tốt nhiều lắm. Nếu là đổi lại bình thời, Hắc Thủy đối với Hàn Phong nói chuyện túi như vậy. Hàn Phong tìm tới cơ hội, không phải đem Hắc Thủy giết chết không thể. Hắn hiện tại sẽ phải thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, cùng Hắc Thủy có cái gì tốt so đo. Hàn Phong cùng Hắc Thủy cũng sẽ không có quá lớn tiếp xúc, chờ hắn thu được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, liền sẽ rời đi Thiên Nguyên Bộ Lạc. Nói không chừng Hắc Thủy biết sự tình từ đầu đến cuối, trong lòng sẽ còn cảm tạ Hàn Phong. Nếu không phải Hàn Phong đem mạnh nhất cổ tổ truyền thừa tiên hồ, Hắc Thủy rất có thể sẽ bị Nguyên Thiên sư cho tế tự. Nguyên Thiên sư muốn đem đám người cho hiến tế rơi, dùng thiên địa đại trận đem mạnh nhất cổ tổ cho luyện hóa. Hàn Phong áp dụng là dùng đạo thân kế thừa mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, mà Nguyên Thiên sư sử dụng thiên địa đại trận đem luyện hóa thành khối lỗi. Nguyên Thiên sư mục đích là muốn đem Thiên Nguyên Bộ Lạc người toàn bộ hiến tế, dùng hiến tế lực lượng mở ra thiên địa đại trận. Người ở chỗ này trừ Hàn Phong bên ngoài, cơ bản cũng phải chết ở Nguyên Thiên sư trong tay. Những người khác khả năng hoặc nhiều hoặc ít có chút phát giác, Hắc Thủy cái này đầu óc ngu si tứ chi phát triển người, rất có thể không có phát giác được. Ngốc người cũng có ngốc phúc, nói đến chính là Hắc Thủy loại người này. Hắc Thủy cái gì đều không cần làm, liền tránh thoát khỏi tràng nguy cơ này, cái này ngươi nói đúng, cái này Hoàng Nhã Đỉnh khôi lỗi đại đạo thực sự khủng bố, Triệu Minh Tĩnh cùng Khấu Tuyển Nghĩa hai người thực lực không kém gì ta, thế mà bị nàng cho mê hoặc, ta cảm thấy nàng không có đem mục tiêu để mắt tới ta, không phải vậy ta khả năng cũng chống cự không được. Hắc Thủy nhìn về hướng trên quảng trường trên đài Hoàng Nhã Đỉnh, trong ánh mắt có thật sâu kiên kỵ. Hắn tính cách tương đối ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Hàn Phong cảm thấy đạo vực so giới diện khác tốt hơn nhiều, giống Hắc Thủy cùng Lâm Dật Hiên hai người tính cách đổi một cái tài nguyên cần tôi giới diện, hai người tuyệt đối không có khả năng đạt tới cảnh giới này. Lâm Dật Hiên cũng nhẹ gật đầu, cái này Hoàng Nhã Đình là rất nguy hiểm, ta cũng không dám cùng với nàng áp sát quá gần. Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, Nguyên Thiên Sư rất nhanh liền tới. Một cái khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn, khí chất nho nhã nam nhân trung niên, từ trong cung điện chậm rãi đi tới. Hàn Phong ánh mắt dừng lại tại Nguyên Thiên Sư cánh tay cùng cái cổ, phía trên thế mà mọc đầy lông đỏ. Những này lông đỏ không phải phổ thông lông đỏ, bên trong ẩn chứa sức mạnh rất khủng bố. Hàn Phong cho là trước mắt Nguyên Thiên Sư muốn chiến đấu, rất có thể sẽ sử dụng những này lông đỏ. Trong lòng của hắn có một cái phán định, Nguyên Thiên Sư thực lực bản thân cũng rất mạnh. Tại nhân sinh mô phỏng quan sát 10 phần có hạn, còn lâu mới có được hiện thực tới toàn diện. Nguyên Thiên Sư tên thật gọi Trương Vấn Đạo, cảnh giới trên mặt đất thiên cảnh hậu kỳ, thực lực cực kỳ khủng bố. Đây là Hàn Phong tại Hoàng Phi Trần ký ức đạt được tin tức, Trương Vấn Đạo khoảng cách thiên nhất cảnh chỉ có cách xa một bước, lại chậm chạp không thể đột phá. Tại thời kỳ viễn cổ liền có Nguyên Thiên Sư nghề nghiệp này, Nguyên Thiên Sư không giống với trận pháp sư cùng luyện đan sư, muốn so hai cái này nghề nghiệp càng thêm cường đại. Trận pháp sư cùng luyện đan sư không biết, Nguyên Thiên Sư toàn bộ đều sẽ. Nguyên Thiên Sư biết đồ vật, trận pháp sư cùng luyện đan sư chưa chắc sẽ. Nói như vậy, Nguyên Thiên Sư sẽ đến đồ vật nhiều lắm, dẫn đến cảnh giới đột phá sẽ rất chậm. Nguyên Thiên Sư cảnh giới năng lượng cao nhất đến huyền thiên cảnh, đã là phi thường lợi hại. Mà Thiên Nguyên Bộ Lạc Trương Vấn Đạo cảnh giới viễn siêu những người khác, đi tới kinh khủng địa thiên cảnh hậu kỳ. Tại toàn bộ đạo vực, Trương Vấn Đạo quang là lấy tu vi đều có thể xếp tới 500 người đứng đầu. Trương Vấn Đạo quan như siêu việt cổ kim Nguyên Thiên Sư, cảnh giới đạt đến địa thiên cảnh hậu kỳ. Hắn vượt qua lại Nguyên Thiên Sư, về sau Nguyên Thiên Sư cũng không có cảnh giới có thể vượt qua. Sau đó Trương Vấn Đạo cùng người sinh mô phỏng một dạng, đem một cái vương gia tử đệ đại đạo đạo ra, giá tiếp cho Hoàng Nhã Tĩnh. Đây chính là Nguyên Thiên Sư thủ đoạn, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thể đem một người đại đạo giá tiếp đến một người khác trên thân, không có một chút tác dụng phụ. Hắc Thủy kinh ngạc nói. Chương 1114. Trương Vấn Đạo trấn an. Chương 1114 Trương Vấn Đạo trấn an, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, trước kia ta kiến thức qua không ít cường đại Nguyên Thiên Sư, cùng chúng ta Thiên Nguyên Bộ Lạc Nguyên Thiên Sư so sánh, mỗi một cái đều là cặn bã. Lâm Dật Hiên thân là viễn cổ thế gia Lâm gia thiên tiêu, gặp qua rất nhiều việc đời. Lâm gia có Nguyên Thiên Sư cũng không ít, cường đại có huyền thiên cảnh tu vi. Có thể giống Trương Vấn Đạo loại biến thái này Nguyên Thiên Sư, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trải qua ngắn ngủi hấp thu đại đạo, Hoàng Nhã Đình mặt lộ vẻ vui thích, một đôi đen lúng liếng mắt to tràn đầy ánh sáng, ta chỉ cần hấp thu cái này hoàn chỉnh đại đạo, cảnh giới liền có thể đột phá đến hoàng thiên cảnh. Lúc trước ta muốn đột phá đến hoàng thiên cảnh, thế nhưng là phí hết không nhỏ khí lực, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở cảnh giới đột phá đến hoàng thiên cảnh, ta muốn đột phá hoàng thiên cảnh nguyện vọng, thế mà dễ dàng như vậy thực hiện. Hoàng Nhã Đình trong lòng thầm đủ đạo. Nàng mặt lộ định nọt chi sắc, vội vàng hướng Trương Vấn Đạo nói cảm tạ, đa tạ Nguyên Thiên Sư trợ giúp, cảm ơn ngươi để cảnh giới ta đột phá đến hoàng thiên cảnh, sau đó ta hấp thu mảnh vỡ đại đạo, cảnh giới liền có thể đến hoàng thiên cảnh. Ngoa tạo, Nguyên Thiên Sư ra tiếp đại đạo thật có thể trợ giúp nhân cảnh giới đột phá, cái này cũng thực sự quá huyền diệu. Cảnh giới của ta dừng lại tại đạo thiên cảnh hậu kỳ đã thời gian rất lâu, cũng vẫn muốn đột phá đến hoàng thiên cảnh, thế nhưng là bình cảnh quá kiên cố, ta căn bản là không có cách đột phá, nếu là ta cảnh giới lúc trước có thể đột phá đến hoàng thiên cảnh, cũng không cần đến phong ấn tự thân, đem chính mình mai táng ở trên Thiên Nguyên Bộ Lạc phía dưới. Cái này huyết ma chúa tể tìm thời gian dài như vậy, thế mà bị cái này Hoàng Nhã Đình tìm được, nhìn cái này Hoàng Nhã Đình nhu nhu nhược nhược thực lực thế mà khủng bố như vậy. Ngươi quá coi thường Hoàng Nhã Đình, cái này Hoàng Nhã Đình nhìn xem nhu nhu nhược nhược, không thấy được người ta sử dụng đại đạo là quỷ dị khó lường khôi lỗi đại đạo, tại trong lúc bất chi bất giác, cái này Hoàng Nhã Đình đưa ngươi biến thành khôi lỗi. Các ngươi nói ít một ít lời, cái này Hoàng Nhã Đình cảnh giới đột phá đến hoàng thiên cảnh, khôi lỗi đại đạo thì càng mạnh, Nguyên Thiên Sư chỉ là tại bộ lạc nói không có khả năng tàn sát lẫn nhau, cũng không có nói qua dùng khôi lỗi đại đạo khống chế người. Tại xác nhận Hoàng Nhã Đình cảnh giới muốn đột phá đến hoàng thiên cảnh, đám người đối với cái này chính là một trận ước ao ghen tị, ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi có thể đột phá đến hoàng thiên cảnh toàn bộ nhờ chính ngươi, nếu không phải ngươi tìm được huyết ma chúa tể, ta cũng sẽ không ngợi khen ngươi đột phá. Trương Vấn Đạo từ tốn nói, thiên sư khách khí. Hoàng Nhã Đình đối với Trương Vấn Đạo trước mặt rất cung kính, không dám có nửa điểm hư giả. Nàng bình thường yêu sử dụng khôi lỗi đại đạo, cũng không dám tại Trương Vấn Đạo trước mặt biểu lộ ra. Trương Vấn Đạo quá cao thâm khó lường, có thể tùy tiện xem thấu nàng tiểu tâm tư. Hoàng Nhã Đình rất sợ đối với Trương Vấn Đạo bất kính, đưa tay đem chính mình cho diệt sát. Trương Vấn Đạo không để ý đến Hoàng Nhã Đình, nhìn về hướng mọi người nói, Hoàng Nhã Đình trợ giúp ta giải quyết một cái không ổn định nhân tố, trợ giúp nàng tăng cao tu vi là ta phải làm đến, các ngươi cũng không cần quá ghen ghét, chờ các ngươi hoàn thành ta lời nhắn đủ, các ngươi cũng có thể thu hoạch được một dạng lời khen. Hắn ủng hộ đám người đằng sau, vừa nhìn về phía ba vị huyền thiên cảnh cường giả, các ngươi loại biểu hiện này cũng rất tốt, ta sẽ giúp các ngươi tăng lên một cảnh giới, chỉ cần đào được tương ứng cường giả, ta sẽ bọn hắn đại đạo rút ra đi ra cho các ngươi. Đa tạ thiên sư đại nhân. Ba vị huyền thiên cảnh cường giả vội vàng cảm tạ chuyện này có thể kết thúc, chỉ cần các ngươi chịu cống hiến sức lực ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Trương Vấn Đạo thanh âm có được đáng sợ ma lực, có thể khích lệ lòng người chúng ta biết. Đám người trở nên kích động. Hàn Phong trong đám người cũng giả bộ như là rất kích động bộ dáng. Hắn có được Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo, có thể chống cự hết thể mê hoặc đại đạo. Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo có thể luân hồi hết thể tâm tình tiêu cực, đem tâm tình tiêu cực cho triệt để tiêu tán. Bất quá hắn không có khả năng biểu hiện quá dị thường, nếu không sẽ bị Trương Vấn Đạo cho chú ý. Trong lòng các ngươi là không nhiều nghi hoặc, vì cái gì ta đem các ngươi triệu tập lại, chỉ làm cho các ngươi dưới đất đạo viễn cổ cường giả, tin tưởng rất nhiều người nghi hoặc ta vì cái gì làm như vậy, không ít người hẳn là cảm thấy ta là muốn huyết tế các ngươi. Trương Vấn Đạo đột nhiên nói ra, Nguyên Thiên Sư ngươi nói giỡn, chúng ta nơi đó có loại suy nghĩ này, Nguyên Thiên Sư đã cứu chúng ta cảm kích ngươi cũng không kịp, nơi đó sẽ có loại ý nghĩ này. Đúng à, Nguyên Thiên Sư đã cứu chúng ta, để cho chúng ta có thể từ dưới đất đi ra, còn giúp chúng ta phong ấn tự thân, sẽ không bởi vì lúc trước vấn đề chết đi. Coi như Nguyên Thiên Sư muốn huyết tế chúng ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Đối mặt Trương Vấn Đạo đặt câu hỏi, đám người dục vọng cầu sinh rất mạnh. Bọn hắn sợ mình một cái trả lời sai lầm, Nguyên Thiên Sư liền đem chính mình giết chết. Nguyên Thiên Sư cho đám người cảm giác rất khủng bố, nếu là hắn xuất thủ, ở đây không có mấy người có thể ngăn cản được các ngươi nói ra cũng không có quan hệ, ta không phải đến trách cứ các ngươi. Trương Vấn Đạo bình tĩnh nhìn xem mọi người nói, ta đem các đại gia triệu tập đến nơi đây, cũng là có mục đích của mình, đó chính là muốn chinh phục toàn bộ Bắc vực, cảnh giới của ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến thiên nhất cảnh, cái này Bắc vực hẳn là chúng ta Bắc vực người, dựa vào cái gì để bọn hắn trung vực người quản, Bắc vực nên để Bắc vực người quản mới đối. Nói hay lắm, cái này đáng chết Tiêu Thiên Chiến dựa vào cái gì thống trị chúng ta Bắc vực, hắn là trung vực người, hẳn là trở lại trung vực, chúng ta Bắc vực liền phải Bắc vực quản mới đối. Đáng chết Tiêu Thiên Chiến, ta Huyền Quỷ tộc chính là bị Tiêu Thiên Chiến diệt, nếu không phải Tiêu Thiên Chiến cảnh giới có thể đột phá đến thiên nhất cảnh, ta nhất định phải tìm hắn báo thù không thể. Cái này đạo vực hết thệ có ngũ đại vực, tất cả mọi người là bình an vô sự, khả đạo vực đại đế thật là buồn nôn, thế mà thống trị toàn bộ đạo vực, như vậy phá hư cân bằng. Cái này Tiêu Thiên Chiến đã thế thành, cảnh giới đột phá đến thiên nhất cảnh, chúng ta bên này nếu là không có thiên nhất cảnh cường giả, căn bản là không có cách cùng cạnh tranh. Hiện tại chúng ta Nguyên Tiên sư cảnh giới lập tức sẽ đột phá đến thiên nhất cảnh, cái này Tiêu Thiên Chiến ngày tốt lành liền muốn chấm dứt. Đám người đối với Tiêu Thiên Chiến đều rất bất mãn, Trương Vấn Đạo nói chuyện lập tức đồng ý, phần lớn người chỉ là ngoài miệng nói một chút, trong lòng lo lắng hơn Trương Vấn Đạo thái độ. Trương Vấn Đạo nói ra những lời này, để đám người an tâm rất nhiều. Về phần Trương Vấn Đạo muốn đem toàn bộ Bắc vực đoạt lại, bọn hắn cũng không quan trọng. Nếu là Trương Vấn Đạo cảnh giới có thể đột phá thiên nhất cảnh, bọn hắn tự nhiên sẽ đi theo. Nếu như Trương Vấn Đạo cảnh giới không thể đột phá đến thiên nhất cảnh, tin tưởng Trương Vấn Đạo chính mình cũng sẽ không xuất thủ sự tình ta cùng các ngươi nói rõ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, hiện tại mọi người có thể lui đi. Trương Vấn Đạo biến mất tại quảng trường, chỉ để lại đám người gặp được Trương Vấn Đạo rời đi, cũng là từ từ tán đi. Hàn Phong thấy mọi người rời đi, cảm thấy là thời điểm cần phải đi. Hắn sau đó phải nghĩ biện pháp nhiều lần tiến vào mê cung dưới mặt đất, thu thập nhiều đến đạo ngọc tiến hành nhân sinh mô phỏng. Hàn Phong chính là muốn rời đi, phía trước xuất hiện một cái khuôn mặt xinh đẹp, dáng người lồi lõm nở nang nữ tử xinh đẹp. Chương 1115. Nhiều lần xuống đất bên dưới mê cung. Chương 1115 nhiều lần xuống đất bên dưới mê cung. Nữ tử này chính là Hoàng Nhã Đỉnh, nhu nhu nhược nhược nhìn qua rất là động lòng người. Một đôi thon dài mượt mà bắp chân, lộ tại váy đen bên ngoài, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt phi trần ca ca, ngươi tốt. Hoàng Nhã Đỉnh trước tiên mở miệng đạo có chuyện gì không? Hàn Phong nhíu mày hỏi ta tới đây là cùng ca ca nói xin lỗi, cái này vốn là ca ca cơ duyên, ta thế mà chẳng biết xấu hổ cấp đi. Hoàng Nhã Đình mặt lộ vẻ xấu hổ, tựa như thật rất xin lỗi Hàn Phong. Bất quá nàng cố ý tìm đến Hàn Phong, cũng không phải là huyết ma chúa tể sự tình, mà là Hoàng Nhã Đình vừa rồi đạt được khen thưởng, cảnh giới sẽ phải đột phá đến hoàng tiên cảnh, khoe khoang hướng Hàn Phong chỗ nhìn mấy mắt. Thế nhưng là Hàn Phong không để ý đến Hoàng Nhã Đình, cái này khiến Hoàng Nhã Đình rất khó chịu. Trương Vấn Đạo mới vừa vặn rời đi, liền không kịp chờ đợi đi vào Hàn Phong trước mặt khoe khoang không có gì có lỗi với, phần cơ duyên này là hoàng sư muội, ta cũng không biết phía dưới có huyết ma chúa tể. Hàn Phong trùng điệp thở dài một hơi, nếu là ta biết phía dưới có huyết ma chúa tể, ta cũng không dám từ phía trên đi xuống. Huyết ma chúa tể cảnh giới tại huyền thiên cảnh, ta ở trước mặt hắn chỉ có một con đường chết, ta đối với sư muội rất hâm mộ, đáng tiếc thực lực của ta không được, có cơ duyên ở phía trước, lần này qua đi ta muốn bao nhiêu tăng lên một ít thực lực, về sau gặp được loại đại cơ duyên này, ta mới có thể không sẽ bỏ qua. Hoàng Nhã Đình không muốn Hàn Phong như vậy giảng lý lẽ, mặt lộ vẻ xấu hổ, phi trần ca ca, ta chỗ này có chút đạo thiên cảnh sử dụng đạo khí cùng đạo ngọc toàn bộ đều cho ngươi, đây coi như là ta đối với phi trần ca ca bồi thường. Cái này như thế nào cho phải? Hàn Phong đội vàng từ chối nói phi trần ca ca, ngươi liền nhận lấy đạo của ta ngọc đi, cái này khiến ta dễ chịu một chút. Hoàng Nhã Đình không chịu thu hồi túi chứa vật vậy được rồi, Nhã Đình muội muội ngươi phải thật tốt ủng hộ, tin tưởng tương lai ngươi có thể vấn đỉnh thiên nhất cảnh. Tạ ơn phi trần ca ca của Vũ. Hàn Phong nhận Hoàng Nhã Đình túi chứa vật, đi thẳng nguyên địa. Các loại Hàn Phong rời đi một đoạn thời gian rất dài, Hoàng Nhã Đình mới phản ứng lại ta tại sao phải cho cái này Hoàng phi trần túi chứa vật, ta không phải muốn đem hắn luyện thành khối lỗi. Hoàng Nhã Đình mặt lộ kinh ngạc chi sắc, không nhớ rõ chuyện lúc trước. Nàng là chuẩn bị tại Hoàng phi trần trên thân bên dưới đạo chủng, giúp mình quan sát mê cung dưới mặt đất tình huống. Hoàng Nhã Đình không nghĩ tới chính mình đi vào Hàn Phong trước mặt, làm ra một chút không có khả năng lý giải sự tình. Nàng lại đang nguyên địa suy nghĩ thời gian rất lâu, từ đầu đến cuối không có minh bạch mình làm ra cử động cái này Hoàng Phi Trần khẳng định có vấn đề, chờ ta cảnh giới đột phá đến Hoàng Thiên Cảnh, mới hảo hảo thăm dò một chút cái này Hoàng Phi Trần. Hoàng Nhã Đình thực sự nghĩ không ra vấn đề xuất hiện ở nơi nào, trên thân khôi lỗi đại đạo không bị khống chế. Nếu là nàng không luyện hóa khôi lỗi đại đạo, rất có thể sẽ lọt vào phản vệ. Nàng có thể khống chế khôi lỗi đại đạo cũng có thể khống chế chính mình. Khôi lỗi đại đạo 10 phần quỷ dị, Hoàng Nhã Đình đối với cái này đều vô cùng kiêng kỵ. Hoàng Nhã Đình không nghĩ thêm Hàn Phong, hướng về chính mình cung điện chỗ mà đi. Hàn Phong trở lại chính mình sở tại cung điện, lập tức liền có mỹ mạo thiếu nữ tới chủ nhân tốt. Các thiếu nữ dung mạo đều có đặc sắc, đều là phi thường xinh đẹp, dáng người mỹ lệ, ăn mặc cũng là cực kỳ khinh bạc. Từng đôi chân dài tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, song song cùng một chỗ có thể hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh các ngươi ai cũng bận rộn, nhớ kỹ đem cung điện quét sạch sẽ một chút, ta có chuyện phải bận rộn. Hàn Phong đuổi chúng nữ, hướng về nội điện mà đi. Hắn về tới trong nội điện, mở ra Hoàng Nhã Đình đưa đến túi trữ vật. Hoàng Nhã Đình trong túi trữ vật có không ít đạo ngọc cùng đạo khí phẩm chất có chút coi như không tệ. Bất quá Hàn Phong trong tay đạo khí đông đảo, những này đạo khí thật không để vào mắt đại đạo của hắn ngưng tụ, đều dựa vào tự thân cảm ngộ. Hàn Phong dựa vào tự thân cảm ngộ ngưng tụ đại đạo, có được tương ứng đạo khí. Những này đạo khí theo hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, cũng sẽ có tương ứng tăng lên. Hắn không cần phí sức đi tìm khác đạo khí sử dụng, dùng chính mình bản mệnh đạo khí có thể. Hàn Phong đem dư thừa đạo khí để vào một cái túi trữ vật. Sau đó hắn kiểm lại một chút túi trữ vật đạo ngọc, hết thảy có 100 tỷ ức khỏa cực phẩm đạo ngọc. Hàn Phong cũng là bị ngắn ngủi kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Nhã Đình như vậy có đạo ngọc. Lúc trước Hoàng Nhã Đình từ trên đài xuống tới, đối với Hàn Phong sử dụng Khôi Lỗi đại đạo, muốn đem hắn cho mê hoặc. Hàn Phong sử dụng lục đạo luân hồi, để Hoàng Nhã Đình Khôi Lỗi đại đạo phản tác dụng tại tự thân. Hoàng Nhã Đình sẽ ngắn ngủi bị Hàn Phong mê hoặc, quên mục đích của mình. Hàn Phong để Hoàng Nhã Đình xuất ra túi trữ vật, Hoàng Nhã Đình thật liền lấy ra túi trữ vật. Hắn nguyên bản không muốn đối với Hoàng Nhã Đình túi trữ vật có quá nhiều chờ mong, không muốn cho mình gom góp một phần 10 mô phỏng cần thiết đạo ngọc cái này Hoàng Nhã Đình cũng là một cái thai hoàng ẩm, nếu là nàng còn dám nhằm vào ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Hàn Phong nhẫn mại cũng là có hạn độ, cái này Hoàng Nhã Đình làm việc thực sự có chút quá mức. Hắn đem huyết ma chúa tệ phần cơ duyên này cho Hoàng Nhã Đình, để Hoàng Nhã Đình cảnh giới có thể đột phá đến hoàng thiên cảnh. Nữ nhân này không đội ơn coi như xong, thế mà còn muốn tính toán chính mình. Nếu là cái này Hoàng Nhã Đình lại tiếp tục quá phận xuống dưới, Hàn Phong không để ý tự mình giết chết một người. Hàn Phong tại cung điện không có đợi thời gian quá dài, chuẩn bị kỹ càng một kiện đạo khí liền tiến về Lâm Dật Hiên cung điện. Hắn thông qua Hoàng phi Trần ký ức cùng mình tiếp xúc, cho là Lâm Dật Hiên là một cái có thể đáng giá kết giao người. Hàn Phong tiền đi vào đến Lâm Dật Hiên chỗ cung điện, Lâm Dật Hiên đã ở trước cửa chờ phi Trần đạo hữu, ngươi có thể đến chỗ của ta, ta chỗ này thật là đồng tất sinh huy. Lâm Dật Hiên cười tiến lên đón Lâm đạo hữu, nói quá lời, ta là một người thô hào, cũng sẽ không nói cái gì lời khách sáo, ta tới chính là có việc làm phiền ngươi. Hàn Phong vai trò người là Hoàng phi Trần, Hoàng phi Trần tính cách là thô lỗ, đương nhiên Hoàng phi Trần tính cách là thô lỗ, lòng dạ hay là rất sâu. Từ Bắc vực thời kỳ viễn cổ sống đến bây giờ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bản lãnh, ngươi tới trước chủ ta điện ngồi một hồi, có chuyện từ từ nói. Tốt. Hàn Phong chưa từng có tại cấp bách, đi theo Lâm Dật Hiên tiến vào chủ điện. Lâm Dật Hiên chủ điện so Hoàng phi Trần chủ điện, muốn lộ ra khí phái rất nhiều, rộng rãi rất nhiều, rất có con em thế gia phong phạm. Hàn Phong vừa ngồi tại một tấm chân quý ghế đá, liền xuất ra một thanh trường kiếm, cái này trường kiếm là một thanh hoàng thiên cảnh đạo khí, ta không thế nào ưa thích dùng kiếm, nghe nói Lâm đạo hữu ưa thích sử dụng trường kiếm, ta liền quyết định đem đạo khí này tặng cho ngươi. Lâm Dật Hiên hai mắt sáng lên, lại lắc đầu từ chối nói, chân quý như thế đạo khí, ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lâm đạo hữu, ta là một người thô hảo, có mấy lời ta cũng không giấu giếm, ta cho ngươi thanh này đạo khí, cũng là có chút nhu cầu. Hàn Phong ngay thẳng nói ra, đạo hữu ngươi nói là được, nếu có thể đến giúp ngươi, ta tuyệt đối sẽ xuất thủ tương trợ. Lâm Dật Hiên không còn khách khí dối trá, cũng là gật đầu nói, Lâm đạo hữu, có thể hay không giúp ta an bài một chút, nhiều bên dưới mấy lần mê cung dưới mặt đất. Hàn Phong đạo. Chương 1116, mới tiểu đội. Chương 1116 mới tiểu đội. Lâm Dật Hiên nhíu mày hỏi, bay Trần đạo hữu, vì sao muốn nhiều lần tiến vào mê cung dưới mặt đất? Ngươi phải biết tiến vào mê cung dưới mặt đất là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Mê cung dưới mặt đất không chỉ có rất xa xôi cổ cường giả, còn có rất cường đại yêu thú, hơi có chút không tốt ngươi liền rốt cuộc không về được. Ta cũng không gạt đạo hữu nói, ta muốn mê cung dưới mặt đất đạo ngọc, bởi vì cá nhân một chút nguyên nhân, cần đại lượng đạo ngọc. Mê cung dưới mặt đất bên trong có đại lượng đạo ngọc, ta muốn nhiều lần ra vào mê cung dưới mặt đất, thu thập được đầy đủ đạo ngọc. Hàn Phong nửa thật nửa giả nói ra nguyên lai là vì đạo ngọc. Lâm Dật Hiên suy nghĩ một phen, đề nghị, ngươi muốn đạo ngọc không nhất định nhất định phải xuống dưới, ta có một cái phương pháp trung hòa, chính là để các vị đạo hữu giúp ngươi thu thập đạo ngọc, sau đó ngươi lấy thêm một chút vật chân quý đến trao đổi, ngươi thấy thế nào? Hàn Phong lắc đầu nói ra, cái này sợ là không được, coi như các vị đạo hữu chịu giúp ta thu thập đạo ngọc, ta cũng không có vật phẩm trao đổi. Hắn nhân sinh mô phỏng cần thiết đạo ngọc số lượng, đó là một cái phi thường khủng bố số lượng. Hàn Phong thu thập một chút đạo ngọc còn tốt, có thể sẽ không để cho người khác hoài nghi. Nhưng hắn thu thập đạo ngọc đồ vật càng nhiều, trao đổi ra chân quý vật phẩm cũng càng nhiều. Hàn Phong trong tay là có rất nhiều tài liệu quý hiếm, đạo khí, đan dược chờ chút, đổi đi có thể thu được đại lượng đạo ngọc. Vấn đề cũng là tồn tại. Hắn có thể xuất ra nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, nhất định sẽ bị một chút người hữu tâm chú ý ở trên Thiên Nguyên bộ lạc có thể còn sống sót, không có một cái nào là đơn giản. Lâm Dật Hiên cùng Hắc Thủy hai người xem như trong đó tương đối ít đơn giản người, những người khác là rất có tâm cơ. Hàn Phong vốn cũng không muốn gây nên quá nhiều chú ý, chắc chắn sẽ không đáp ứng Lâm Dật Hiên đề nghị. Lâm Dật Hiên tán đồng nói điểm ấy ngược lại là thật, nếu là đại lượng trao đổi đạo ngọc, người khác cầm được xuất đạo ngọc, bay Trần đạo hữu cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Hàn Phong cười khổ nói, đa tạ Lâm đạo hữu thông cảm, ta là không bỏ ra nổi nhiều như vậy chân quý vật phẩm dùng để trao đổi đạo ngọc. Đạo hữu, nhiều lần muốn đi vào mê cung dưới mặt đất, an bài đứng lên cũng không phải là rất khó khăn, tiến vào mê cung dưới mặt đất rất nhiều người không nguyện ý tiến về, ngươi nếu là tiến về khẳng định sẽ được cho phép, có ít người ước gì thêm một người tiến vào, thêm một người chính là nhiều một phần an toàn. Nguyên Thiên Sư thiết trí mê cung dưới mặt đất pháp trận là có đại giới, thường cách một đoạn thời gian liền muốn có người dưới đất mê cung chết đi, mới có thể đè ép được mê cung dưới mặt đất yêu thú. Lâm Dật Hiên nói ra một cái bí mật không nghĩ tới mê cung dưới mặt đất còn ẩn tàng có lớn như vậy bí mật. Hàn Phong tại Hoàng Phi Trần trong trí nhớ, không có biết được mê cung dưới mặt đất ẩn tàng bí mật đây cũng là bình thường đi. Lâm Dật Hiên thân là Bắc vực viễn cổ thế gia thiên tiêu, biết đến sự tình muốn so Hoàng Phi Trần loại cổ này dễ biết nhiều lắm, chuyện này cũng không tính là bí mật, rất nhiều người đều biết, Nguyên Thiên Sư câu thông thiên địa, muốn bố trí ra thiên địa đại trận nhất định phải đánh đổi một số thứ, đại giới này chính là thường cách một đoạn thời gian đạo thiên cảnh cường giả chết đi, mới có thể không sẽ để cho trong địa mạch yêu thú công kích chúng ta. Lâm Dật Hiên nói rõ chi tiết, đạo ta nói trong địa mạch yêu thú thành thật như vậy, nguyên lai đều là có đại giới. Hàn Phong yên lặng nhẹ gật đầu, cho nên ta muốn làm cho đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một chút, tiến vào mê cung dưới mặt đất số lần càng nhiều, xác suất tử vong liền sẽ càng cao, ngươi đã từng tiến vào rất nhiều lần. Lâm Dật Hiên lần nữa khuyên nhủ Lâm đạo hữu, cũng không cần lần nữa khuyên bảo, tâm ý của ta đã quyết. Hàn Phong mặt lộ vẻ kiên định. Lâm Dật Hiên thở dài một hơi, ngươi có lựa chọn của mình, ta cũng liền không còn khuyên bảo, đạo khí này ta nhận, sự tình ta mau chóng an bài. Đa tạ đạo hữu. Hàn Phong từ Lâm Dật Hiên động phủ rời đi, về tới cung điện lập tức đạt được Lâm Dật Hiên truyền âm. Lâm Dật Hiên để hắn ngày mai chuẩn bị một chút, cùng một tiểu đội tiến vào mê cung dưới mặt đất, cái này Lâm Dật Hiên hay là đáng tin cậy, ai an bài liền có thể an bài. Hàn Phong đối với Lâm Dật Hiên hảo cảm nhiều mấy phần, ở trên Thiên Nguyên bộ lạc phía dưới chôn giấu lấy Lâm gia cường giả không chỉ là một vị, trừ Lâm Dật Hiên bên ngoài còn có mấy vị. Lâm Dật Hiên là có người chỗ dựa, bằng không thì cũng sẽ không làm đến tiểu đội trưởng. Nếu là nói trong 7 người thực lực mạnh nhất, hẳn là Hoàng Nhã Đình mới đối. Hắc Thủy Thân là một loại bắc vực dị chủng, thực lực cũng sẽ không so Lâm Dật Hiên yếu. Còn có Hoàng Nhã Đình đối với Hoàng Phi Trần cùng Hắc Thủy đều từng hạ xuống tay, duy chỉ có không có đối với Lâm Dật Hiên từng hạ xuống tay. Không phải Hoàng Nhã Đình khôi lỗi đại đạo đối với Lâm Dật Hiên tác dụng không lớn, mà là kiêng kỵ lấy Lâm Dật Hiên thế lực phía sau. Hàn Phong chuẩn bị một chút, vì đằng sau tiến vào mê cung dưới mặt đất làm chuẩn bị bốn. Mê cung dưới mặt đất lối vào, có 7 người đã ở chỗ này chờ đợi, 3 nam 4 nữ cảnh giới đều tại đạo thiên cảnh trở lên. Cầm đầu là một cái mắt báo đại hán, cảnh giới tại đạo thiên cảnh hậu kỳ, thực lực hẳn là 7 người cường đại nhất báo hoàng, chúng ta 7 người này đều đến đông đủ, vì sao chậm chạp không mở ra mê cung dưới mặt đất cửa vào? Lần trước Lâm Dật Hiên đội ngũ tìm được huyết ma chỗ thể, đã giải quyết mê cung dưới mặt đất nguy cơ, chúng ta bây giờ tiến vào mê cung dưới mặt đất đến tìm kiếm một vị viễn cổ cường giả, cũng đem hắn cho móc ra. Một cái khuôn mặt phổ thông, dáng người cồng kềnh, người mặc trung niên áo trắng nữ tử nói ra Lý Thanh, không nên gấp gáp, chúng ta muốn chờ một người, hắn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Báo hoàng đạo chúng ta không phải 7 người, làm sao còn muốn gia tăng một vị, chẳng lẽ Nguyên Thiên Sư tại đội ngũ trên có thay đổi, muốn từ nguyên lai 7 người gia tăng đến 8 người sao? Bên cạnh một cái gọi Trần Cần Nông thấp hắc lão giả thuyết đạo, nếu là dạng này liền tốt, 7 người cùng một chỗ xuống dưới, không cẩn thận liền có chết một cái người, tất cả mọi người là 1/7 xác suất, nếu là đội ngũ nhân số gia tăng đến 8 người, xác suất cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Lý Thanh nhẹ gật đầu. Ngay tại đám người thảo luận thời điểm, nơi xa có một bóng người hướng về chính mình sở tại chạy nhanh đến. Người này một tấm vàng như nến, thân hình 10 phần cao lớn, cảnh giới đến đạo tiên cảnh trung kỳ, người này là Hoàng Phi Trần. Lý Thanh thốt ra, Lý Thanh, ngươi biết người này? Trần Cần Nông hỏi, tin tức của ngươi có chút rất lại phía sau, người này ngươi cũng không biết, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Phi Trần, nghe nói Hoàng Nhã Đỉnh có thể tìm tới huyết ma chỗ thể, đều là dựa vào vị này Hoàng Phi Trần, nếu không thì rất khó tìm, hai người bọn họ đều là họ Hoàng, ta cũng hoài nghi hai người là không thân huynh muội. Lý Thanh đem Hoàng Nhã Đỉnh thu hoạch được cơ duyên quá trình, thêm mắm thêm muối nói một lần. Dù sao nàng đem Hoàng Phi Trần nói đến rất ngu, đem Hoàng Nhã Đình nói đến vận khí quá tốt rồi. Lý Thanh, ta cảm thấy có mấy lời ngươi hay là đừng bảo là tương đối tốt, cái này Hoàng đạo hữu khiết có địa phương treo cho ngươi, ngươi hay là không cần gây thù hằn tương đối tốt. Trần Cần Nông ở bên khuyên nhủ Trần Cần Nông, chính ngươi nhát gan cứ việc nói thẳng, ta vốn là nói đúng lời nói thật, cái này Hoàng Phi Trần tới ta cũng nói như vậy. Lý Thanh Tư không thèm để ý chút nào nói ra. Chương 1117 trà xanh biểu. Chương 1117 trà xanh biểu, để mọi người đợi lâu, ta vừa rồi nghe được có người đang nói ta nói xấu. Hàn Phong từ không trung hạ lạc tới mặt đất, ánh mắt có chút băng lãnh nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh cảm giác trong lòng không khỏi lạnh lẽo, lại cố giả bộ có khí phách nói ra, nhìn cái gì vậy, ta mới vừa nói phải là lời nói thật mà thôi. Lý Thanh đừng nói nữa, Hoàng đạo hữu hiện tại là đội ngũ chúng ta một thành viên, ngươi không cần đem đội ngũ quan hệ làm cứng rắn. Báo Hoàng thân là đội trưởng của tiểu đội, chủ động mở miệng điều giải. Hắn để đám người cho Hàn Phong tự giới thiệu mình một phen, liền mở ra mê cung dưới mặt đất. Mê cung dưới mặt đất mở ra thời gian là 3 ngày thời gian, muốn đào móc một cái đạo tiên cảnh trở lên viễn cổ cường giả, đương nhiên đào đến viễn cổ cường giả càng mạnh, chúng ta thu hoạch được ban thưởng cũng càng lớn. Mọi người chia ra tìm kiếm qua đi, tìm tới một cái phù hợp viễn cổ cường giả. Báo Hoàng nói xong một chút chú ý hạng mục, dẫn đầu tiến vào mê cung dưới mặt đất. Sau đó là bao quát Trần Cần Nông ở bên trong 5 người, cùng một chỗ tiến vào mê cung dưới mặt đất. Lý Thanh đứng tại Hàn Phong cách đó không xa, chậm chạp không có động tác, tựa như đang đợi cái gì. Hàn Phong một chút nhìn ra Lý Thanh dự định, khóe miệng nhiều hơn một đạo cười lạnh. Cái này Lý Thanh không sợ chết, muốn cùng lên đến liền cùng lên đến, hắn không để ý để Lý Thanh sớm đăng cực lạc thế giới. Hàn Phong tiến vào mê cung dưới mặt đất đằng sau, Lý Thanh cũng là theo sát phía sau. Hắn lập tức liền đem Lý Thanh hất ra, Lý Thanh không thể lần nữa đuổi theo chính mình. Lý Thanh đem Hàn Phong mất dấu đằng sau, phẫn nộ nói, cái này đáng chết Hoàng Phi Trần, lập tức liền mất dấu, tốc độ này quá nhanh. Nàng lại tìm một chút Hàn Phong, không thể tìm tới Hàn Phong liền từ bỏ. Lý Thanh cảm thấy tính Hàn Phong vận khí tốt, không để cho chính mình đuổi theo. Trên thực tế Lý Thanh hẳn là may mắn mới đối, không đuổi theo Hàn Phong không có chuyện gì, đuổi theo Hàn Phong mới là một kiện muốn mạng sự tình. Hàn Phong lấy ra từng cái túi trữ vật, không ngừng thu thập tản mát dưới đất mê cung đạo ngọc. Chỉ là dùng nửa nén hương thời gian, hắn liền thu thập được 3 lần nhân sinh mô phỏng. Lần trước Hàn Phong có chút hoàn cảnh chưa quen thuộc, không có lập tức thu thập đạo ngọc. Trải qua lần trước cùng nhân sinh mô phỏng quan sát, Hàn Phong đã đối với dưới mặt đất mê cung xe nhẹ được quen, rất nhiều nơi đều rất quen thuộc. Lần trước hắn Lâm Dật Hiên tiến vào mê cung dưới mặt đất, mục đích chủ yếu là tìm kiếm huyết ma chủ thể. Huyết ma chủ thể bị Hoàng Nhã Đình cho tìm được, sự tình tự nhiên là sớm kết thúc. Lần này báo hoàng dẫn đầu tiểu đội là đào móc viễn cổ cường giả, thời gian liền sẽ dồi dào rất nhiều. Mê cung dưới mặt đất rất xa xôi, cổ cường giả đều bị Thiên Nguyên bộ lạc người cho móc ra. Lúc này mê cung dưới mặt đất viễn cổ cường giả cảnh giới, rất nhiều đều tại hoàng thiên cảnh trở lên. Giống Hoàng Phi Trần, Lâm Dật Hiên đạo thiên cảnh cường giả đã là rất ít đi. Thiên Nguyên bộ lạc có 200-300 vị đạo thiên cảnh cường giả, những người này tạo thành từng cái tiểu đội. Mỗi qua một đoạn thời gian, một cái đạo thiên cảnh tiểu đội liền muốn tiến vào mê cung dưới mặt đất, liền muốn tìm kiếm một cái viễn cổ cường giả đem nó cho đào ra. Chứ huyết ma chủ tể náo qua một đoạn thời gian, từng cái đạo thiên cảnh tiểu đội đình chỉ đào người. Thời gian khác đạo thiên cảnh tiểu đội tiến vào mê cung dưới mặt đất, nhất định phải đào ra một vị hoàng thiên cảnh viễn cổ cường giả. Tất cả đạo thiên cảnh tiểu đội tiến vào mê cung dưới mặt đất, thứ nhất lựa chọn là đạo thiên cảnh viễn cổ cường giả, mà không phải cảnh giới cao hơn với mình cường giả, nào sẽ bước lên nguy hiểm rất lớn. Rất xa xôi cổ cường giả tính tình cổ quái, động thủ giết người là thường xuyên có sự tình. Thế nhưng là trải qua như vậy thời gian đào móc, mê cung dưới mặt đất rất nhiều đạo thiên cảnh cường giả đều đào đi, kém cỏi nhất cũng là hoàng thiên cảnh cường giả. Mặc dù bọn hắn đào ra viễn cổ cường giả cảnh giới càng cao, thu hoạch được ban thưởng càng nhiều, nhưng là ban thưởng cũng là có mệnh cầm. Lần trước huyết ma chủ tể cũng là bị một tiểu đội phát hiện, tiểu đội này muốn đem huyết ma chủ tể cho móc ra. Tiểu đội mang theo nguyên thiên sư ngọc phù, tại huyết ma chủ tể tại đạo mỏ bên trong, có người đem ngọc phù dán tại phía trên. Như vậy huyết ma chủ tể liền sẽ bị nguyên thiên sư hạ cấm chế, không có khả năng chống lại nguyên thiên sư mệnh lệnh. Huyết ma chủ tể tự nhiên không chịu đi vào khuất khổ, ra tay giết chết chi tiểu đội này. Phía sau nguyên thiên sư lại phái ra mấy cái tiểu đội, tìm kiếm chạy trốn huyết ma chủ tể. Lại có mấy người tìm tới huyết ma chủ tể, lại không có thể thông chi đến nguyên thiên sư, liền bị huyết ma chủ tể cho giết chết. Huyết ma chủ tể có thể bị mấy người này tìm tới, cũng là hắn cố ý cho tìm tới. Không phải vậy huyết ma chủ tể muốn trốn đi, không phải mấy cái đạo tiên cảnh có thể tìm tới. Huyết ma chủ tể là muốn thôn vệ đến đầy đủ huyết nục, chính mình liền có thể đạo ngọc trong mỏ đi ra. Những người khác giúp hắn tiến vào, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng. Không biết nên nói huyết ma chủ tể may mắn hay là không may, hắn gái thứ nhất tuyển định người là Hàn Phong. Hàn Phong đối với hắn không có quá hứng thú, ban thưởng cũng không có cảm giác nhiều lắm. Có thể huyết ma chủ tể không may là gặp Hoàng Nhã Đỉnh, Hoàng Nhã Đỉnh tu luyện khôi lỗi đại đạo, so đại đa số đạo thiên cảnh cường giả mạnh hơn rất nhiều. Hắn chỉ là đem Hoàng Nhã Đỉnh khống chế khôi lỗi giết chết, cũng không có thể đem Hoàng Nhã Đỉnh giết chết. Hoàng Nhã Đỉnh đạt được cơ hội chạy trốn, lập tức thông chi Nguyên Thiên Sư. Nguyên Thiên Sư lập tức phái ra hai cái huyền thiên cảnh cường giả, huyết ma chủ tể không thể đào tẩu liền bị bắt lấy. Huyết ma chủ tể chính là chọn sai hại người, bốn người khó khăn nhất giải quyết hai cái, toàn bộ bị hắn cho chọn chúng. Nếu là chọn chúng là Lâm Dật Hiên cùng Hắc Thủy, huyết ma chủ tể khả năng còn sống. Nếu như huyết ma chủ tể ngay từ đầu tuyển định là Hoàng Nhã Đỉnh, Hoàng Nhã Đỉnh cũng là rất có thể tử vong. Huyết ma chủ tể trung quy là xui xẻo, chính là hắn ngộ phán chọn chúng Hàn Phong. Hàn Phong biết đào móc cường giả chỉ có Hoàng Thiên Cảnh, cảm thấy rất nhiều đạo thiên cảnh cường giả ý nghĩ có chút nhiều. Những này đạo thiên cảnh tiểu đội tiếp tục đào móc xuống dưới, có thể sống sót không có mấy người. Bọn hắn nghĩ đến là có thể sống sót, mà không phải nghĩ đến Nguyên Thiên Sư muốn thế nào. Hoàng Phi Trần cầm phù Hoàng Phu Lục rời đi, so đại đa số đạo thiên cảnh cường giả muốn tốt rất nhiều. Bất quá Hoàng Phi Trần cũng có thể nói là rất ngu dốt, trên người hắn có Nguyên Thiên Sư cấm chế, căn bản không có khả năng đào tẩu. Trong tay hắn phù lục cũng liền giúp mình ngăn cản cái ba lần, sẽ chết tại Nguyên Thiên Sư trong tay. Càng có khả năng kết quả Hoàng Phi Trần không có cơ hội ba lần phù lục, liền bị Nguyên Thiên Sư cho giết chết. Hoàng Phi Trần nhất không nghĩ tới kết quả, chính là bị Hàn Phong cho giết chết cướp đi phù lục. Hàn Phong là lâm thời gia nhập tiểu đội này, căn bản không có đem nhiệm vụ này để ở trong lòng ca, ta quan sát ngươi thời gian dài như vậy, một mực tại thu thập đạo ngọc, ngươi có thể hay không đem ta móc ra, ta hiểu rõ một chỗ có rất nhiều cực phẩm đạo ngọc. Chỉ cần ca ngươi có thể buông tha ta, ngươi xách đến yêu cầu gì ta đều đáp ứng, bao quát ta cái này bản nhân, cũng là có thể làm cho ca tùy tiện. Một cái lay động tâm hồn người ngọt ngào giọng nữ, tại Hàn Phong bên người vang lên. Hàn Phong không khỏi một trận nhíu mày, ta gần nhất là không cùng trà xanh biểu hữu duyên, vừa gặp được một cái gọi Hoàng Nhã Đỉnh trà xanh biểu, hiện tại lại phải dưới đất mê cung gặp một cái trà xanh biểu, thật là không may. Ca, ngươi đang nói cái gì? Trà xanh biểu lại là cái gì? Vừa rồi cái kia đạo kiểu mỹ thanh âm vang lên lần nữa. Chương 1118. Hắc Lân Rắn. Chương 1118 Hắc Lân Rắn trà xanh biểu khen người ý tứ, nói đúng là ngươi người này rất tốt. Hàn Phong lung tung giải thích một chút thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ca đang nói xấu, kém chút liền trách lầm ca. Cái kia đạo ngọt ngào mảnh mai thanh âm vang lên, ngươi tìm ta có chuyện gì, có thể nói thẳng, nếu là có thể hỗ trợ, ta nhất định sẽ rôi ra viện trợ chi thủ. Hàn Phong nửa thật nửa giả nói ra nếu ca nói như vậy, ta cũng không tốt che giấu, ta là viễn cổ đỏ người hồ tộc, tên cứ gọi Kim Xuyên Mỹ, bởi vì ta tự thân bị thương rất nặng thế, lại gặp được tiên địa đại biến, thương thế lập tức khó khôi phục. Thế là tộc nhân của ta đem ta thương thế phong ấn, đem ta đặt ở nơi này, chờ ngày nào Bắc vực linh khí lần nữa khôi phục, bọn hắn liền sẽ đem ta đem thả ra, có thể chờ ta tỉnh lại toàn bộ Bắc vực lại là một cảnh tượng khác, tộc nhân của ta đã sớm diệt vong. Kim Xuyên Mỹ bất đắc dĩ thở dài, cái này không có cách nào, ta vừa tiến vào cái này dưới mặt đất thời điểm, ta chỗ phi cương tộc cũng là một cái không nhỏ chủng tộc, tại ta tiến vào dưới mặt đất trong khoảng thời gian này, phi cương tộc còn mạnh hơn không ít, có thể chờ ta lúc đi ra, cũng đã là cảnh còn người mất, phi cương tộc đã diệt vong. Hàn Phong nói ra Hoàng Phi Trần cảm thụ ai, chỉ có thể nói tuế nguyệt không chờ người. Kim Xuyên Mỹ ai thán một tiếng, Kim muội muội, ngươi yên tâm là được rồi, gia nhập chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc, ngươi cũng có thể giống như ta, quên quá khứ khống chế hiện tại, chúng ta Nguyên Thiên Sư rất tốt, có thể giúp chúng ta tăng cao tu vi, phía trước có cái họ Hoàng muội muội cùng ngươi không sai biệt lắm, đi theo ta dựng lên một cái đại công, cảnh giới thành công đột phá đến Hoàng Thiên cảnh, ngươi muốn đi theo ta tin tưởng cũng là có thể. Hàn Phong vỗ ngực nói ra. Kim Xuyên Mỹ lập tức hoa dung thất sắc, tuyệt đối không nên, ta không muốn gia nhập Thiên Nguyên bộ lạc. Vì cái gì? Hàn Phong làm bộ nghi ngờ nói Thiên Nguyên bộ lạc thật là tốt, có thể bị quản chế tại người, ta muốn rời đi Thiên Nguyên bộ lạc, tiến về ta đỏ hồ tộc, ta muốn cho ta đỏ hồ tộc báo thù, ta nếu là nói thẳng, Nguyên Thiên Sư khẳng định là sẽ không đáp ứng, cho nên ta đi ra không có khả năng bị Nguyên Thiên Sư biết. Cái này ta có thể lý giải. Hàn Phong có thể cảm nhận được Kim Xuyên Mỹ đích vấn đề, thanh âm mang theo một cô ma lực. Kim Xuyên Mỹ nói mình thân là hồ tộc, chắc hẳn đối với huyền thuật có rất lớn chỗ độc đáo. Nếu là hắn là chân Hoàng Phi Trần, lúc này đã bị Kim Xuyên Mỹ cho mê hoặc, đáng tiếc Hoàng Phi Trần đã không phải là Hoàng Phi Trần, mà là Hàn Phong thay thế bản nhân phiền phức ca đem đạo mạch của ta bên trong đào ra, nếu là ta từ nơi đó báo thù trở về, ta nhất định sẽ hảo hảo hồi báo ngươi. Kim Xuyên Mỹ nói ra không có bất cứ vấn đề gì. Hàn Phong khẳng định biết Kim Xuyên Mỹ đích mục đích, cố ý tiến lên muốn đi đem Kim Xuyên Mỹ đích đạo ngọc giải khai. Tất cả Bắc vực viễn cổ cường giả phong ấn đều có rất nhiều chỗ tương tự. Người phong ấn muốn từ bên trong đi ra sẽ phi thường khó khăn. Có thể người bên ngoài muốn đem người ở bên trong cứu ra lại là tương đối dễ dàng. Kim Xuyên Mỹ huyết hồng đôi mắt tản ra sắc ý, tại trong hốc mắt loạn chuyển, tiên diễm đầu lưỡi liếm láp môi đỏ. Nguyên bản xinh đẹp gương mặt trở nên diện mục dữ tợn, một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Một khi trước mắt Hoàng Phi Trần mở ra phong ấn, Kim Xuyên Mỹ liền muốn mở ra miệng to như chậu máu đem nó thôn phệ hết. Kim Xuyên Mỹ thôn phệ Hoàng Phi Trần đằng sau, liền có sức lực chạy thoát. Nàng dưới đất mê cung đã thời gian rất lâu, chờ đợi chính là giờ khắc này. Kim Xuyên Mỹ quan sát qua rất nhiều người, cảm thấy trước mắt Hoàng Phi Trần là tốt nhất lựa gạt. Bởi vì, người khác không cần đạo ngọc, cái này Hoàng Phi Trần lại tại liệu mạng thu thập. Xem xét chính là ngốc bảo tử. Bất quá nàng rất sắp vì chính mình phán đoán, bỏ ra cái giá tương ứng còn thiếu một chút. Kim Xuyên Mỹ tinh trong mắt màu đỏ phát ra khiếp người hồng quang. Hàn Phong đã đi tới Kim Xuyên Mỹ đích trước mặt, tùy thời có thể lấy đem tầng này đạo mạch làm hỏng rơi Hoàng đạo hữu, ngươi đang làm gì? Không chờ Hàn Phong động tác kế tiếp, trung quanh truyền tới một thanh âm của người ta đang làm gì. Hàn Phong làm bộ đánh thức, mê mang lẩm bẩm nói, ta nhớ ra rồi, nàng nói mình là viễn cổ Bắc vực đỏ hồ tộc, nói đỏ hồ tộc đã diệt vong, nàng muốn từ đạo mạch bên trong đi ra, về sau có thể vì mình chủng tộc báo thù, sau đó ta liền động lòng chắc ẩn, muốn đem nàng đem thả. Ngươi tốt nhất nhìn một chút, người bên trong này là đỏ hồ tộc. Báo Hoàng đi tới Hàn Phong trước mặt, xuất ra một cái gương đồng đặt ở trước mặt. Gương đồng mặt kính hiện lên một cái nữ tử mỹ mạo, da thịt tuyết trắng, đỏ mắt đáng sợ, nửa người dưới thì là một đầu thô to đôi rắn thô to tràn đầy lân giáp đội trưởng, đây cũng là thứ gì? Hàn Phong làm bộ sợ sệt nói ra đây là một cái hắc lân rắn, xem như Bắc vực đặc thù dị chủng, trời sinh tính cực độ tàn nhẫn, rất ưa thích thôn phệ những sinh vật khác làm bản thân lớn mạnh, không nghĩ tới ở trên Tiên Nguyên bộ lạc phía dưới biết cái này chủng dị chủng. Báo Hoàng giải thích nói đa tạ Báo Hoàng ân cứu mạng, ta vừa rồi nếu là mở ra cái này đạo mộng ngọc, có thể muốn chết ở chỗ này. Hàn Phong mặt lộ vẻ hoảng sợ đáng chết, còn kém một chút, ta liền thành công. Kim Xuyên Mỹ mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra tiền bối, tại Nguyên Thiên Sư trong tay, ngươi tốt nhất vẫn là không cần dãy rủa, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Phía trước đã có cái gọi huyết ma chúa tể huyền thiên cảnh cường giả, đã chết tại Nguyên Thiên Sư trong tay, có khả năng tiền bối còn nhận biết, hy vọng tiền bối không cần làm ra không tốt lựa chọn. Báo Hoàng cảnh giới tại đạo thiên cảnh hậu kỳ, có thể có chính mình chỗ đặc biệt. Hắn nhìn ra phong ấn tại đạo mạch trong mỏ Kim Xuyên Mỹ, cảnh giới không tại đạo thiên cảnh, mà là tại hoàng thiên cảnh đối mặt cường giả loại này. Báo Hoàng hiện ra cực độ coi chừng ngươi đây là đang dạy ta làm sự tình. Kim Xuyên Mỹ cực kỳ bất mãn hỏi tiền bối ngươi hiểu lầm, ta chỉ là để cho ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, không có dạy ngươi làm việc bộ dáng. Tại Báo Hoàng khuyên bảo thời điểm, những người khác cũng đến đây đội trưởng, vận khí của ngươi có thể, làm sao nhanh đã tìm được một vị viễn cổ cường giả, nhìn bên trong viễn cổ cường giả hẳn là liền hoàng thiên cảnh tu vi, nếu là huyền thiên cảnh cường giả có thể không nhìn đạo ngọc ảnh hưởng, đối với chúng ta xuất thủ, khi đó chúng ta liền phiền toái. Lý Thanh đi tới Báo Hoàng bên người, cùng phía trước Kim Xuyên Mỹ giữ vững một cái khoảng cách an toàn. Trên mặt nàng tách ra một cái dáng tươi cười, đối với sắp hoàn thành nhiệm vụ rất vui vẻ một cái hoàng thiên cảnh liền tốt, nếu là huyền thiên cảnh cường giả, chúng ta hôm nay tính mệnh đều có thể giữ không được. Đội trưởng vận khí luôn luôn không sai, lần trước cũng là đội trưởng người phát hiện, để cho chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lần này đồng dạng cũng là. Thiên Nguyên bộ lạc nhiều như vậy tiểu đội, chúng ta lần này hoàn thành nhiệm vụ, lần sau đến phiên chúng ta đã rất trễ sự tình. Đúng à, nếu là ba ngày này làm không được nhiệm vụ, chúng ta liền muốn rất mau vào đi nhiệm vụ, chỉ có thể nói vận khí rất không tệ. Bao quát Trần Cần Nông ở bên trong mấy người, đều là vô cùng vui vẻ. Mê cung dưới mặt đất viễn cổ cường giả trên cơ bản đều tại hoàng thiên cảnh trở lên, có thể phát hiện một cái hoàng thiên cảnh vận khí đã rất tốt. Chương 1119. Vận khí cũng không tệ lắm. Chương 1119 vận khí cũng không tệ lắm, ngươi không cần cảm tạ ta, bởi vì người này không phải ta phát hiện, mà là Hoàng đạo hữu phát hiện. Báo Hoàng giải thích nói vận khí của ngươi là thật tốt. Lý Thanh ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hàn Phong, đối với lúc trước mất dấu canh cánh trong lòng. Nếu là vừa rồi nàng đi theo Hàn Phong tới, phát hiện vị này viễn cổ Bắc vực cường giả, như vậy Lý Thanh hoàn toàn có thể đem công lao nắm ở trên đầu mình. Nguyên Thiên Sư cho được thưởng cũng là nàng đáng tiếc Hoàng Phi Trần đã gọi tới Báo Hoàng, Lý Thanh biết là không có cơ hội. Báo Hoàng tính cách cương trực công chính, trong mắt không cho phép một chút hạt cát. Lý Thanh nếu là muốn một mình ôm lấy Hoàng Phi Trần công lao, nàng cái thứ nhất sẽ không đồng ý. Hàn Phong không để ý đến Lý Thanh đồ đần này, cảm thấy để ý đến nàng đều là dư thừa. Có chút cơ duyên bày ở trước mặt, cũng phải có mệnh đi lấy. Lý Thanh đối với mình liền không có một cái rõ ràng nhận biết, nàng vẫn muốn thu hoạch được tài nguyên, nhưng không có tương ứng thực lực. Cơ duyên đối với nàng cùng đùa đòi mạng không có khác nhau, còn vẫn muốn. Hàn Phong cảm thấy không nên Lý Thanh vứt bỏ, để Lý Thanh theo tới mới đối. Cái này Kim Xuyên Mỹ hắn cũng không muốn, tặng cho Lý Thanh coi như xong tiền bối, hy vọng ngươi không nên làm khó chúng ta, Nguyên Thiên Sư cảnh giới trên mặt đất thiên cảnh hậu kỳ, ngươi nếu là cưỡng ép thoát ly, chỉ có một con đường chết, ngươi nhiều nhất chỉ có thể giết chết chúng ta, chính mình cũng muốn chết yểu ở nơi này. Báo Hoàng tiếp tục khuyên nhủ. Kim Xuyên Mỹ con mắt màu đỏ tươi trâu vòng vo mấy lần, thỏa hiệp nói, ta có thể cùng các ngươi ra ngoài. Đừng bảo là đối mặt Nguyên Thiên Sư, trước mắt bảy người này cũng không thể hoàn toàn giải quyết cái kia xin tiền bối không cần dãy rủa. Báo Hoàng lấy ra một tấm bùa chú dán tại Kim Xuyên Mỹ mặt ngoài đạo ngọc trên mỏ, phù lục rất nhanh liền biến mất không thấy. Kim Xuyên Mỹ cảm giác trên thân nhiều một chút đồ vật, những vật này chính là Nguyên Thiên Sư cấm chế. Cấm chế này để Kim Xuyên Mỹ mất đi tự do thân thể, không có khả năng từ Bắc vực rời đi. Nếu là nàng không có trải qua Nguyên Thiên Sư đồng ý, từ Bắc vực rời đi, Nguyên Thiên Sư có thể cách không đem nó giết chết, Kim Xuyên Mỹ căn bản là không có cách đối phó. Kim Xuyên Mỹ gương mặt tiểu diễm rất khó coi, đối với cấm chế này tương đương bất mãn. Nàng thân là Bắc vực cường đại dị chủng, bị người như vậy hạn chế tự do là thật khó chịu. Kim Xuyên Mỹ ánh mắt băng hàn nhìn về hướng Hàn Phong, con mắt màu đỏ tươi mắt tràn đầy sát ý, nàng trời sinh tính tàn nhẫn dã man, không từ thủ đoạn. Vừa rồi đối với Hàn Phong khách khí toàn bộ đều là giả vờ. Hoàng Nhã Đình mới thật sự là trà xanh biểu, Kim Xuyên Mỹ căn bản lại không được. Chân chính trà xanh biểu là rất tức giận, cũng sẽ không bạo phát đi ra. Kim Xuyên Mỹ rõ ràng cũng không phải là cái tính cách này, rất dễ dàng lập tức liền bộ phát ra tiền bối, ngươi cái này không thể trách tội Hoàng Phi Trần, chúng ta cũng là không có cách nào, Nguyên Thiên Sư có mệnh lệnh để cho chúng ta tiểu đội, muốn tại trong vòng một năm đào móc ra một cái viễn cổ cường giả, nếu không chúng ta sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt. Báo Hoàng hay là mười phần giảng nghĩa khí, vội vàng hướng lấy Kim Xuyên Mỹ khuyên bảo, đồng thời hắn cũng là lo lắng cho mình an nguy, sợ Kim Xuyên Mỹ giết chết Hoàng Phi Trần, mục tiêu kế tiếp chính là mình, sự tình hôm nay cứ như vậy tính toán, hy vọng ngươi lần sau không cần gặp được ta. Kim Xuyên Mỹ đè lại trong lòng hòa khí, không có thực có can đảm đối với Hàn Phong xuất thủ. Nàng còn chưa đủ hiểu rõ Thiên Nguyên Bộ Lạc tình huống, nếu là mạo muội xuất thủ lọt vào trường trị sẽ không tốt. Dù sao Hàn Phong chỉ bất quá một cái đạo thiên cảnh sâu kiến, muốn giết chết tùy thời đều có thể, không cần thiết tranh từng giây từng phút, tan nên nói chính mình cái gì tốt. Hàn Phong cảm thấy mình thể chất dễ dàng sẽ bị người cửu thị. Phía trước hắn đem cơ duyên tặng cho Hoàng Nhã Đình, Hoàng Nhã Đình chẳng những không có cảm tạ mình, còn muốn đem chính mình luyện thành khối lỗi. Hiện tại Hàn Phong hảo tâm giúp Kim Xuyên Mỹ đem thả đi ra, Kim Xuyên Mỹ hay là cửu thị hắn. Hắn cảm thấy không phải mình phương pháp không đối, hẳn là hai người này có vấn đề. Hàn Phong đối với cái này cũng là không quan trọng, chẳng qua là hai cái tiểu lâu la. Tiêu Thiên Chiến, đạo vực đại đế loại này thiên nhất cảnh cường giả, hắn đều đã tội. Hai người này bất quá là hoàng thiên cảnh, không có gì tốt sợ sệt. Hàn Phong không sử dụng phù hoàng phù lục, đều có thể đem hai người cho chém giết. Hắn lại tu luyện hai bộ cường đại đạo thần, thực lực đã sớm thắng qua bình thường hoàng thiên cảnh cường giả, để mắt tới hắn Hàn Phong nên nói hai người này vận khí tốt, hay là vận khí tương đối kém. Báo Hoàng đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, cũng không có tất yếu mê cung dưới mặt đất. Hắn lấy ra đóng lại pháp trận phù lục, liền chuẩn bị rời đi mê cung dưới mặt đất. Tất cả mọi người đối với cái này rất vui vẻ, có thể trở lại địa phương an toàn. Chỉ có Hàn Phong có chút dầu dĩ không vui, cảm thấy đạo ngọc không có thu thập đủ. Hàn Phong mới góp nhặt 3 lần nhân sinh mô phòng số lượng, muốn tiếp thụ lấy mạnh nhất cổ tổ truyền thừa còn quá xa, với đám người từ dưới đất mê cung sau khi đi ra, Báo Hoàng để đám người rời đi trước Hoàng đạo hữu, ta có chuyện nói cho ngươi. Báo Hoàng mở miệng nói, Báo đạo hữu, ngươi có chuyện nói thẳng đi, vừa rồi ngươi cứu được, chỉ cần ngươi không cần sách quá phận yêu cầu, ta cũng sẽ không sinh khí. Hàn Phong đạo, ngươi cũng như vậy sảng khoái, ta cũng không tốt che giấu, có chuyện ta cứ nói thẳng đi, ngươi không phải ta tiểu đội người. Lúc đầu ta thụ Lâm Giật Hiên mang ngươi tiền đến, chỉ là để cho ngươi tới thu thập đạo ngọc, cũng không có để cho ngươi tìm kiếm ra Bắc vực viễn cổ cường giả, không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy, lập tức đã tìm được. Báo Hoàng không có ý tứ nói ra. Hàn Phong nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, để cho ta chủ động đem phần công lao này giao ra. Ta là ý tứ này, nếu là phần công lao này toàn bộ tính tại trên người đạo hữu, ngươi là có thể thu được một chút lời khen, nhưng là cũng liền nói rõ nhiệm vụ của chúng ta không có hoàn thành, rất có thể chúng ta muốn lần nữa đi một lần mê cung dưới mặt đất. Báo Hoàng ngay thẳng nói ra, mê cung dưới mặt đất hiện tại rất nguy hiểm. Ta cũng không muốn nhiều tiến một lần mê cung, ta nguyện ý đánh đổi một số thứ, làm cho đạo hưu đem người này nhường cho ta. Đương nhiên đạo hưu nếu là thực sự không nguyện ý lời nói, ta cũng sẽ đem chuyện này bẩm báo cho Nguyên Thiên Sư. Hàn Phong cười nói, phía trước báo đạo hưu kịp thời chạy đến đã cứu ta, ngươi muốn phần công lao này cầm lấy đi là được. Hắn không muốn cùng Nguyên Thiên Sư thái nhiều tiếp xúc, đối với phần công lao này tự nhiên không thèm để ý. Hàn Phong vốn là muốn đem công lao này vứt bỏ, có thể lại tìm không thấy lý do thích hợp. Trải qua sự tình lần trước, đám người đối với lập công tích cực rất, những người khác điên cuồng muốn công lao, Hàn Phong một người không cần, rất dễ dàng lọt vào người khác hoài nghi. Thiên Nguyên Bộ Lạc đại đa số người đều là tương đương không đơn giản, lòng dạ đều là rất sâu. Hiện tại Báo Hoàng chủ động tiến lên muốn phần công lao này, Hàn Phong tự nhiên muốn thành toàn Hoàng đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là chăm chú. Báo Hoàng cảm xúc kích động nói, vậy dĩ nhiên là chăm chú, loại chuyện này ta có cái gì tốt lựa gạt đạo hữu. Hàn Phong gật đầu nói, ngươi đem vị này viễn cổ cường giả cho ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đạo hữu không phải yếu đạo ngọc, ta chỗ này có chút đều cho đạo hữu, hy vọng đạo hữu không cần ngại ít. Báo Hoàng từ trên thân lấy ra một cái túi trữ vật, đem nó giao cho Hàn Phong, vậy liền đa tạ đạo hữu. Hàn Phong không có khách khí nhận lấy.